Chương 680, chú mạn thế giới chương 680, chú mạn thế giới meo mộng kỳ nuốt vào tinh thể năng lượng sau, phát sinh một tiếng mềm nhũn nhọ tê. Tiếp theo nó liền ngã lại đi, bắt đầu ngủ say như chết. Không phải, vậy thì tiến hóa. Nhìn chồng bó, lộ ra cái bụng mộng kỳ, Tô Thần nhất thời dở khóc dở cười. Hắn đơn giản trước tiên mặc kệ mộng kỳ, mà là ở nhà máy lọc dầu bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Không nói những cái khác, lần trước thủ vọng giả liên minh đến cướp đoạt nhiên liệu thời điểm, khu vực nhà xưởng bên trong còn lưu lại lượng lớn xăng, dầu đi hezen. Tuy rằng Tô Thần hệ thống cửa hàng có thể tiến hành hối đoái, nhưng điểm năng lượng đồ chơi này vẫn tương đối quý giá. Rất nhanh Tô Thần liền đi đến kho dầu bên cạnh, đem cơ khí một lần nữa khởi động. Ong ong ong. Theo cơ khí vận chuyển, quần quần không ngừng nhiên liệu từ đường ống bên trong phun ra. Tô Thần từ phụ cận tìm đến to lớn thùng dầu, đem nhiên liệu trang đến bên trong. Không biết qua bao lâu, mãi đến tận kho dầu bên trong cũng lại lưu không ra nhiên liệu, hắn lúc này mới coi như thôi. Tô Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, chợt phát hiện khu vực nhà xưởng cách đó không xa bên trong góc có một ít đồ vật sáng lấp lánh. Hắn đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện, nơi này chất đống một đống lớn đủ loại khác nhau dị tinh vũ khí. Nếu như không đoán sai lời nói, đây là vũ thành những người may mắn sống sót lưu lại. Những này người siêu phàm hoặc là chủ động đến đây săn giết zombie, hoặc là bị bắt tới. Bất kể như thế nào, bọn họ cuối cùng đều trở thành khu vực nhà xưởng, cái kia trồng máu thịt một phần. Về phần bọn hắn vũ khí, cũng là bị các zombie tiện tay ném tới bên trong góc. Không nghĩ đến tiện nghi chính mình, Tô Thần cười đắc ý, đem những này dị tinh vũ khí đều thu vào chính mình không gian chứa đồ. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu hụt dị tinh, nhưng không ai gặp ghét bỏ thứ tốt. Chờ hắn hết bận tất cả những thứ này sau, trở lại khu vực nhà xưởng trung ương lúc, Mộ Kỳ vẫn cứ ngủ thơm ngọt. Căn cứ kinh nghiệm thời xưa, không có trong thời gian ngắn, nó chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Tô Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, chỉ được đem nó ôm lên. Cũng may hắn lực lớn vô cùng, ôm lấy nặng như vậy Mộ Kỳ, cũng không như vậy vất vả. Tô Thần đem Mộ Kỳ ôm vào bên trong xe, cũng không có gấp trở lại. Lần này đi ra, có thể không đơn thuần chính là tìm tiểu lục nhãn zombie báo thù, cũng chính là tăng lên thực lực của chính mình. Tô Thần vừa lái xe, một bên cảm thụ chu vi năng lượng. Một khi phát hiện nơi nào năng lượng nồng nặc, hắn liền lập tức dừng xe, ở tại chỗ tiến hành tu luyện. Liên như vậy, mãi cho đến hoàng hôn, Tô Thần mới đình chỉ tu luyện. Liếc mắt nhìn, đã lên đến 5 vạn điểm năng lượng, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Miêu chính đang lúc này, ghế xe mặt sau Mộc Kỳ cũng là phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Tô Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mở mắt ra Mộc Kỳ, cười mắng, ngươi cái này chứng lười, rốt cục tỉnh rồi. Mau mau bảo. Mộc Kỳ đầu to lớn tập hợp tới, liếc Tô Thần một hồi. Hả? Tô Thần nhìn mặt trước Mộc Kỳ, trong lòng hơi động. Hắn có thể cảm nhận được, Mộc Kỳ rõ ràng trở nên không giống. Không chỉ có là thực lực của nó, từ F tăng lên tới E. Hơn nữa nó cho Tô Thần cảm giác, tựa hồ càng giống người. Mộc Kỳ ánh mắt linh động, theo người như thế, ẩn chứa tâm tình. Khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ nhắn nhủi, khóe miệng kéo một cái, phảng phất đang cười. Này tình huống thế nào? Chẳng lẽ mèo quýt thật sự thành tinh? Tô Thần vuốt Mộc Kỳ đầu, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào theo trình độ tiến hóa càng ngày càng cao, Mộc Kỳ còn có khả năng biến thành người? Hắn cũng không nghĩ nhiều, phát động ô tô, hướng Vũ Thành phương hướng chạy tới. Trên đường trở về, Tô Thần vừa lái xe, một bên cân nhắc tiểu lục nhãn zombie lời nói, cũng làm cho bọn họ biết, ngươi không xứng để ta khi ngươi đá cây chân. Từ câu nói này có thể phán đoán ra được, bọn họ là muốn cho tiểu lục nhãn zombie làm chính mình đá cây chân. Bọn họ là ai? Lẽ nào chính là thiết kế bí cảnh hậu trường hắc thủ? Tô Thần cảm thấy rất có khả năng. Coi như không phải hậu trường hắc thủ, cũng có thể là cùng hậu trường hắc thủ đồng dạng tồn tại. Phải biết, tiểu lục nhãn zombie thực lực không tầm thường. Dù cho là chính mình muốn bắt dưới nó, cũng nhất định phải vận dụng vô cực báo kiếm. Nếu không, tiểu lục nhãn giòm bị trực tiếp liền có thể giết chết bọn họ, làm sao có khả năng bị ép làm chính mình đá cây chân. Liên quan với bọn họ thân phận, Tô Thần tạm thời không đầu mối gì. Như vậy làm chính mình đá cây chân, lại là có ý gì? Tô Thần tỉ mỉ nghĩ lại, từ bí cảnh trên thu được gợi ý, chính mình mỗi lần thăm dò xong bí cảnh, đều có lượng lớn thu hoạch, do đó tăng cường thực lực, sâu sắc thêm trình độ tiến hóa. Nếu như không đoán sai, tiểu lục nhãn giòm bị nói tới đảm nhiệm đá cây chân nên chính là bị chính mình đánh chết, cung cấp cho mình tinh thể năng lượng, để cho mình càng sâu một bước tiến hóa. Cho nên nói, nó cùng bí cảnh, ma vật, thậm chí trận này tận thế đều là để cho mình tiến hóa. Tô Thần có chút âm thầm hoảng sợ, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy chính mình khả năng là nghĩ quá nhiều. Trận này bao phủ cả viên Lam Tinh tận thế, làm sao có khả năng là chuyên môn vì mình mà bạo phát đây? Mặc dù mình là sống lại trở về, lại có hệ thống, xem ra hãy cùng truyền hình tác phẩm, chuyện online bên trong nhân vật chính gần như, nhưng tựa hồ cũng không có khả năng lắm. Trừ phi mình hãy cùng điện ảnh chủ mạn thế giới bên trong nhân vật chính như vậy, sinh sống ở giả tạo trong thế giới, ở TV màn ảnh hoặc là tiểu thuyết ở ngoài, có vô số người chính đang quan sát chính mình. Tô Thần càng nghĩ càng cảm thấy đến ly kỳ, cuối cùng không khỏi thấy buồn cười. Muốn thật lời nói như vậy, e sợ chính mình cùng chúng nữ chuyện phòng the lúc hình ảnh cũng đều truyền lưu đi ra ngoài. Ngọc Kỳ phảng phất nhìn ra Tô Thần có tâm sự. Nó nằm ngoài ô tô tay vịn giường trên, lẻ lưỡi liếm liếm Tô Thần cánh tay. Nghe nó thật giống là đang an ủi Tô Thần, không muốn lại suy nghĩ nhiều. Tô Thần cười cợt, đem đầu góc ý nghĩ cho văng ra ngoài. Tuy rằng hiện tại không rõ ràng tất cả những thứ này chân thực nguyên nhân, nhưng hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, theo chính mình trình độ tiến hóa càng ngày càng cao, sớm muộn có một ngày, thế giới chân tướng sẽ bị chính mình biết rõ. Tô Thần trở lại thủ vọng giả căn cứ thời điểm, sát trời đã hoàn toàn mở đi hạ xuống. Hắn mới vừa đi tới chính mình cửa túc xá, liền nhìn thấy La Hiểu Thiên chính canh giữ ở nơi đó. Tô Nghị Biên, ngươi có thể coi là trở về. Vừa thấy được Tô Thần, thần sắc hắn có chút kích động. "Tiểu La, đều nói ngươi bao nhiêu lần, sau đó ngầm đừng gọi ta Tô Nghị Viên, quá khách khí." Tô Thần dừng một chút, lại hỏi, "Có chuyện gì không?" "Tô đại ca." La Hiểu Thiên nhếch miệng cười cợt, chặn lại nói, "Là như vậy, Lý Nghị trưởng cùng Triệu tổng đội để ta xin ngươi quá khứ thương nghị sự tình. Có điều manh manh nói ngươi không có ở, ta cũng không tốt trở lại, liền vẫn ở chỗ này chờ." Tô Thần nhíu mày, "Là cái gì chuyện gấp gáp?" "Nếu như là chuyện bình thường, La Hiểu Thiên không cần thiết vẫn ở chỗ này chờ. Hắn có thể ở chỗ này chờ chính mình, khẳng định là việc trọng yếu." "Là như vậy." La Hiểu Thiên liếc mắt nhìn chu vi, xác định không người nào sau, thấp giọng nói, "Người của chúng ta lại phát hiện bí cảnh." Chương 681, lại lần nữa phát hiện bí cảnh. Chương 681, lại lần nữa phát hiện bí cảnh. Tô Thần sửng sốt một chút. "Lại phát hiện bí cảnh?" Muốn thật lời nói như vậy, chẳng trách La Hiểu Thiên gặp vẫn đợi ở chỗ này chờ mình. Dù sao thăm dò bí cảnh báo lại, nhưng là tương đương phong phú. Mỗi lần thăm dò xong, phàm là đi vào người siêu phàm, trên căn bản người đều có thể lên cấp 1. Chớ nói chi là còn có dị tinh, võ kỹ chờ bà bối. "Vậy ngươi đi về trước đi, ta cùng manh manh các nàng nói một tiếng liền đi qua." "Được rồi." La Hiểu Thiên gật gật đầu, xoay người rời đi. Đồng Phỉ cùng Hướng Manh Manh chính đang trong túc xá, Tô Thần đem Mộng Kỳ giao cho các nàng sau, lại lên tiếng chào hỏi, liền hướng Lý Côn Lâm văn phòng đi đến. Hắn gõ gõ cửa. "Vào đi." Tô Thần đẩy cửa mà vào, Lý Côn Lâm cùng Triệu Mãn đang ngồi ở nơi đó. "Lý lão." "Triệu đại ca." Lý Côn Lâm cười gật đầu, "Tô Thần, ngươi trở về, nhanh ngồi xuống đi." "Lý lão, ta nghe Tiểu La nói, chúng ta lại phát hiện bí cảnh." Tô Thần vừa mới ngồi xuống, liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. "Cũng không tính đi, Tiểu Mãn, ngươi cùng Tô Thần giảng giải một chút tình huống cụ thể." Lý Côn Lâm hướng Triệu Mãn gật gật đầu. Triệu Mãn lấy tới một tờ bản đồ, giải ở Tô Thần trước mặt. "Tô lão đệ, tình huống là như vậy. Nguyên lai Hứa Hồng Hậu cần đội thành viên, ra ngoài săn giết ma vật thời điểm, chợt phát hiện tương tự với cổng truyền tống tồn tại. Trong đó có một tên thành viên, không cẩn thận đi vào bên trong, kết quả là cũng lại không trở về. Hứa Hồng không dám kinh thường, lập tức đem tình huống báo cáo cho Lý Côn Lâm. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, nơi này rất lớn khả năng lại là một nơi bí cảnh." Triệu Mãn nghiêm túc nói, "Ta cùng Lý lão đều cảm thấy thôi, tất yếu đi thực địa kiểm tra một hồi. Nếu như đúng là bí cảnh lời nói, vậy sẽ phải tổ chức nhân thủ, đúng lúc đi tiến hành thăm dò." Tô Thần khẽ gật đầu, biểu thị tán thành Triệu Mãn đề nghị. Trước hắn đã tiến vào bí cảnh, đều là ở thăm dò xong sau đó, liền từ từ tiêu tan. Nếu như bí cảnh tin tức truyền đi, bị thủ lĩnh Liên Minh hoặc là Minh Viễn tập đoàn được biết, bọn họ trước ở thủ vọng giả trước, đem bí cảnh cho qua cửa, tổn thất kia nhưng lớn rồi. "Lý lão hy vọng ta làm thế nào?" Tô Thần nhìn về phía Lý Côn Lâm. "Không phải ta hy vọng ngươi làm thế nào, mà là ngươi định làm gì?" Lý Côn Lâm cười ha hả hỏi ngược lại. Ở Tô Thần đồng ý tiếp nhận thủ vọng giả sau, Lý Côn Lâm liền từng bước bị quyền, đem rất nhiều chuyện giao cho Tô Thần đi xử lý. Căn cứ bình thường vận chuyển, Tô Thần giao do Sở Mộng giao, Đồng Phỉ, còn có Triệu Mãn những người này phụ trách. Chỉ có chuyện trọng đại, hắn mới sẽ đích thân xử lý. "Như vậy đi, ta cùng Triệu tổng đội trước tiên tổ chức một đội người, đi xem tình huống cụ thể." Tô Thần trầm ngâm nói, "Nếu như đúng là bí cảnh lời nói, cái kia quay đầu lại chúng ta lại tập hợp tinh nhuệ, đi vào thăm dò." "Thành, liền theo ngươi nói làm." Lý Côn Lâm cùng Triệu Mãn đương nhiên sẽ không phản đối. Thương nghị xong sau đó, Tô Thần cùng Triệu Mãn đứng dậy rời đi Lý Côn Lâm văn phòng. "Triệu đại ca, chúng ta lại đi tìm Hứa Hồng người, tìm hiểu một chút tình huống đi." Tô Thần suy nghĩ một chút, đối với Triệu Mãn nói, "Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Hắn quyết định cùng Hứa Hồng thủ hạ lại tâm sự, biết rõ tình huống cụ thể, miễn cho có cái gì bất ngờ. "Được rồi." Triệu Mãn gật gù. Hai người đi đến hậu cần đội văn phòng, biểu thị muốn tìm Hứa Hồng. Trong chốc lát công phu, Hứa Hồng liền mang theo hậu cần đội đội trưởng Bạch Hưng đi ra. "Tô Nghị Viên." Hứa Hồng cười đưa tay ra. Hai người nắm tay, Tô Thần giải thích lý đồ đến. "Như vậy a, Bạch Hưng, ngươi lại cùng Tô Nghị Viên từ từ nói." Hứa Hồng hướng Bạch Hưng phân phó nói. "Thanh cửu hậu cần đội đội trưởng, hậu cần đội đi ra ngoài săn giết ma vật thời điểm, Bạch Hưng tự nhiên là người phụ trách. Hắn cùng Tô Thần giảng giải tình huống cụ thể, cùng Lý Côn Lâm nói gần như, trên căn bản không cái gì ra bảo." Tô Thần lại dò hỏi một phen sau, khẽ gật đầu, cảm tạ Hứa Nghị Viên cùng Bạch đội trưởng, "Vậy ta đi trước." "Không cần khách khí, Tô Nghị Viên, không sao rồi lại đây uống trà." Nhìn Tô Thần cùng Triệu Mãn đi xa bóng người, Hứa Hồng nụ cười từ từ biến mất. Hắn xoay người, trở lại phòng làm việc của mình. Chỉ thấy Chu Đại Hải cùng Tiêu Đằng Phi hai người thình lình xuất hiện ở Hứa Hồng bên trong phòng làm việc. Hai người bọn họ vừa nãy chính cách cửa sổ lá sách, quan sát tình huống bên ngoài. "Như thế nào, Tô Thần tên khốn kiếp kia tin không?" Tiêu Đằng Phi không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. "Hẳn là tin tưởng." Hứa Hồng lộ ra một vẻ cười gằn, nghe hắn ý tứ trong lời nói, nên lập tức liền gặp mang đội đi vào kiểm tra. "Cái kia quá tốt rồi. Lão Tiêu, mau mau thông báo Đặng Bân." Chu Đại Hải hưng phấn vỗ tay nói. "Không sai, cái gọi là bí cảnh, hoàn toàn là Hứa Hồng biên soạn đi ra. Hắn cùng Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải trải qua một phen thương nghị, quyết định dùng bí cảnh thành tựu danh nghĩa, đến dụ dỗ Tô Thần. Dù sao hiện nay thủ vọng giả liên minh bên trong, ngoại trừ Lý Côn Lâm bên ngoài, liền thuộc Tô Thần địa vị tối cao. Mà sức chiến đấu của hắn, tại thủ vọng giả bên trong cũng là số 1 số 2. Nếu như thật phát hiện bí cảnh lời nói, cái kia Tô Thần nhất định sẽ mang đội đi vào thăm dò. Cứ như vậy, nhưng là cho Hứa Hồng bọn họ cùng thủ lĩnh liên minh cơ hội độc thủ. "Được rồi." Tiêu Đằng Phi móc ra bộ đàm, rất nhanh sẽ liên lạc với Đặng Vân. "Này, Đặng giáo chủ, Tô Thần tiểu tử kia hẳn là bị lừa rồi. Người bên kia chuẩn bị sẵn sàng, phía ta bên này chỉ cần xác nhận bọn họ điều động, ngươi liền chuẩn bị hành động đi.
Ừ, cứ như vậy đi.
Một bên khác bái thần giáo. Đặng Bân cắt đứt thông tin sau, đem Từ Giang, Hoàng Thúy Thúy mọi người, tất cả đều triệu tập lên. Hắn một mặt hưng phấn, đem mình cùng Hứa Hồng mọi người kế hoạch nói cho đại gia. Quá tốt rồi, rốt cục có cơ hội thu thập Tô Thần. Từ Giang hưng phấn làm nóng người. Một bên ngồi Bạch Thiên Thanh, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt nhưng là né qua một vẻ lo lắng. Giáo chủ, chúng ta muốn liên lạc với một hồi Minh Viễn tập đoàn sao? Hoàng Thúy Thúy thấp giọng nói. Ta cảm thấy đến không có cần thiết. Đặng Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Mặc dù nói liên hệ Minh Viễn tập đoàn, cùng đối với Tô Thần độc thủ, tỷ lệ thành công gặp càng cao hơn một điểm. Nhưng vấn đề là, Minh Viễn tập đoàn cũng không phải cái gì người hiền lành. Đặc biệt là chủ tịch Trương Cảnh Huy, càng là ăn thịt người không nhà xương táo giả. Lần trước thăm dò bí cảnh, thủ lĩnh liên minh xuất lực nhiều nhất, Minh Viễn tập đoàn nhưng là thu hoạch to lớn nhất. Đặng Vân phía trong lòng, dù sao cũng hơi khó chịu. Lần này không đơn thuần là đối phó Tô Thần, Đặng Vân càng là muốn thừa cơ tiêu diệt thủ bọc giả. Nếu như lại kéo lên Minh Viễn tập đoàn, chuyện này thành sau khi, Minh Viễn tập đoàn khẳng định lại muốn phân đi đầu to. Đây là Đặng Vân không hy vọng nhìn thấy. Huống hồ thủ lĩnh liên minh toàn viên điều động, lại có Hứa Hồng, Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải thành tựu nội ứng. Hai mặt vây công bên dưới, coi như là Tô Thần có ba đầu sáu tay, e sợ cũng không cách nào tồn tại. Đặng Vân dặn dò mọi người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền để bọn họ trước tiên tản đi. Đợi được tất cả mọi người đều đi rồi, Hoàng Thúy Thúy cũng không có vội vã rời đi. Nàng tiến đến Đặng Vân trong lồng ngực, dịu dàng nói, "Giáo chủ, ngươi làm gì thế muốn cho Bạch Tiên Thanh cái kia các tiểu đường cũng tới tham gia hội nghị?" Chương 682, bên trong gia nội quỷ chương 682, bên trong gia nội quỷ Hoàng Thúy Thúy rất là không rõ. Lần trước ở bí cảnh lúc, thủ lĩnh liên minh cùng Minh Viễn tập đoàn đi đánh lén thủ vọng giả liên minh, nhưng phản chúng rồi thủ vọng giả liên minh cái trọng. Lúc đó bọn họ không kịp ngâm nghĩ nữa, nhưng sau đó nhưng cảm thấy đến phi thường không đúng. Đầu tiên có thể khẳng định chính là, thủ vọng giả liên minh tuyệt đối không thể biết vị trí của bọn họ cùng tồn tại. Nếu không, bọn họ cũng không dễ như vậy bắt được thủ vọng giả một nhánh tiểu đội. Cái kia thủ vọng giả người, lại là làm sao biết bọn họ muốn đi đánh lén, mà còn ở phải vượt qua con đường bố trí mai phục. Cũng chỉ có một khả năng, trong đội ngũ gia nội quỷ. Mới bắt đầu, Đặng Vân hoài nghi Minh Viễn tập đoàn người, nhưng ở tỉnh táo lại sau, hắn lại phủ định cái ý niệm này. Nguyên nhân rất đơn giản, Phạm Đức Bưu hoàn toàn không nhúc nhích, đi như thế làm. Chúng mai phục thời điểm, Minh Viễn tập đoàn như thế tổn thất nặng nề. Cuối cùng trải qua Đặng Vân đắn đo suy nghĩ sau khi, đem mục tiêu đặt ở Bạch Thiên Thanh trên người. Thủ lĩnh liên minh cùng Minh Viễn tập đoàn tất cả mọi người bên trong, chỉ có nàng tối khả năng. Hơn nữa bọn họ đi đánh lén Tô Thần trước, cũng chỉ có Bạch Thiên Thanh biến mất rồi một quãng thời gian. Dựa theo Hoàng Thúy Thúy lời giải thích, thẳng thắn đem Bạch Thiên Thanh nắm lên đến, tàn nhẫn mà tra hỏi một hồi. Làm sao Đặng Vân thực sự không nỡ lòng bỏ, chỉ là phái người nhìn chằm chằm Bạch Thiên Thanh. Hoàng Thúy Thúy không hiểu, xem ngày hôm nay trọng yếu như vậy hội nghị, tại sao muốn xin mời Bạch Thiên Thanh? Lẽ nào Đặng Vân liền không sợ, Bạch Thiên Thanh lại lần nữa trong bóng tối thông báo. Chúng ta vừa vặn thừa dịp một lần, nhìn chằm chằm Bạch Thiên Thanh. Nếu như nàng thực sự là nội ủy, vậy ta liền không nữa cùng với nàng lưu tình. Đặng Vân một bên giở trò, một bên hừ lạnh nói. Từ khi rời đi bí cảnh, trở lại bãi thần giáo sau, Bạch Thiên Thanh đối với hắn là càng ngày càng lạnh nhạt. Cái này cũng là để Đặng Vân từ từ mất kiên trì. Hắn dự định mượn cơ hội lần này, vừa đến giết chết Tô Thần, thứ hai thử thách một hồi Bạch Thiên Thanh. Nếu như Bạch Thiên Thanh đúng là nội quỷ, vậy thì trực tiếp dùng sức mạnh. Nếu như không phải nội quỷ, giết chết Tô Thần sau, cũng đến nàng thực hiện lời hứa thời điểm. Hết thảy đều nghe giáo chủ. Hoàng Thúy Thúy lời còn chưa nói hết, liền bị Đặng Vân ôm lấy đến, đặt tại trên bàn hội nghị. Bãi thần giáo căn cứ ở vào một nơi xa xôi chỗ che chở. Tình huống của nơi này, cùng thủ vọng giả căn cứ gần như chia làm trên đất, lòng đất hai tầng. Mặt trên ở chính là phổ thông giáo dân, cần làm việc vặt đến bảo đảm căn cứ vận chuyển. Lòng đất trong căn cứ, nhưng là Đặng Vân chờ một đám bãi thần giáo cao tầng. Bạch Thiên Thanh rời đi phòng họp sau, đi đến chỗ ở của chính mình. Nàng hướng nhìn sau xem, xác định không ai theo chính mình sau, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. "Tiểu thư, ngươi trở về." Bên trong gian phòng Diêu quản gia, nhìn thấy Bạch Thiên Thanh sau, vội vã đứng lên. "Diêu thúc không cần khách khí." Bạch Thiên Thanh vung tay, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, biểu hiện tràn đầy vẻ bại. Đặng Vân đem tiểu thư kêu lên, "Là muốn làm gì?" Diêu quản gia nghi ngờ nói. Hắn là dự định đối với Tô Thần độc thủ. Bạch Thiên Thanh đem hội nghị nội dung nói một cách đơn giản một lần. "Như vậy a, vậy chúng ta đến giúp một chút Tô Thần." Diêu quản gia có chút lo lắng nói. Bạch Thiên Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Diêu thúc, ngươi cảm thấy đến Tô Thần trước nói là có thật không?" "Theo ta thấy, Tô Thần nói rất có khả năng là thật sự." Diêu quản gia nghiêm túc nói, "Tuy rằng ta chưa từng thấy Tô Thần, nhưng từ Đặng Vân phong cách hành sự đến xem, hắn không phải là vật gì tốt. Từ khi gia nhập bãi thần giáo sau, tất cả những gì chứng kiến cũng làm cho Diêu quản gia cảm giác được sâu sắc không khỏe. Thông qua tẩy não thủ đoạn, Đặng Vân đến khống chế tầng dưới chốt dân chúng, để bọn họ vì là bãi thần giáo làm trâu làm ngựa, bóc lột bọn họ lao động giá trị. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, liền sẽ bị chuyển hóa thành zombie, lấy ra tinh thể năng lượng. Nhất làm cho Diêu quản gia không chịu nhận chính là, Đặng Vân ở vô tình hay cố ý, tiêu hao Bạch gia thế lực. Ở Bạch Giang ba chết rồi, Bạch Tiên Thanh dẫn dắt Bạch gia thế lực, tiếp tục hiệu lực thủ lĩnh liên minh. Nhưng mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, đều là người của Bạch gia xung phong ở trước, hoặc là có cái gì khó gầm xương, cũng đều là để người của Bạch gia phụ trách. Dần dần, người của Bạch gia đã tiêu hao thất thất bát bát, bây giờ chỉ còn lại không tới 20 tên người siêu phàm. Vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, so sánh với đó, Tô Thần lời nói tựa hồ đáng giá tín nhiệm hơn một ít. Bạch Thiên Thanh trầm mặc không nói, ngón tay điều khiển chính mình mái tóc. Tuy rằng cùng Tô Thần chỉ thấy như vậy một lần, nhưng Tô Thần đã nói, thái độ cũng làm cho Bạch Thiên Thanh càng thiên hướng cho hắn, mà không phải Đặng Vân. Nhưng mãi đến tận hiện tại, nàng cũng không nắm giữ tính thực chất chứng cứ. Diêu Thúc, trước ngươi không phải nghe người ta nói quá, ta cha là Đặng Vân hại chết sao?
Đúng, làm sao?
Ngươi nghĩ biện pháp, đi tìm những người kia tâm sự, nhìn có thể hay không từ bọn họ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Bạch Thiên Thanh chậm rãi nói, nếu như bọn họ nói với Tô Thần giống như lúc, vậy thì chứng minh Tô Thần không có nói láo.
Đúng vậy.
Diêu quản gia sáng mắt lên, theo có chút chần chờ nói, nhưng ta không xác định, có thể hay không hỏi thăm đi ra.
Không sao, Diêu Thúc, ngươi cứ việc đi làm là được rồi, có điều ghi nhớ kỹ cẩn thận.
Bạch Thiên Thanh dặn dò. Hôm sau trời vừa sáng, Diêu quản gia liền rời đi chỗ ở của chính mình, hướng trên đất chỗ che chở đi đến. Thủ lĩnh liên minh những thế lực khác, ngoại trừ bọn họ cao tầng ở ngoài, những người khác đều trên đất chỗ che chở ở lại. Diêu quản gia chính là muốn tìm trong đó một người, tâm sự liên quan với Bạch Giang Ba nguyên nhân cái chết. Dựa vào Bạch Thiên Thanh cho thân phận ID, Diêu quản gia một đường thông suốt, rất nhanh sẽ đi đến mặt đất. Đại gia muốn cảm tạ vĩ đại thần, là thần cho chúng ta tân sinh. Một tên bái thần giáo thầy tu, chính đang trên đường phố tuyên truyền bái thần giáo. Ở xung quanh hắn, đứng lượng lớn phổ thông người may mắn còn sống sót. Bọn họ từng cái sắc mặt cùng nhiệt, theo thầy tu đồng thời hô lớn bái thần giáo khẩu hiệu. Thấy tình hình này, Diêu quản gia bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn cũng không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể vội vã xuyên qua đầu đường. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi đến Tử Giang thủ hạ, ở lại khu vực. Không ít người chính tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện phiếm cái gì.
Tiểu Khải,
Diêu quản gia kêu một tiếng. Một tên cao gầy thanh niên xoay người, nhìn thấy Diêu quản gia sau, hơi biến sắc mặt. Hắn bước nhanh đi tới, cao mày nói, Diêu lão, ngươi làm sao đến rồi?
Ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi.
Ai, ngươi có thể hay không tha ta?
Tiểu Khải thở dài, thấy Diêu quản gia thái độ kiên quyết, chỉ được thấp giọng nói, được, ngươi trước tiên đi theo ta.
Hắn mang theo Diêu quản gia, đi đến một nơi hẻo lánh địa phương, không kiên nhẫn nói, ngươi muốn hỏi cái gì, mau mau hỏi đi. Nếu để cho Tử lão đại biết, chỉ sợ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tên này gọi Tiểu Khải cao gầy thanh niên, nguyên bản là Bạch gia thủ hạ. Nhưng hắn cùng Từ Giang bên này cũng có như vậy một đoạn quan hệ. Ở Bạch Giang ba chết rồi, Tiểu Khải cảm thấy đến Bạch gia có khả năng suy yếu xuống, liền quả đoán chuyển đầu Từ Giang.
Chương 683, Mai phục Tô Thần. Chương 683, Mai phục Tô Thần. Sự thực chứng minh, Tiểu Khải cực kỳ có tầm mắt. Theo Từ Giang sau, hắn có thể nói ăn sung mặc sướng.
Cũng may hắn cũng chưa quên cùng Bạch gia ân tình, trong âm thầm còn đem Bạch Giang ba chân chính nguyên nhân cái chết tiết lộ cho Diêu quản gia.
Ngươi có thể hay không đem Bạch lão đại chết như thế nào, lại nói với ta một hồi.
Diêu quản gia thấp giọng nói,
ngươi làm sao hỏi tới đây cái?
Tiểu Khải sắc mặt đại biến, ta không phải đã từng nói với ngươi sao?
Trước ngươi chỉ nói là bị Đặng Vân giết chết, nhưng tình huống cụ thể, nhưng không có nói rõ ràng.
Diêu quản gia trầm giọng nói, ngươi chỉ cần nói với ta rõ ràng, ta bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi.
Ai, thực sự là sợ ngươi.
Tiểu Khải chỉ được yên nhẫn tâm, đem mình nghe được tin tức, rõ ràng mười mươi địa nói rồi một lần.
Chờ nghe xong sau đó, Diêu quản gia trong lòng kinh hãi, bởi vì Tiểu Khải nói tới, cùng Bạch Thiên Thanh từ Tô Thần nào biết, hầu như giống như lúc.
Nay đủ để chứng minh, Đặng Vân mới là sát hại Bạch Giang ba hung thủ.
Ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta sau đó sẽ không trở lại.
Diêu quản gia bỏ lại câu nói này sau, quay đầu liền đi.
Tiểu Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng là hướng khi đến phương hướng đi đến.
Chỉ là chưa kịp hắn trở lại đồng bạn bên người lúc, liền bị đột nhiên xuất hiện hai người, ngăn cản đường đi.
Các ngươi,
hóa ra là hộ giáo đoàn trưởng.
Tiểu Khải nhận ra một người trong đó, đội vàng hướng về người kia kính cẩn nói.
Tại bãi thần giáo bên trong, chuyên môn thiết lập hộ giáo đoàn, phụ trách vũ lực.
Hộ giáo đoàn trưởng Thạch Dũng nhìn Tiểu Khải, khẽ nói, vừa mới cái kia ông lão cùng ngươi, đều đã nói những gì?
Tiểu Khải trong lòng chìm xuống, làm ra vẻ bình tĩnh địa đạo, hai chúng ta trước có chút giao tình, chỉ là nói chuyện phiếm.
Ta không muốn phí lời quá nhiều, không nên ép ta dụng hình.
Thạch Dũng meo cặp mắt lại, ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt, trong giọng nói càng là tràn ngập sát ý.
Tiểu Khải do dự một lúc, cuối cùng vẫn là sợ sệt.
Hắn tìm đến ta, hỏi thăm Bạch Giang ba nguyên nhân cái chết.
Hắn đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần, Thạch Dũng nghe xong, khẽ gật đầu, biết rồi.
Tiếng nói rơi xuống đất, Thạch Dũng đột nhiên giọ ra một cái tay, bóp lấy Tiểu Khải cái cổ, dùng sức vặn.
Có kẹt.
Tiểu Khải tại chỗ bị vặn gãy cái cổ. Đoạn ký.
Đi.
Thạch Dũng bắt chuyện thủ hạ, bước nhanh hướng Diêu quản gia phương hướng ly khai đổi tới. Trước ở Diêu quản gia tiến vào lòng đất chỗ che chở trước, Thạch Dũng ngăn cản hắn.
Hóa ra là Thạch đoàn trưởng, có chuyện gì không?
Nhìn thấy Thạch Dũng sau, Diêu quản gia trong lòng cũng có chút kinh hoàng.
Ít nói nhảm, đi theo chúng ta một chuyến.
Thạch Dũng lạnh lùng thốt.
Cái kia, ta có thể hay không trước tiên cùng thánh nữ lên tiếng chào hỏi?
Diêu quản gia bản năng nhận ra được không đúng, dự định trước tiên đem chân tướng của sự tình nói cho Bạch Tiên Thanh.
Rông dài.
Thạch Dũng hướng thủ hạ gật gật đầu.
Không cho Diêu quản gia phản kháng, tên kia thủ hạ liền đem hắn tóm lấy.
Thạch Dũng hai người mang theo Diêu quản gia, nhanh chóng hướng Đặng Vân gian phòng đi đến.
Bên trong gian phòng,
đang theo Hoàng Thúy Thúy mây mưa Đặng Vân, đột nhiên thu được điện thoại. Hắn cầm lấy đến vừa nhìn, hóa ra là Tiêu Đằng Phi.
"Hả?
Tốt, ta biết rồi." Gián đoạn liên hệ sau, Đặng Vân nhất thời một mặt sắc mặt vui mừng. Thấy hắn bộ dáng này, trơ trụi Hoàng Thúy Thúy từ phía sau ôm lấy Đặng Vân, "Giáo chủ, chuyện gì nhường ngươi cao hứng như thế? Vừa nãy Tiêu Đằng Phi gọi điện thoại tới, nói là Tô Thần bọn họ bên kia quyết định điều động.
Bọn họ để chúng ta mau mau phái nhân thủ,
ở địa điểm chỉ định bố trí cái trọng.
Có thật không?
Cái kia quá tốt rồi.
Hoàng Thúy Thúy cũng là cảm thấy tự đáy lòng cao hứng.
Kha kha, thời gian còn sớm, chúng ta trở lại một phát.
Tâm tình sung sướng Đặng Vân nói, liền muốn xoay người lên ngựa.
Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Giáo chủ, là ta, Thạch Dũng.
Nguyên bản có chút không vui Đặng Vân, khi nghe đến Thạch Dũng tên sau, lông mày giãn ra.
Thạch Dũng tìm ta, phòng trường là có đại sự.
Thúy Thúy, cho ta mặc quần áo.
Tuy rằng cảm thấy đến có chút mất hứng, nhưng Hoàng Thúy Thúy không dám vi phạm Đặng Vân, vẫn là giúp đỡ hắn đem y phục mặc tốt.
Mặc chỉnh tề Đặng Vân, đẩy cửa đi ra ngoài.
Khi thấy bị trói lên Diêu quản gia sau, hắn hơi sững sờ.
Thạch Dũng, ngươi làm cái gì vậy?
Giáo chủ, lão bất tử này, quá không an phận.
Thạch Dũng chỉ vào Diêu quản gia hùng hùng hổ hổ địa đạo.
Ở đối với Bạch Thiên Thanh đâm ra lòng nghi ngờ sau, Đặng Vân liền sắp xếp Thạch Dũng đi giám thị Bạch Thiên Thanh.
Nhưng Bạch Thiên Thanh vẫn không dị thường gì, Thạch Dũng liền đem nhìn chằm chằm Diêu quản gia.
Kết quả vừa vặn phát hiện, Diêu quản gia hướng đi Tiểu Khải hỏi thăm Bạch Giang Ba chân chính nguyên nhân cái chết.
Từ Thạch Dũng trong miệng biết chuyện đã xảy ra sau, Đặng Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên.
Người cái lao bất tử, làm sao như vậy yêu thích quản việc không đâu đây?
Phi, cẩu vật, ngươi giết Bạch lao lớn, còn lừa dối tiểu thư, ngươi không chết tử tế được.
Diêu quản gia tàn bạo mà trừng mắt Đặng Vân, tức miệng mắng to.
Lao tử giết chết ngươi.
Đặng Vân giơ tay cho gọi ra một cái kiếm laser, liền dự định giết Diêu quản gia.
Cũng may lúc này, Hoàng Thúy Thúy đã mặc quần áo xong, vội vàng ngăn cản Đặng Vân, giáo chủ không thể.
Làm sao?
Đặng Vân không kiên nhẫn nói.
Bạch Thiên Thanh cực kỳ coi trọng ông lão này, ngươi vì sao không đem hắn lưu lại, dùng tính mạng của hắn đến áp chế Bạch Thiên Thanh?
Hoàng Thúy Thúy cười yếu ớt nói.
Ai?
Thúy Thúy nói rất có lý a.
Đặng Vân cấp tốc đổi giận thành vui, hướng Thạch Dũng gật đầu nói, ngươi đưa cái này lão bất tử cho nhốt lại, xem thật kỹ quản, tuyệt đối đừng để hắn chết.
Phải.
Thạch Dũng gật gật đầu, mang theo Diêu quản gia rời khỏi nơi này.
Trải qua vừa nãy như thế cái nhạc đệm, Đặng Vân đã không còn trở lại một phát hứng thú.
Hắn trầm ngâm nói, Thúy Thúy, hiện tại đem mọi người đều cho triệu tập lên, chúng ta chuẩn bị lên đường đi.
Vâng, giáo chủ.
Hoàng Thúy Thúy lĩnh mệnh rời đi.
Cũng không lâu lắm, Từ Giang, Bạch Thiên Thanh mọi người đều tụ tập ở phòng họp bên trong.
Đặng Vân trước mặt mọi người tuyên bố, muốn phái ra nhân thủ đi mai phục Tô Thần tin tức này.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì xuất phát.
Bạch Thiên Thanh khẽ to mày, giáo chủ, có phải là có chút quá đột nhiên?
Ta nghĩ trở lại thu thập xuống đồ vật, cùng Diêu quản gia bàn giao một tiếng.
Không một chút nào đột nhiên, chúng ta đã sớm đang làm chuẩn bị.
Đặng Vân ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, ngươi cũng không cần thiết thu dọn đồ đạc, vật tư cái gì, ta đều khiến người ta chuẩn bị kỹ càng.
Cho tới Diêu quản gia bên kia, ta sẽ an bài người nói với hắn.
Thấy Bạch Thiên Thanh còn muốn nói điều gì, Đặng Vân nghiêm túc nói, người của chúng ta bên trong có nội gian, vì phòng ngừa hành động để lộ bí mật, vì lẽ đó bất luận người nào không được tự tiện rời đi nơi này.
Ngàn Thanh, ngươi là giáo bên trong thánh nữ, đừng làm cho ta bị khó.
Bạch Thiên Thanh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, được, ta hết thảy đều nghe giáo chủ.
Vậy thì tốt.
Đặng Vân cười ha ha, Thúy Thúy, ngươi bồi tiếp Ngàn Thanh đồng thời.
Những người khác theo ta, chúng ta chuẩn bị xuất phát.
Nhìn mặt mang vẻ quyến rũ đi tới Hoàng Thúy Thúy, Bạch Thiên Thanh trong lòng là một triệu cái không muốn.
Chương 684, ta chỉ là già rồi, không phải chết rồi. Chương 684, ta chỉ là già rồi, không phải chết rồi. Đặng Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Khi chiếm được Tiêu Đằng Phi điện thoại sau, hắn lập tức hạ lệnh xuất phát.
Không tới một canh giờ, thủ lĩnh liên minh đoàn xe liền mênh mông quần quận địa rời đi bái thần giáo chỗ che chở.
Bạch Thiên Thanh mặt không hề cảm xúc, nhìn ngoài cửa xe không ngừng né qua cảnh sát.
Lần hành động này vội vàng như thế, làm cho nàng trong lòng cảm giác thấy hơi bất an.
Diêu quản gia đi hỏi thăm cha mình nguyên nhân cái chết, kết quả còn chưa có trở lại, Đặng Vân liền hạ lệnh muốn xuất phát, thậm chí đều không để cho mình thấy Diêu quản gia một mặt.
Nếu như có thể thấy một mặt, xác định cha mình là chết như thế nào, chính mình cũng thật quyết định, có muốn hay không thoát ly thủ lĩnh liên minh.
Thánh nữ đang suy nghĩ gì đấy?
Một bên Hoàng Thúy Thúy hai chân chéo ngoại, cười híp mắt hỏi.
Không có gì.
Bạch Thiên Thanh khẽ nói.
Ngươi là đang lo lắng đón lấy hành động sao?
Hoàng Thúy Thúy vừa cười hỏi.
Bạch Thiên Thanh liếc nàng một ánh mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ.
An quả đắng Hoàng Thúy Thúy cắn chặt hàm răng, hận hận trừng mắt Bạch Thiên Thanh.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, dâm nữ, nhường ngươi lại hung hăng một quãng thời gian,
chờ quay đầu lại dựa vào Diêu quản gia hạn chế ngươi, xem ngươi ở trên giường còn có thể như thế cao lanh không.
Xe ở trên đường cái thật nhanh chạy.
Sau mấy tiếng, thủ lĩnh liên minh đoàn xe liền đi đến một tòa núi cao phụ cận. Nơi này là Đặng Vân cùng Tiêu Đằng Phi tỉ mỉ chọn địa điểm.
Nguyên bản là cùng Phượng Hoàng Sơn gần như khu danh lam thắng cảnh, từ dưới chân núi đi đến cảnh khu chỉ có một cái xa lộ có thể đi.
Xa lộ trung gian một đoạn cần xuyên qua một thung lũng.
Tiêu Đằng Phi nói tới bí cảnh lối vào, vào chỗ với thung lũng ở chính giữa, cũng là Đặng Vân bố trí phục kích địa điểm.
Chờ đến vị trí sau đó, Thạch Dũng lập tức chỉ huy hộ giáo đoàn người bắt đầu gần đây mai phục lên.
Trong toàn bộ quá trình, Hoàng Thúy Thúy một tấc cũng không rời theo sát Bạch Thiên Thanh, không cho nàng một điểm nhàn rỗi thời gian.
Dù cho là đi nhà cầu, Hoàng Thúy Thúy cũng phải theo, phản phất ngay ở đề phòng Bạch Thiên Thanh đi liên lạc Tô Thần.
Bạch Thiên Thanh khẽ nhíu mày, đã nhận ra được không đúng, nhưng cũng không thể làm gì.
Cũng không lâu lắm, thủ lĩnh liên minh vòng đây liền bố trí thỏa đáng,
tất cả mọi người đều ở lại ẩn giấu địa phương, lặng lặng mà chờ đợi.
Cùng lúc đó, thủ vọng giả trong căn cứ,
Tô Thần đã tập hợp đại đội thứ 6, chuẩn bị đi đến Hứa Hồng nói tới tân bí cảnh lối vào nơi, đi tìm tòi hư thực.
Tô Nghị Biên, hy vọng ngươi chuyến này thuận lợi.
Hứa Hồng cười ha hà nói.
Ngoại trừ hắn bên ngoài, có cái khác Lý Quân Lâm, Triệu Mãn, La Hiểu Thiên mọi người
đến đây tiến đưa. Liền ngay cả Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải cũng là tự mình trình diện. Tâu Nghị Viên tuổi trẻ tài cao, lần này nếu như lại phát hiện bí cảnh, khẳng định còn phải ngươi đứng ra. Đó cũng không, chúng ta thủ vọng giả sau đó, liền hy vọng Tâu Nghị Viên. Tiêu, Chu hai người cực lực thổi phồng. Tô Thần nghe xong, chỉ là cười nhạt, không phải vậy đây. Theo đạo lý tới nói, Tô Thần nên khiêm tốn mà biểu thị, sau đó còn cần Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải như vậy tiền bối nhiều dẫn chăm sóc. Không nghĩ đến hắn như thế ra mặt dạy. Hai người nghẹn một hồi, không biết nên làm sao nói tiếp. Tô Thần cũng không lại phản ứng bọn họ, cùng Lý Côn Lâm lên tiếng chào hỏi sau, liền mang theo đại đội thứ 6 người, ngồi xe rời đi. Nhìn đoàn xe rời đi, Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải nhìn thoáng qua nhau, đáy lòng tràn đầy khoái ý dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần lần này là một đi không trở lại. Tô Thần đi rồi, Triệu Mãn cũng là đẩy Lý Côn Lâm hướng văn phòng đi đến. Hai người mới vừa trở lại văn phòng, Lý Côn Lâm bỗng nhiên nhẹ giọng nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Triệu Mãn sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí một mà đạo, Lý lão, ngài lời này có ý gì, ta không biết rõ. Các ngươi không phải dự định giết chết Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải sao? Nghe nói như thế, Triệu Mãn nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lý lão, ngươi, ta chỉ là già rồi, không phải chết rồi. Lý Côn Lâm thở dài, mặc kệ các ngươi dự định làm sao động thủ, ta chỉ có một yêu cầu, không được liên lụy vô tội. Là. Triệu Mãn trọng trọng gật đầu. Ở sắp xếp cẩn thận Lý Côn Lâm sau, Triệu Mãn bước nhanh đi ra văn phòng, cho Tô Thần gọi điện thoại, "Tô lão đệ, Lý lão biết rồi chúng ta kế hoạch." Tô Thần nghe xong sau đó, cũng là hơi run run, chợt thoải mái. Có thể trở thành thủ vọng giả nghị trưởng, trưởng quản như thế khổng lồ tổ chức, Lý Côn Lâm như thế nào sẽ là kẻ đầu đường xó chợ. Có điều hắn không có ngăn cản, ngược lại là giúp đỡ chính mình diệt trừ Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải, chứng minh hắn là chân tâm hy vọng chính mình nhận ca. "Triệu đại ca, ngươi cùng Hướng nghị viên chuẩn bị động thủ đi." "Được rồi." Triệu Mãn cúp điện thoại sau, hướng bên cạnh La Hiểu Thiên gật gật đầu, "Tiểu La, động thủ đi." Một bên khác, Tiêu Đằng Phi văn phòng. Đến, chúng ta uống trước một ly, chúc mừng Tô Thần bị giết chết." Tiêu Đằng Phi lấy ra một bình trạng bệnh, cho mình cùng Chu Đại Hải, Hứa Hồng từng người rót một chén. "Sớm mở trạng bệnh chúc mừng, có phải là có chút quá sớm?" Hứa Hồng khẽ cười nói. "Đúng đấy, bóng đá trong lịch sử thì có một hiệp ba bóng dẫn trước, mở trạng bệnh chúc mừng, kết quả hiệp hai bị nghịch chuyển." Chu Đại Hải bưng ly rượu, khẽ to mày. "Không có gì đáng sợ, Tô Thần hắn là chết chắc rồi." Tiêu Đằng Phi uống một hơi cạn sạch, không để ý lắm địa cười nói. Hứa Hồng uống một hớp, nhìn một chút trên tay biểu, trên lệch thời gian không nhiều. "Lão Tiêu, lão Chu, ta trước tiên dẫn người xuất phát." "Được rồi, hai ta thủ hạ người, liền giao cho ngươi." Tuy rằng thứ tư, thứ năm đại đội thành viên, còn lại không có mấy, mà không có cái gì cường lực cao thủ. Nhưng để bảo đảm có thể giết chết Tô Thần, Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải vẫn để cho những người này, theo Hứa Hồng hậu cần đội cùng đi. Hứa Hồng đẩy cửa ra, rời đi Tiêu Đằng Phi văn phòng. Mới vừa đi ra không vài bước, hắn liền nhìn thấy Triệu Mãn mang theo La Hiểu Thiên mọi người, khí thế hùng hổ địa chạy tới. Thuộc về Tiêu Đằng Phi thủ hạ, dồn dập bị La Hiểu Thiên bọn họ khống chế. Có điều làm người ta bất ngờ chính là Triệu Mãn cũng không có đối với Hứa Hồng động thủ ý tứ, ngược lại là còn đối với Hứa Hồng khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đang ở bên trong. Hứa Hồng khẽ mỉm cười, cho Triệu Mãn bọn họ tránh ra một con đường, đi vào bắt người. Triệu Mãn phất phất tay, mang theo thủ hạ thẳng đến Tiêu Đằng Phi văn phòng mà đi. Thấy tình hình này, Hứa Hồng lộ ra một vẻ cười gằn, xoay người rời đi. Ầm. Văn phòng cổng lớn bị người thô bạo địa đá văng, đang uống chẳng đến chúc mừng Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải, nhất thời sợ hết hồn. Nhìn xông tới Triệu Mãn mọi người, hai người biến sắc. "Triệu Mãn, ngươi là muốn tạo phản sao?" Tiêu Đằng Phi trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng mặt ngoài vẫn là cố gắng chấn định. "Thật không tiện, muốn tạo phản người là ngươi đi, Tiêu Đằng Phi." Triệu Mãn phát sinh một tiếng cười gằn, sầm mặt lại, "Nghị viên Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải mật mưu phản loạn, phục lý nghị trưởng chi mệnh, lùng bắt hai người." "Ngươi, ta muốn thấy Lý Cô Lâm." "Không sai." Hai người vội vàng hét lớn. Nhưng Triệu Mãn nhưng là chẳng muốn phí lời, đột nhiên tiến lên, một người cho một cước. Chương 685, chính biến chương 685, chính biến thành tiểu thứ tư, thứ năm đại đội trực thuộc lãnh đạo, phàm là phân đến tinh thể năng lượng tinh hoạch đều muốn trước tiên giao cho Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải trong tay. Bởi vậy hai người bọn họ sức chiến đấu đẳng cấp cũng không tính thấp. Tuy rằng còn chưa đạt tới E giai đoạn, nhưng cũng là có ép. Có điều bây giờ Triệu Mãn, nhưng là E sức chiến đấu. Hơn nữa thân kinh bách chiến, thu thập lên Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Triệu Mãn hai chân đạp qua sau, hai người liền ôm bụng, nằm trên đất, thật lâu bỏ không đứng lên. La Hiểu Thiên dẫn người cùng nhau tiến lên, đem hai người bọn họ trò chói vô lên. "Đồ chó Triệu Mãn, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ chết đi." Đối mặt hai người chó sủa, Triệu Mãn chỉ cho là không nghe thấy. Hắn lấy ra bộ đàm, kêu gọi đạo, "Hứa nghị viên, phía ta bên này đã thu thập Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải, chuẩn bị đi theo ngươi hội hợp." "Thu được." Lúc này Hứa Hồng đã đến bãi đậu xe. Hắn dưới tay hậu cần đội, chính đang nơi này lợi mệnh. Cùng hậu cần đội đứng chung một chỗ, còn có 20, 30 tên thứ tư, thứ năm đại đội người. Nhìn thấy Hứa Hồng đến, đội trưởng Bạch Hưng bước nhanh đi lên trước, "Hứa ca, nói thế nào?" "Vậy còn dùng hỏi ạ?" "Đương nhiên là đậu thủ." Hứa Hồng lộ ra một vẻ cười gằn. Bạch Hưng khởi ý địa điểm gần đầu, xoay người, lớn tiếng quát lên, "Đậu thủ!" Theo hắn ra lệnh một tiếng, hậu cần đội thành viên lập tức đối với bên người thứ tư, thứ năm đại đội thành viên động thủ lên. Thứ tư, thứ năm đại đội người còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền bị đè ngã trong đất. Có mấy người còn muốn dây rủa, trực tiếp bị tại chỗ giết chết. Đem bọn họ đều buộc chặt lên, áp giải đến trong địa lao đi. Bạch Hưng phân phó nói. Chờ hậu cần đội bên này xử lý xong tình huống, Triệu Mạn đã mang theo đại đội thứ nhất người lại đây cùng Hứa Hồng, Bạch Hưng bọn họ hội hợp. Tất cả thuận lợi, Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải người đều bị khống chế lại, đưa tới địa lao. Hứa Hồng cười nói: "Vậy thì tốt, nhờ có Hứa nghị viên trợ giúp." Triệu Mạn thở phào nhẹ nhõm: "Ai, lời này liền khách khí. Chúng ta đều là nghe Tô nghị viên dặn dò, vì căn cứ ổn định và hòa bình lâu dài mà." Hứa Hồng cười hì hì: "Việc này không nên chậm trễ, Hứa nghị viên, vậy chúng ta vậy thì xuất phát, đi theo Tô nghị viên hội họp chứ?" Triệu Mạn đề nghị: "Không thành vấn đề." Hứa Hồng không nói gì thêm nữa, bắt chuyện Bạch Hưng mọi người leo lên ô tô. Đại đội thứ nhất cùng hậu cần đội tạo thành đoàn xe, bên ngông quần quận địa rời đi căn cứ. Nay một hồi chính biến phát sinh đến tương đương đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh. Cho tới thủ vọng giả liên minh phần lớn thành viên, căn bản liền không ý thức được trong căn cứ phát sinh chính biến. "Giáo chủ, đều qua lâu như vậy, làm sao còn không có động tĩnh?" Thạch Dũng tiến đến trong rừng cây, hướng về Đặng Bân hỏi. "Nóng ruột tan không được đậu hũ nóng, chậm rãi trở là được rồi." Đặng Bân cười nói: "Ta ngược lại không là nóng ruột, chỉ là lo lắng Tiêu Đằng Phi bọn họ có thể hay không lừa dối chúng ta." Thạch Dũng nói ra chính mình lo lắng. "Hẳn là sẽ không, bọn họ lừa dối chúng ta chỗ tốt đây." Đặng Bân hỏi ngược lại. Ở bí cảnh tầng thứ 3, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Vương Dũng thả rằng chính mình chết, cũng phải lôi kéo Tô Thần chịu tội thay. Dưới tình huống này, Tiêu Đằng Phi cùng Tô Thần trở mặt, cũng đúng là bình thường. Có điều cứ việc như thế nghĩ, Đặng Bân vẫn là lấy ra bộ đàm, kêu gọi nổi lên Tiêu Đằng Phi. "Tiêu nghị viên." "Tiêu nghị viên không ở, là ta, Hứa Hồng." Bộ đàm đầu kia truyền đến Hứa Hồng âm thanh. Đặng Bân sửng sốt một chút: "Hứa nghị viên, làm sao còn không nhìn thấy Tô Thần bọn họ người đâu?" "Ta cũng không rõ ràng, bọn họ nên còn ở trên đường đi." Bộ đàm đầu kia Hứa Hồng đáp: "Có điều ta cùng Tiêu nghị viên người chính đang trên đường, lập tức sẽ chạy tới thung lũng nơi đó. Các ngươi vị trí ở đâu, ta cũng thật với các ngươi hội hợp." Đặng Bân không có suy nghĩ nhiều, đem mình vị trí nói cho Hứa Hồng. Gián đoạn liên hệ sau, hắn yên lòng, cười nói: "Thạch đoàn trưởng, Tiêu Đằng Phi, Hứa Hồng bọn họ người, lập tức tới ngay. Có bọn họ cùng chúng ta đồng thời đối phó Tô Thần, lần này Tô Thần tuyệt đối là trốn không thoát." Thạch Dũng gật gật đầu, không nói cái gì nữa, lui về vị trí của chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy lại qua hơn một giờ, lại không nói Tô Thần không xuất hiện, liền ngay cả Hứa Hồng cũng không có tới. Chính đang Đặng Bân do dự, có muốn hay không cho Hứa Hồng lại gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm ầm. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Vô số quả cầu lửa mang theo ánh lửa chói mắt, dường như sao băng giống như, từ trên trời rơi xuống. Mà chúng nó hạ xuống phương hướng, chính là thủ lĩnh liên minh vị trí. "Không được." Đặng Bân trong nháy mắt sắc mặt của biến, hét lớn: "Nhanh phòng ngự." Hắn lập tức điều động lực lượng tinh thần, cho gọi ra Thánh Huy kết giới, đem chính mình cùng người chung quanh bao phủ cùng nhau. Cùng lúc đó, thủ lĩnh liên minh bên trong cái khác dị năng giả cũng là dồn dập sử dụng phòng ngự dị năng. Tung tung tung. Quả cầu lửa rơi vào Thánh Huy kết giới trên, tuy rằng không thể trực tiếp phá tan, nhưng cũng đánh đến kết giới không ngừng run rẩy, nổi lên vô số gợn sóng. Thành tựu sức chiến đấu mạnh nhất quan hệ dị năng giả, Đặng Bân còn như vậy, chớ nói chi là cái khác dị năng giả. Những người thực lực nhỏ yếu dị năng giả, triệu hoán phòng ngự dị năng, liền một viên quả cầu lửa đều chịu không được, liền trực tiếp hóa thành một đoàn tro tàn. Thấy tình hình này, Đặng Bân muốn rách cả mí mắt, hét lớn: "Đều hướng ta bên này tụ lại." Từ Giang, Thạch Dũng mọi người, dồn dập ở dị năng giả bảo vệ cho, hướng Đặng Bân phương hướng đổi tới. Ầm ầm ầm. Lại là mấy đạo tia chớp, mưa đá, phong nhận chờ đủ loại dị năng, ở thủ lĩnh liên minh mọi người trên đỉnh đầu tàn phá. Đợi được những người khác thật vất vả, cùng Đặng Bân hội hợp cùng nhau thời điểm, thủ lĩnh liên minh đã là tổn thất không nhỏ. Nhìn thấy tử thương nặng nề bọn thủ hạ, Đặng Bân tức giận đến hét ầm như lôi: "Đồ chó Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải, ta thực sự là thảo các ngươi TT." Tuy rằng còn chưa thấy kẻ địch, nhưng Đặng Bân có thể khẳng định, tuyệt đối là Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải bọn họ tiết lộ tin tức. "Đặng giáo chủ, làm sao như thế xảo?" Một cái khá có tử tính âm thanh từ Đặng Bân đỉnh đầu truyền đến. Đặng Bân mở ra, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ở cách đó không xa vách núi trên, Tô Thần chính cười tủm tỉm nhìn mình. "Tô Thần, mẹ nó bùm mã." Huyết dịch lập tức vọt tới Đặng Bân trên trán, há mồm chính là duyên dáng quốc thúy. "Đặng giáo chủ, ta chính là yêu thích ngươi không ngứa ta, lại làm không xong ta dáng vẻ." Tô Thần cũng không tức giận, bỏ lại câu nói này sau, thông qua tâm linh xiển xích, truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Ngược lại đem Đặng Bân mọi người mai phục tại trong đó thủ vọng giả liên minh thành viên, lần thứ hai sử dụng lên dị năng. Chật hẹp trên đường cái, trong lúc nhất thời đủ loại dị năng bay loạn, tình cảnh thật là đồ sộ. Thủ vọng giả liên minh thực lực chân chính, là mạnh hơn thủ lĩnh liên minh. Có điều thứ tư, thứ năm đại đội không còn tồn tại nữa, thứ hai, thứ ba đại đội lại cần lưu thủ căn cứ. Có thể đến vây quét thủ lĩnh liên minh, chỉ có đại đội thứ nhất, đại đội thứ sáu, cùng với Hứa Hồng hậu cần đội. Chương 686, vi tam khuyết nhất chương 686, vi tam khuyết nhất vậy, thủ vọng giả thực lực tổng hợp, kỳ thực là yếu hơn thủ lĩnh liên minh. Cũng may Tô Thần đánh ngược lại thủ lĩnh liên minh một cái không ứng phó kịp, hai bên lúc này mới miễn cưỡng cầm cự được. Nhưng theo thủ lĩnh liên minh người đứng bước chân, chiến trường thế cuộc xuất hiện giằng co. Loại này đại chiến trường quyết đấu, dựa vào chính là dị năng giả trong lúc đó phép thuật đấu. Phổ thông tiến hóa giả, tạm thời không cách nào tiến lên chém giết. Bọn họ nhất định phải đợi được hai bên dị năng giả lực lượng tinh thần đã tiêu hao gần như sau đó, mới có thể gần người triển khai vật lộn. Ngay ở dị năng đấu thời điểm, thành tựu hộ giáo đoàn trưởng Thạch Dũng vẫn quan sát thế cuộc. Đột nhiên hắn phát hiện, thủ vọng giả liên minh vòng vây cũng không nghiêm mật. Trong đó một nơi trống rỗng, không có ai ở nơi đó ngăn cản. Thấy cảnh này sau, Thạch Dũng lập tức đối với Đặng Bân hô: "Giáo chủ, bên kia phòng ngự không nghiêm mật, chúng ta hay là có thể từ nơi nào phá vòng vây đi ra ngoài. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, Đặng Vân không khỏi vui vẻ. Quả nhiên như Thạch Dũng nói tới như vậy, bên kia xuất hiện một nơi chỗ hổng. Có điều theo sát hắn như là nhớ tới cái gì, liền vội vàng lắc đầu, ta cảm giác không thích hợp. Làm sao, giáo chủ? Thạch Dũng một mặt choáng váng địa đạo, chúng ta trúng rồi thủ vọng giả mai phục, tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ sẽ có bất trắc. Thế cuộc rõ ràng đối với thủ lĩnh liên minh bất lợi. Nếu như có khả năng, Đặng Vân tự nhiên không muốn ở đây tiếp tục chiến đấu tiếp. Dù sao mình mặt nhỏ mới là quan trọng nhất. Nhưng vấn đề là, Đặng Vân cùng Tô Thần đấu lâu như vậy, hắn phi thường rõ ràng địa biết, Tô Thần không chỉ có thực lực, càng là quỷ kế đa đoan, giàu hoạt dị thường. Tô Thần hoàn toàn có năng lực, có thời gian, đem vòng vây làm tốt lại khởi xướng tấn công. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện lớn như vậy để sót? Đặng Vân suy đoán, này rất có khả năng là Tô Thần cố ý an bài, lấy đạt đến vi tam khuyết nhất mục đích. Thì ra là như vậy. Nghe Đặng Vân phân tích sau, Thạch Dũng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng theo khổ lên mặt đạo, giáo chủ, coi như là cả bấy, chúng ta cũng đến từ nơi nào phá vòng vây. Nếu không, chờ mọi người lực lượng tinh thần tiêu hao gần như, Tô Thần nên tới. Vừa nghĩ tới Tô Thần cường hãn, Đặng Vân trong lòng chìm xuống. Tô Thần cái này đồ chó, không chỉ có là dị năng giả, càng là tiến hóa giả. Hắn vũ lực khác nhau xa so với dị năng mạnh mẽ. Thật muốn triển khai vật lộn lời nói, dù cho là năm cái cùng cấp bậc tiến hóa giả, đều không đúng đối thủ của hắn. Nay gặp chính đang dị năng đấu, Tô Thần không có tới. Thế nhưng chờ các dị năng giả sau khi dừng lại, hắn khẳng định là muốn gia nhập chiến trường. Cái kia, được rồi. Đặng Vân chần chờ chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật gù, Thạch đoàn trưởng, ngươi mau mau sắp xếp nhân thủ, chúng ta chuẩn bị từ nơi nào phá vòng vây. Được rồi. Thạch Dũng lập tức xoay người, bắt đầu bắt chuyện đám thủ hạ, tiến hành phá vòng vây chuẩn bị công tác. Dị năng đấu không biết kéo dài bao lâu. Ngay ở hai bên dị năng giả, lực lượng tinh thần đều tiêu hao gần như thời điểm, Thạch Dũng hướng Đặng Vân trọng trọng gật đầu, giáo chủ, chính là hiện tại. Xung. Đặng Vân cũng là không chút do dự ra lệnh. Thủ lĩnh liên minh tiến hóa giả môn, ở vào đội ngũ xung quanh, các dị năng giả nhưng là bị bao ở trong đội ngũ. Bọn họ hướng vòng vây chỗ hổng, cấp tốc vào tới. Thấy tình hình này, thủ vọng giả người tự nhiên không chịu thả bọn họ dễ dàng rời đi. Ầm ầm ầm, giang giác, xèo xèo xèo, các loại dị năng đổ ập xuống địa rơi vào thủ lĩnh liên minh đội ngũ đỉnh đầu. Nhưng thánh huy kết giới sừng sững không ngã, hơn nữa cái khác phòng hộ dị năng vẫn để cho Đặng Vân và người chạy trốn tới chỗ hổng phụ cận. Giữa lúc Đặng Vân cho rằng chính mình sắp chạy thoát thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ha ha, chờ đợi các ngươi đã lâu. Nương theo cười to một tiếng, Vương Viêm từ một bên trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Thủ lĩnh liên minh người nhất thời sợ hết hồn. Nhưng khi nhìn rõ ràng, Vương Viêm chỉ có phía sau một người, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một giây sau, Đặng Vân mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi, bởi vì mười mấy con hầu tử từ Vương Viêm sau lưng xông ra. Hỏa, nóng nảy hầu. Đặng Vân một ánh mắt liền nhận ra những này hầu tử, càng là nhớ tới đến lúc trước nóng nảy hầu ném ra hệ hỏa dị năng có cỡ nào buồn nôn. Động thủ. Vương Viêm ra lệnh một tiếng, nóng nảy hầu môn lòng bàn tay lập tức bước lên hồng quang, từng đoàn ngọn lửa bị chúng nó ném lại đây. Lúc này Đặng Vân đã triệt hồi thánh huy kết giới, cái khác dị năng giả lực lượng tinh thần cũng đều gần như tiêu hao hết. Đối mặt bay tới ngọn lửa, bọn họ chỉ có thể vô cùng chật vật địa né tránh. Một khi dính đến trên người, ngọn lửa liền sẽ cấp tốc lan tràn ra, đâm vào cốt tủy nơi sâu xa đau đớn, để đám người siêu phàm không nhịn được kêu rên liên tục, càng là trên đất bắt đầu lan lộn. Thế nhưng nóng này hầu môn cho gọi ra đến ngọn lửa, căn bản là không có cách tiêu diệt. Dù cho không có rơi vào nhân loại trên người, rơi trên mặt đất cũng sẽ thiêu đốt chu vi cỏ dại. Trong chốc lát công phu, chu vi liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Đặng Vân dùng quần áo che khuất miệng mũi, nhất thời sốt ruột. Tô Thần bọn họ còn ở phía sau, tiếp tục đầu ở chỗ này, chỉ có một con đường chết. Hệ băng dị năng giả, mau mau nghĩ biện pháp dập lửa. Thạch Dũng, dẫn người giết chết bọn họ. Thạch Dũng không dám thất lễ, lập tức cầm trong tay vũ khí, hướng Vương Viêm cùng nóng nảy hầu vào tới. Nhưng Vương Viêm không phải người ngu, một bên hướng lùi về sau đi, một bên chỉ huy cháy bạo hầu môn né tránh. Chít chít chi, nóng nảy hầu hét quá dị, hướng phía sau vách đá chạy đi. Chúng nó nắm lấy vách núi rủ xuống đến cây mây, ngừng ở giữa không trung đồng thời, tiếp tục hướng thủ lĩnh liên minh ném ngọn lửa. Thạch Dũng tức giận đến là hét tầm như lôi, nhưng cũng không thể làm gì. Cũng may nóng nảy hầu môn ném ra ngọn lửa, mặc dù không cách nào tiêu diệt, nhưng theo hệ băng các dị năng giả, đem nhiệt độ chúng quanh hạ xuống băng điểm, tàn phá ngọn lửa cũng là từ từ dập tắt. Đặng Vân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, phía sau liền lại chuyển tới hỗn loạn tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì Tô Thần mang theo thủ vọng giả đại đội nhân mã truy sát lại đây. Mặc áo bào trắng chính là Đặng Vân, cho ta bắt lấy hắn. Tô Thần một tiếng quát chói tai, suýt chút nữa không đem Đặng Vân cho dọa đi đái. Cản, cản bọn họ lại. Đặng Vân khàn cả giọng địa hét lớn. Không có quá nhiều phí lời, hai bên tiến hóa giả môn lập tức giết tới đồng thời. Lúc này dị năng giả lực lượng tinh thần đã tiêu hao hầu như không còn, trên căn bản lui ra chiến trường. Dù cho còn có lực lượng tinh thần, nhưng tiến hóa giả môn loạn chiến tình huống, bọn họ cũng không dám tùy ý sử dụng dị năng, chỉ có thể ở một bên phụ tá. Tô Thần cầm trong tay dị tinh trường đao, xài bước địa hướng Đặng Vân vị trí phóng đi. Bạch, một người nâng đao hướng hắn chém lại đây. Tô Thần hơi một bên thân, tách ra này một đao đồng thời, trở tay chính là một đao, trực tiếp đem người kia chém thành hai nửa. Tiếp theo từ sau lưng của hắn, lại truyền tới tiếng xé gió. Hai tên thủ lĩnh liên minh tiến hóa giả vung lên vũ khí từ phía sau khởi xướng đánh lén. Nhưng Tô Thần phía sau lưng thật giống là mọc ra con mắt như thế, Chương 687, ngốc ba một chương 687, ngốc ba một Tô Thần thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, liền đỡ được hai người công kích. Theo hắn trở tay vung ra hai đòn lăng hư quyền. Ầm, ầm. Hai người kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ lồng ngực sâu sắc ao hám xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi, tiếp theo mềm vật địa ngã xuống. Mắt thấy toàn bộ quá trình đạm bân, trong nháy mắt tê cả da đầu. Cái này Tô Thần cũng quá rời ả mạnh. Thủ lĩnh liên minh tiến hóa giả môn, ở trước mặt hắn, quả thực hay cùng đệ đệ như thế. Ép giai đoạn, căn bản tiếp không được hắn một đao. Dù cho là e sức chiến đấu, nhiều nhất nối liền hai, ba đao, liền muốn mất mạng. Không được, nhất định phải trốn. To lớn khủng hoảng, bao phủ đạm bân. Hắn một cái kéo qua một tên thần tín, trầm giọng nói, ngươi là thần tín nhiệm nhất người hầu, hiện tại thánh chủ muốn giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, ngươi đồng ý tiếp thu sao?
Nguyện.
Đồng ý. Tên kia thân tín sửng sốt một chút, lắp ba lắp bắp địa đạo. Vậy thì tốt. Đặng Bân trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy rằng thủ lĩnh liên minh nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Tô Thần mang đội tình huống, thủ vọng giả đem kẻ địch đánh cho là liên tục bại lui. Bái thần giáo trên dưới đều từng bị tẩy não, đối với Đặng Bân là trung thành tuyệt đối. Nhưng thủ lĩnh liên minh dù sao không phải bái thần giáo, chúng nó chỉ là mười mấy cái thế lực liên hợp lại. Một khi đối mặt sự đả kích mang tính chất hủy diệt, liền phòng ngừa không được xuất hiện phân liệt. Rất nhanh sẽ có một phương thế lực không chịu được bị Tô Thần tùy ý tàn sát, bắt đầu hướng phía sau chạy trốn. Có người thứ nhất từ bỏ chống lại lựa chọn chạy trốn, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Chốc lát công phu, thủ lĩnh liên minh trận tuyến cũng đã tan tác. Ngoại trừ bị tẩy não nghiêm trọng bái thần giáo đồ, vẫn cứ ở liều chết chống lại. Những thế lực khác đám người siêu phàm đều lựa chọn chạy trốn. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, không chạy nổi thủ vọng giả liên minh không liên quan, có thể chạy trốn quá đồng bạn là được. Tô Thần không nhanh không chậm địa truy sát kẻ địch, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trước đám người nhìn tới. Đặng Bân cái kia một thân màu trắng giá bảo, là dị thường dễ thấy. Hắn đi theo Đặng Bân phía sau, rất nhanh sẽ đi đến một cái ngõ cụt. Đi theo Đặng Bân bên người, chỉ có chừng 10 tên hộ giáo đoàn hộ vệ. Đặng đại giáo chủ, ngươi là chính mình bó tay chịu trói đây, vẫn là chờ ta độc thủ? Tô Thần trên mặt mang theo ý giễu cợt, cười nhẹ nói. Đặng Bân không hề trả lời ý tứ, chỉ là cúi đầu không nói. Vậy ta liền tự mình độc thủ. Tô Thần cười lạnh một tiếng, trong tay dị tinh trường đao mũi đao chỉ địa, từng bước một hướng Đặng Bân mọi người đi đến. Bước tiến của hắn chậm chậm, nhưng cũng kiên định lạ thường. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở bái thần giáo mọi người trong lòng trên, cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn. A a, ta cùng ngươi liều mạng. Giết ngươi, chúng ta liền có thể về nhà. Rốt cục, có vài tên hộ vệ không chịu nổi cường đại như vậy áp lực. Bọn họ điên cuồng hô to, hướng Tô Thần vọt tới. Nhưng mà còn có 2 mét xa thời điểm, Tô Thần đột nhiên vung ra một đao. Mũi đao khí mang tăng gọn, mạnh mẽ đem mấy người này toàn bộ chém giết. Như vậy dọa người một màn, thực tại đem những người còn lại bị dọa cho phát sợ. Bọn họ cũng lại vô tâm phản kháng, dồn dập quỳ trên mặt đất. Tô lão đại, thả chúng ta đi. Chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Tô Thần không vì đó lay động, chỉ là khẽ nói, các ngươi có thể tự mình chấm dứt. Những người này không có thực lực gì, đối với mình cũng không được cái gì trợ giúp, không cần thiết lưu bọn họ người sống. Nghe nói như thế, những người này trong nháy mắt tan vỡ. Bọn họ cầm vũ khí liền hướng Tô Thần vào tới, muốn cùng Tô Thần liều mạng. Nhưng ở to lớn thực lực chênh lệch trước mặt, hành động của bọn họ không thể nghi ngờ là phí công. Thời gian nháy mắt, Chu Vi liền nằm một chỗ thi thể, chỉ còn giữ lại Tô Thần cùng Đặng Bân hai người. Đặng giáo chủ, hiện tại nói thế nào? Nghe được Tô Thần lời nói, Đặng Bân lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn lúc, Tô Thần hơi sững sờ, bởi vì người này căn bản liền không phải Đặng Bân. Vì giáo chủ, vì bái thần giáo. An mặc giáo chủ áo bào trắng người này, một mặt cùng nhiệt địa hô to lên. Hắn một cái kéo dài mấy viên lựu đạn vòng kéo, liền hướng Tô Thần vọt tới, muốn cùng nó đồng quy vu tận. Tô Thần nhíu nhíu mày, cách không vung ra một cái lăng hư quyền. Cú đấm này quá khứ, trực tiếp đem đối phương cho đánh bay cách xa mấy mét. Ầm ầm. Theo liên tiếp tiếng nổ mạnh, người kia trực tiếp bị lựu đạn nổ thành tàn bã. Cho tới Tô Thần, có khiên băng hộ thể, căn bản không chịu đến bất kỳ thương tổn. Ngốc ba một. Nhìn rách nát thi thể, Tô Thần đánh giá một câu. Đặng Bân cái này cậu vật, đúng là rất thông minh, biết khiến người ta ăn mặc hắn quần áo, đến dẫn đi chính mình. Tô Thần lắc đầu một cái, nhìn thi thể trên đất, chợt đem bọn họ tinh thể năng lượng tất cả đều lấy đi. Một bên khác, trước tiên chạy trốn Đặng Bân, rất nhanh sẽ chạy trốn tới xe đặt địa phương. Hắn cùng Thạch Dũng ngồi trên sau xe, liền lập tức phát động ô tô, cũng không quay đầu lại địa rời khỏi nơi này. Thủ lĩnh liên minh những người khác cũng là học theo giám giáp. Bạch Thiên Thanh mang theo hơn 10 người thủ hạ, mới vừa ngồi vào bên trong xe. Nàng đang chuẩn bị lái xe lúc rời đi, đã thấy đến một bóng người ngăn ở trước xe. Thánh nữ, mang ta cùng rời đi. Hoàng Thúy Thúy kinh hoàng hét lớn. Bạch Thiên Thanh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị một cước chân ga dẫm xuống đi, rồi lại nghe được Hoàng Thúy Thúy hô, ngươi mang ta rời đi lời nói, ta sẽ không đem chuyện vừa rồi nói cho giáo chủ. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Bạch Thiên Thanh mang theo người nhà họ Bạch, toàn bộ hành trình không cố gắng trèo nước. Bạch gia các dị năng giả, liền một cái đơn giản dị năng đều không dung tha. Tất cả những thứ này đều bị Hoàng Thúy Thúy thu vào trong mắt. Nàng nguyên bản là muốn sau trận chiến báo cáo cho Đặng Bân, nhưng không nghĩ đến cuộc chiến đấu này, thủ lĩnh liên minh hội thất bại thảm hại. Được thôi, vậy ngươi lên đây đi. Nghe được Hoàng Thúy Thúy lời nói sau, Bạch Thiên Thanh thay đổi chủ ý nhìn cửa xe mở ra, Hoàng Thúy Thúy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào ngồi. Cảm tạ. Nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Bạch Thiên Thanh trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ hàn ý. Theo sát Hoàng Thúy Thúy cảm giác mình nơi cổ tê dần, trong nháy mắt mất đi ý thức. Đem nàng bỏ được. Bạch Thiên Thanh phân phó nói. Xếp sau vài tên bạch gia tiến hóa giả, lập tức đem Hoàng Thúy Thúy cho trói lên, nhét vào trong cốp xe. "Tiểu thư, chúng ta bây giờ trở về bái thần giáo sao?"
một tên thủ hạ hỏi.
"Trước tiên không trở về."
Bạch Thiên Thanh khẽ nói.
Nhìn cách đó không xa hỗn loạn tình hình, nàng quyết định trước tiên lái xe rời đi nơi này lại nói. Đang kéo dài sắp tới 2 giờ, trận này phản phục kích chiến mới tuyên cáo hạ màn kết thúc. Trải qua bước đầu thống kê, thủ lĩnh liên minh người tổn thất vượt qua 2/3. Này đã được cho nguyên khí đại thương. Dù sao có thể bị Đặng Bân mang đến, tham gia phục kích, có thể đều là thủ lĩnh liên minh tinh nhuệ sức chiến đấu.
"Ha ha ha, Đặng Bân cái gì đồ vô dụng, dám mai phục Tô Thần, lần này biết sai rồi chứ?"
Vương Viêm cười to nói.
"Chỉ là đáng tiếc, vẫn để cho Đặng Bân chó này đổ bật chạy."
Đinh Địch một mặt tiếc nuối nói.
Tô Thần khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhìn thấy Triệu Mãn, Hứa Hồng, Bạch Hưng mọi người đi tới.
Chương 688, tốt, ngàn thanh chương 688, tốt, ngàn thanh ngày hôm nay có thể thu được trọng đại như vậy thắng lợi, muốn nhờ có Hứa nghị viên cùng Triệu tổng đội đúng lúc chạy tới.
Tô Thần cười với bọn hắn đánh tới bắt chuyện.
"Ai, Tô nghị viên thực sự là khách khí."
Hứa Hồng cười rạng rỡ, "Này đều là ngươi biết cách chỉ đạo, chúng ta có điều là thêm gấm thêm hoa."
Ngay ở bọn họ trò chuyện, Cao Phi, Vương Viêm, Từ Văn Dược mọi người đã đem chiến trường quét dọn hoàn tất. Sở hữu thi thể đều bị lấy ra tinh thể năng lượng, đồng thời ngay tại chỗ đốt cháy.
"Không chuyện gì lời nói, chúng ta hãy đi về trước đi."
Tô Thần bắt chuyện mọi người, đang chuẩn bị lúc rời đi, đống nhiên phụ trách cảnh giới người hô một tiếng, "Có xe lái lại đây."
Nghe nói như thế, mọi người trong nháy mắt như gặp đại địch.
Tô Thần ngẩng đầu nhìn tới, cách đó không xa có mấy chiếc xe đang hướng bên này chạy nhanh đến. Giữa lúc hắn chuẩn bị triển khai dị năng, đem đối phương ngăn lại thời điểm, cái kia mấy chiếc xe đột nhiên ở tại chỗ ngừng lại. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, cửa xe mở ra, một cái lành lạnh cao gầy bóng người từ trong xe đi ra.
"Hả?
Bạch Thiên Thanh."
Tô Thần một ánh mắt liền nhận ra thân phận của người đến.
Chính là đã từng ám sát hắn thất bại, bị hắn để cho chạy Bạch Thiên Thanh.
"Ta muốn thấy Tô Thần."
Bị mọi người nhìn chằm chằm, Bạch Thiên Thanh giơ lên cao hai tay, trấn định tự nhiên địa đạo.
"Bạch tiểu thư, có chuyện gì không?"
Tô Thần từ trong đám người chậm rãi đi ra ngoài, khẽ nói.
Bạch Thiên Thanh xoay người, xung trong xe thủ hạ gật đầu ra hiệu.
Theo sát bọn họ cũng đẩy cửa xe ra, điều khiển Hoàng Thúy Thúy đi xuống.
Bạch Thiên Thanh mím mím môi đỏ, nhẹ nhàng nói, "Trước là ta hiểu lầm ngươi, ở đây ta xin lỗi ngươi. Nếu như Tô tiên sinh không ngại lời nói, ta đồng ý mang theo thủ hạ ta người nương nhờ vào ngươi."
Hoàng Thúy Thúy chính là ta đầu nhận dạng.
Tô Thần có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Hoàng Thúy Thúy sau, khẽ cười nói, "Bạch tiểu thư vì sao lại có ý nghĩ như thế?"
"Bởi vì ta biết rồi, giết ta ba ba hung phạm đến tột cùng là ai."
Bạch Thiên Thanh đôi mắt đẹp bên trong mơ hồ có lửa giận nhảy lên.
Từ ngày hôm nay xuất phát lúc, Đặng Bân đối với nàng dị dạng thái độ, nàng liền nhận ra được có vấn đề.
Liên ở Hoàng Thúy Thúy ngăn lại sau xe, Bạch Thiên Thanh cũng không có về bái thần giáo. Nàng tìm một nơi hẻo lánh địa phương, đối với Hoàng Thúy Thúy tiến hành rồi tra hỏi.
Hoàng Thúy Thúy vốn còn muốn triển khai tâm linh dị năng, nhưng Bạch Thiên Thanh sớm có dự liệu. Nàng mấy cái đại bước đâu quá khứ, liền đem Hoàng Thúy Thúy cho đẩy ngã trong đất. Ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, Hoàng Thúy Thúy không thể làm gì khác hơn là đem mình biết đến sự tình, tất cả đều nói cho Bạch Thiên Thanh.
Bạch Thiên Thanh nghe xong, suýt chút nữa không đem hàm răng cắn nát.
Đặng Bân tên khốn kiếp này, giết mình phụ thân không nói, còn lừa gạt mình, nói là Tô Thần làm việc.
Cũng còn tốt chính mình đúng lúc biết.
Nếu không, chính mình giết Tô Thần, còn phải cho Đặng Bân mà chơi.
Ở tỉnh táo lại sau, Bạch Thiên Thanh trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, quyết định trực tiếp đến nhờ vả Tô Thần.
Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi cùng Đặng Bân trở mặt, chỉ dựa vào Bạch gia còn lại chút người này, căn bản không phải thủ lĩnh liên minh đối thủ. Hơn nữa Diêu quản gia còn bị Đặng Bân khống chế, muốn cứu ra, vẫn phải là hy vọng một hồi Tô Thần.
Thì ra là như vậy.
Tô Thần hiểu được, chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, "Nếu Bạch tiểu thư đồng ý, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thủ vọng giả một thành viên." Tuy rằng e sức chiến đấu tiến hóa giả cũng không phải rất ngạc nhiên, nhưng Bạch Thiên Thanh nhưng là nắm giữ võ kỹ ưu ảnh tiềm tung thuật.
Vậy thì rất hiếm có.
Quan trọng nhất chính là, nàng đối với Đặng Bân có cừu hận thấu xương. Có thể giúp mình, càng tốt mà đối phó Đặng Bân.
"Cảm tạ Tô tiên sinh."
Bạch Thiên Thanh trong con ngươi né qua một vẻ vẻ cảm kích, "Vậy cái này nữ nhân xử lý như thế nào?"
Nghe Bạch Thiên Thanh nhắc tới chính mình, Hoàng Thúy Thúy có chút hoảng rồi.
Nàng đội vã tươi cười quyến rũ mà nhìn Tô Thần, "Tô lão đại, ngươi đừng giết ta. Chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, người ta cái gì đều nghe lời ngươi."
Không thể không nói, Hoàng Thúy Thúy có thể bị Đặng Bân coi trọng, vẫn có mấy phần sắc đẹp.
Nàng cố ý xếp đặt ra mê hoặc dáng dấp, để không ít thủ vọng giả thành viên hô hấp đều có chút gấp gáp.
Có điều Tô Thần nhìn quen mỹ nữ, đúng là đối với nàng loại này lấy sắc thị người phong trần nữ tử, không có hứng thú.
"Bạch tiểu thư, ngươi định xử lý như thế nào?"
Tô Thần hỏi ngược lại.
"Ta nghĩ dùng nàng để trao đổi Diêu quản gia."
"Ngươi ý nghĩ này có chút ngây thơ."
Tô Thần lắc đầu một cái, Đặng Bân cũng là một phương tiêu hùng, không có khả năng lắm vì một người phụ nữ mà đem có thể khống chế ngươi Diêu quản gia cho trả lại.
"Cái kia,
này nên làm gì?"
Bạch Thiên Thanh nhất thời sốt sáng lên đến.
"Ở Bạch Giang ba chết rồi, Diêu quản gia có thể nói là nàng duy nhất một người thân."
"Bạch tiểu thư, chuyện này không đội vàng được, chúng ta phải chậm rãi thương lượng, trước về căn cứ nói sau đi."
Tô Thần đề nghị.
"Được, hết thảy đều nghe Tô tiên sinh.
Nếu đã gia nhập thủ vọng giả, vậy dĩ nhiên là muốn nghe từ Tô Thần dặn dò."
Tất cả mọi người thu thập xong đồ vật, bắt đầu chuẩn bị trở về căn cứ.
Bạch Thiên Thanh xoay người, do dự một chút, nói khẽ với Tô Thần đạo, "Tô tiên sinh sau đó không cần khách khí, gọi ta Ngàn Thanh là tốt rồi."
"Vậy ngươi cũng đừng khách khí, sau đó gọi ta Tô ca, Thần ca, đều được."
Tô Thần khẽ mỉm cười.
"Được rồi, Tô ca."
Bạch Tiên Thanh gật gù, leo lên chính mình ô tô. Dọc theo đường đi, người nhà họ Bạch xe đi theo thủ vọng giả đoàn xe mặt sau, rất mau trở lại đến trong căn cứ. Có Tô Thần đứng ra, Bạch Tiên Thanh mọi người thủ tục cũng là rất nhanh làm thỏa đáng làm. Tô Thần để Hướng Manh Manh sắp xếp Bạch Tiên Thanh cư trú, chính mình nhưng là đi đến phụ trách giam giữ phạm nhân trong địa lao. Trong địa lao, Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải đều bị dày đặc hợp kim xích sắt buộc chặt, căn bản không thể động đậy. Dáng dấp của bọn họ thật là buồn cười. Này không phải Tiêu Nghị Viên, Chu Nghị Viên sao? Làm sao biến thành như vậy? Tô Thần cười híp mắt hỏi. Là ngươi? Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần trở về, Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải trong lòng có chút không ổn. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Tô Thần hẳn là đi kiểm tra một hồi bí cảnh, sau đó chúng rồi Đặng Bân mai phục bỏ mình. Hắn làm sao bình yên trở về? Là hắn căn bản liền không đi, vẫn là Đặng Bân mọi người kế hoạch thất bại. Bất quá dưới mắt có thể khẳng định chính là chính mình hai người bị bắt được trong địa lao, tuyệt đối cùng Tô Thần không tránh khỏi có quan hệ. Tô Thần, con mẹ nó ngươi là muốn tạo phản sao? Tiêu Đằng Phi trợn tròn đôi mắt, gầm nhẹ nói, ngươi vội vàng đem chúng ta thả. Nếu như Lý Nghị Trường biết, sẽ không tha ngươi cái cậu nhật. Chu Đại Hải cũng là hùng hùng hổ hổ địa đạo. Hai ngươi tạo phản sự, Lý Nghị Trường đã biết rồi, hành động của ta được hắn trao quyền. Tô Thần khẽ nói, thả ngươi nương giam chó, ngươi mới tạo phản đây. Tiêu Đằng Phi trong lòng kinh hoàng, nhưng mặt ngoài vẫn là cố gắng trấn định. Hắn cảm giác mình cùng Chu Đại Hải, Hứa Hồng thương lượng kế hoạch, không cái gì người ngoài biết. Cho tới Đặng Bân bên kia, cũng không có khả năng lắm nói cho Tô Thần. Chỉ cần bọn họ cắn chặt hàm răng, không bằng thực chiêu đãi lời nói, cái kia Tô Thần cũng bắt bọn họ không có biện pháp. Lý Côn Lâm luôn không khả năng bỏ mặc Tô Thần, đối với bọn họ nghiêm hình tra tấn chứ. Chương 689, thằng hề càng là chính ta. Chương 689, thằng hề càng là chính ta. Các ngươi cũng thật là mạnh miệng. Tô Thần vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn hai người, sau đó lấy ra một cái máy ghi âm, ấn vang khai quan. Ta nghe nói ngươi cùng Tô Thần có cựu oán đúng không? Ta cùng Chu Đại Hải, Hứa Hồng hai vị nghị viên cũng đồng dạng nhìn Tô Thần không vừa mắt. Chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời liên thủ giết chết Tô Thần. Tiêu Đằng Phi cùng Đặng Bân trò chuyện nội dung, một chữ không rơi xuống đất bị phóng ra. Không đợi Tô Thần truyền phát tin xong, Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải sắc mặt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngươi là làm thế nào chiếm được phần này đi âm? Chu Đại Hải lắp ba lắp bắp địa đạo. Các ngươi thật sự cho rằng kế hoạch của các ngươi là không có sơ hở nào? Tô Thần quẹt miệng, nổi lên trào phúng nụ cười. Các ngươi có nghĩ tới hay không, tất cả những thứ này kỳ thực là ở ta thao túng dưới đây. Nghe nói như thế, Tiêu Đằng Phi sửng sốt một chút. Một cái đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Ngươi, Hứa Hồng là người của ngươi an bài. Tiêu Đằng Phi thất thanh nói. Coi như ngươi còn có chút đầu óc. Tô Thần cười gần gật đầu. Nếu như Hứa Hồng là Tô Thần sắp xếp người, vậy này tất cả liền nói đến thông. Không trách luôn luôn không tranh không cướp Hứa Hồng, buổi tối ngày hôm ấy lại đột nhiên tìm tới bọn họ, kiến nghị chính mình liên thủ thủ lĩnh liên minh tới đối phó Tô Thần. Cũng khó trách chính mình cùng Đặng Bân trò chuyện đi âm, gặp rơi xuống Tô Thần trong tay. Hợp mình làm tất cả đều là ở Tô Thần khống chế bên dưới. Chính mình hồn nhiên không biết, còn ở đắc chí. Sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, thằng hề càng là chính ta. Tiêu Đằng Phi sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vậy nếu như ta không đoán sai lời nói, Đặng Bân bên kia nên cũng là chúng rồi ngươi gian kế chứ? Gần như thủ lĩnh liên minh được cho nguyên khí đại thương. Tô Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Đằng Phi chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuộn cuộn, mắt tối sầm lại, dĩ nhiên trực tiếp phun ra một bãi máu tươi. Ngươi xem ngươi, cao tuổi rồi vẫn như thế gấp. Tô Thần lắc đầu bật cười nói, ở bí cảnh bên trong trải qua Vương Dũng phản bội, suýt nữa bị hại chết rồi, hắn liền quyết định chủ ý muốn phòng ngừa lại có thêm những chuyện tương tự phát sinh. Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải đối với Tô Thần cực kỳ khó chịu. Nếu như có cơ hội lời nói, bọn họ nhất định sẽ tiến hành phản kháng. Không tiếp nhận thủ vọng giả thì thôi, nhưng nếu muốn tiếp nhận, nhất định phải đưa cái này không an phận nhân tố giải quyết đi. Chỉ là bị vướng bởi Lý Côn Lâm, Tô Thần không tốt trực tiếp động thủ. Hắn linh cơ hơi động, đột nhiên nghĩ đến, có thể dụ dỗ Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải chủ động tạo phản. Vừa vặn vào lúc này, Hứa Hồng cũng là chủ động tìm tới Tô Thần. Tuy rằng Lý Côn Lâm tại vị thời điểm, Hứa Hồng vẫn duy trì trung lập, nhưng hắn không phải người ngu. Hắn cũng có thể nhìn ra, Lý Côn Lâm có ý định để Tô Thần nhận ca. Mà tiện tay đoàn dụ dỗ Lý Côn Lâm không giống, tuổi trẻ Tô Thần rõ ràng càng thêm dứt khoát hẳn hoi, đối lập càng cấp tiến. Dưới tình huống này, nếu như lại duy trì trung lập, chỉ sợ cũng bị thu thập. Liền Hứa Hồng chủ động tới cửa, muốn cùng Tô Thần tạo mối quan hệ. Tô Thần cũng là thuận thế giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn giả ý liên lạc Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải, dụ dỗ bọn họ tạo phản. Ngươi thắng. Tiêu Đằng Phi khỏe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bệnh địa đạo, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi giết ta, buông tha người nhà của ta tiện tay dưới. Ta cũng như thế. Một bên Chu Đại Hải mặt như màu đất. Đều đến vào lúc này, ngươi cảm thấy cho ngươi còn có chọn quyền lực sao? Tô Thần khẽ nói, người nhà của các ngươi với các ngươi thủ hạ đều trốn không thoát. Bọn họ gặp cùng hai ngươi đồng thời, trở thành vật thí nghiệm. Nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh đạo lý, Tô Thần vẫn là rõ ràng. Tô Thần, mẹ nó bùn mã, ngươi không chết tử tế được. Lao tử thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Đối với lời nói như vậy, Tô Thần không để ý chút nào, lấy ra bộ đàm, Ngưu Công, vào đi. Chỉ chốc lát sau, địa lao cửa lớn bị đẩy ra, Ngưu Minh Hiên mang theo vài tên ăn mặc áo bờ lật công nhân viên, đi vào. Tô lão đại, hai người này giao cho ngươi, quay đầu lại ta sẽ đem thủ hạ của bọn họ cùng người nhà, cùng nhau đưa cho ngươi. Tô Thần tùy ý đạo, cho tới nói ngươi muốn bắt bọn họ làm gì. Vậy thì xem ngươi ý tứ. Có thật không? Ngưu Minh Hiên nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ hứng phấn. Trước theo Lâm Dục tin thời điểm, hắn thường thường có thể dùng tiến hành người sống thí nghiệm. Nhưng ở gia nhập mãnh hổ bang, theo Tô Thần sau, không có Tô Thần dặn dò, hắn cũng không dám lại làm như vậy. Lâu như vậy tới nay, Ngưu Minh Hiên đã cần gấp tiến hành thân thể thí nghiệm, đến xác minh ở một phương diện khác suy đoán. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Có điều ngươi phải cẩn thận, hai người bọn họ thực lực có thể không kém. Cái kia quá tốt rồi. Ngưu Minh Hiên kích động đến con rồi xoa tay. Hắn bắt chuyện vài tên trợ thủ, đi vào trong nhà giam. Theo mấy chi cường lực thuốc an thần, bị truyền vào trong cơ thể, Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải hai người nhất thời không thể động đậy. Ngưu Minh Hiên cho hai người bọn họ tan mất xiềng xích, cùng trợ thủ đồng thời nhấc đến trên băng ca. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Thần liền theo Ngưu Minh Hiên phía sau bọn họ, đi đến phòng thí nghiệm bên trong. Ngưu Minh Hiên đem hai người đặt ở trên bàn thí nghiệm, một lần nữa dùng gông xiềng cho cố định lại. Cái kia Tô lão đại, ta bắt đầu rồi. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc làm, không cần phải để ý đến ta. Tô Thần cười cợt, tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngưu Minh Hiên giơ tay lên thuật đao, tiến hành trừ độc sau đó, trước một bước đi tới Tiêu Đằng Phi bên người. Nhìn sắc bén đao giải phẫu, Tiêu Đằng Phi nhất thời trừng lớn hai mắt. Miệng hắn hơi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ở cường lực thuốc gan thần ảnh hưởng, hắn căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói đều không nói không được. Ngưu Minh Hiên dùng đao giải phẫu, ở Tiêu Đằng Phi bụng tìm một hồi. Nhưng Tiêu Đằng Phi dù sao cũng là e sức chiến đấu tiến hóa giả, phổ thông đao giải phẫu không có tác dụng gì. Ngưu Minh Hiên nhíu nhíu mày, xung trợ thủ đạo, đem dị tinh đao giải phẫu đem ra. Trợ thủ đưa tới dị tinh đao giải phẫu, Ngưu Minh Hiên tiếp tục thí nghiệm. Tất cả những thứ này, Tiêu Đằng Phi bụng bị ung dung cắt ra. Không có đánh thuốc tê tình huống, Tiêu Đằng Phi có thể rõ ràng địa cảm nhận được bụng đau nhức. Ngưu Minh Hiên cắt ra Tiêu Đằng Phi bụng, cùng với phía dưới bộ phận, tìm tới nó trong cơ thể tinh thể năng lượng. Nói đến, Tô Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người sống trong cơ thể tinh thể năng lượng. Vô số mạch máu như là đường nối giống như liên tiếp tinh thể năng lượng cùng Tiêu Đằng Phi thân thể. Theo từng cây mạch máu bị cắt ra, tinh thể năng lượng bị lấy xuống. A a a. Dù cho là ở thuốc an thần ảnh hưởng, Tiêu Đằng Phi vẫn là phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng xuất hiện khẽ run. Ở tinh thể năng lượng bị lấy ra sau, cả người hắn phảng phất mở ra bùn nhau giống như, ngã quắp ở trên bàn thí nghiệm. Không chỉ có như vậy, hắn làn da, thân người đều trong nháy mắt trở nên vô cùng giàn mua. Một bên các trợ thủ điên cuồng dùng máy quay phim, bút ký ghi chép phát sinh tất cả. Tô Thần nhìn một lúc, cảm thấy đến không có ý gì. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, bên hông bộ đàm khẽ chấn động lên. Chương 690, tấn công bái thần giáo chương 690, tấn công bái thần giáo. Tô Thần cầm lấy đến vừa nhìn, là Tôn Dựng Thành điện thoại. "Này, Dựng Thành, làm sao?" "Tô lão đại, ngươi nhường ta chế tạo vũ khí, ta đã chuẩn bị thỏa đáng." "Được rồi, ta liền tới đây nắm." Tô Thần cúp điện thoại sau, đối với Ngưu Minh Hiên đạo, "Ngưu công, ta đi trước một bước, ngươi cẩn thận nghiên cứu đi." "Tô lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lãng phí tốt như vậy thí nghiệm vật liệu." Ngưu Minh Hiên liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Lúc này dáng dấp của hắn, cùng truyền hình tác phẩm bên trong biến thái nhà khoa học, hầu như không khác nhau gì cả. Trên bàn thí nghiệm Tiêu Đằng Phi đã sớm đau ngất đi. Một bên Chu Đại Hải, nghe được Ngưu Minh Hiên lời nói, trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tô Thần rời đi phòng thí nghiệm sau, thẳng đến Tôn Dựng Thành phòng rèn. Không thể không nói, Tôn Dựng Thành ở căn cứ bên trong còn rất được hoan nghênh. Ở hắn phòng rèn bên ngoài, đã bày nổi lên một cái trường long. Tô Nghị Viên được. Nhìn thấy Tô Nghị Viên, nhìn thấy Tô Thần đến, xếp hàng đám người siêu phàm đều là cung kính mà đánh tới bắt chuyện. Ai cũng biết, Lý Côn Lâm có ý định truyền ngôi cho Tô Thần, hắn chính là đời tiếp theo thủ vọng giả nghị trưởng. Không chỉ có như vậy, ngày hôm nay trong căn cứ đã phát ra thông báo. Nghị viên Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải mật mưu phản loạn, kết quả bị Tô Thần phát hiện, nát tan âm mưu của bọn họ. Bọn họ cùng thứ tư, thứ năm đại đội người đều bị tóm lên. Mà thứ tư, thứ năm đại đội cũng là không còn tồn tại nữa. Theo tin vỉa hè, là bởi vì bọn họ hai đắc tội rồi Tô Thần, mới gặp rơi vào như vậy hạ trạng. Dưới tình huống này, ai dám đối với Tô Thần bất kính? Ta tìm đến Tôn Dựng Thành lấy một hồi đồ vật. Tô Thần khẽ cười nói. Vừa dứt lời điện, phía trước đám người siêu phàm lập tức tránh ra một con đường. Tô Thần đẩy ra phòng rèn môn, đi vào. Dựng Thành, Tô lão đại, ngươi đến rồi. Tôn Dựng Thành sắt tay, cười ha hả đi tới. Hắn đem bên cạnh một thanh trường đao, cầm trong tay, đưa cho Tô Thần. Nhìn ta cho ngươi tân chế tạo vũ khí. Ở thu được huyền kim sau, Tô Thần nguyên bản là muốn tối ưu hóa một hồi chính mình thanh thứ nhất trường đao. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình có như vậy dị tinh, thẳng thắn lại chế tạo một cái được. Liền hắn liền đem huyền kim cùng cái khác dị tinh cùng nhau giao cho Tôn Dựng Thành. Tô Thần tiếp nhận trường đao, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Nay một cái dị tinh trường đao bất kể là tạo hình, vẫn là trình độ sắc bén, đều vượt xa trên một cái. Toàn thân nó vẫn như cũng là màu trắng bạc, nhưng cẩn thận nhìn tới, trong đó tựa hồ có màu vàng lưu động. Theo thân đao xoay chuyển, mơ hồ hiện ra màu vàng trắng lệ mang. Chỉ là nhìn lại, liền làm cho người ta một loại chém sắc như chém bùn cảm giác. Tô Thần nắm trường đao, đột nhiên trên không trung vung lên. Tê. Trường đao phá không, trong không khí truyền đến sắc bén tiếng rít, phản phất không khí cũng vì đó xé rách. Tô Thần hài lòng gật gật đầu, thu hồi trường đao. Dựng Thành, cảm tạ ngươi. Ai, Tô lão đại, ta đều nói bao nhiêu lần, ngươi chớ cùng ta khách khí. Tôn Dựng Thành cười hì hì, nói theo, ngươi nhường ta chế tạo cái khác vũ khí, còn phải đợi thêm mấy ngày. Ngoại trừ chuôi này trường đao ở ngoài, Tô Thần còn đem lần trước từ tiểu lục nhãn giỏm bị nơi đó thu được dị tinh, tất cả đều giao cho Tôn Dựng Thành. Hắn dự định cho bên người đồng phỉ, Sở Mộng Giao các nữ, chế tạo một ít binh khí. Được rồi, không liên quan. Tô Thần cũng là nhìn thấy bên ngoài xếp thành hàng dài. Tôn Dựng Thành chịu sớm cho mình chế tạo binh khí, này đã rất tốt. Cáo biệt Tôn Dựng Thành sau, Tô Thần trước về đến Nộ Ma Địch bên trong, cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi, làm cho các nàng biết chính mình bình yên vô sự. Sau đó hắn liền đi đến Lý Côn Lâm văn phòng. "Tô Thần a, Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải ngươi là xử lý như thế nào?" Lý Côn Lâm nhẹ giọng hỏi. Tô Thần cười cợt, không có trực tiếp trả lời, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh đạo lý, Lý Lao Ngân nên so với ta càng rõ ràng. "Ngươi nói rất đúng, là ta có chút do dự thiếu quyết đoán." Lý Côn Lâm thở dài, lộ ra một vẻ cười khổ. Theo hắn không còn quan tâm Tiêu Đằng Phi cùng Chu Đại Hải, mà là hỏi Tô Thần kế hoạch kế tiếp. "Thủ lĩnh liên minh bị trọng thương, ngươi định làm như thế nào?" "Đương nhiên là tiếp tục truy sát bọn họ." Tô Thần khẽ nói. "Bây giờ thủ lĩnh liên minh nguyên khí đại thương, chính là đem bọn họ nổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn thời điểm. Nếu như tiếp tục kéo dài thêm, chờ thủ lĩnh liên minh thở lại đây khí, nhất định sẽ lại tìm thủ vọng giả phiền phức." "Được, tất cả những thứ này đều giao cho ngươi đi làm đi. Ta già rồi, cũng mệt mỏi." Lý Côn Lâm gật gù, ra hiệu một bên tùy tùng, đẩy chính mình rời đi. Ở hắn đi rồi, văn phòng bên trong chỉ còn dư lại Tô Thần cùng Triệu Mãn. "Tô lão đệ, ngươi dự định làm sao độc thủ? Người của chúng ta đã từ Hoàng Thúy Thúy trong miệng biết rồi bái thần giáo chỗ che chở ở vị trí." Tô Thần chậm rãi phân tích nói, nơi đó khoảng cách Vũ Thành cũng không tính xa, nhiều nhất chỉ có nửa ngày lộ trình. "Ta kiến nghị chúng ta này gặp liền tổ chức nhân thủ, tối hôm nay tấn công bái thần giáo." "Tối hôm nay liền tấn công? Đây là không phải có chút sốt ruột?" Triệu Mãn lấy làm kinh hãi. "Phải biết, trưa hôm nay mới trải qua một hồi ác chiến. Thủ vọng giả liên minh các dị năng giả còn cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục lực lượng tinh thần. Chính là bởi vì gấp, vì lẽ đó thủ lĩnh liên minh người cũng không tưởng tượng nổi, mới có thể đánh bọn họ cái xuất kỳ bất ý." Tô Thần trầm giọng nói. "Ngươi nói cũng có đạo lý, ta này vậy thì đi triệu tập nhân thủ. Việc này không nên chậm trễ." Triệu Mãn lập tức đứng dậy rời đi. Tô Thần cũng là rời phòng làm việc, trở lại chính mình ký túc xá. Hắn tóm lấy thời gian này, cấp tốc khôi phục tinh lực của chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ đến đang lúc hoàng hôn. Tô Thần thu được Triệu Mãn điện thoại, hắn bên kia đã tập hợp được rồi nhân thủ, sẽ chờ Tô Thần mệnh lệnh. "Biết rồi, ta liền tới đây." Tô Thần đơn giản thu thập một hồi, kêu lên Nộ Ma Địch bên trong hướng Manh Manh, Liễu Linh Nhi, làm cho các nàng cùng chính mình một khối xuất phát. Hướng Manh Manh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Liễu Linh Nhi lại tinh thông chữa trị dị năng. Cái này cũng là Tô Thần vì sao lại mang tới các nàng. Mà nhà xe bên trong cái khác mấy nữ, hiện tại còn chưa thích hợp ra ngoài chiến đấu. Tô Thần bên này mới vừa đến bãi đậu xe, còn chưa kịp nói chuyện với Triệu Mãn, liền nhìn thấy một đạo tinh tế bóng người ngăn ở trước mặt chính mình. Hóa ra là Bạch Thiên Thanh, mang theo nàng những người thủ hạ. Tô Thần hướng Manh Manh, Liễu Linh Nhi gật gù, ra hiệu hai nàng trước tiên đi theo Triệu Mãn hội hợp, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Ngàn Thanh, có chuyện gì không?" "Tô ca, lần hành động này, tại sao không mang tới ta?" Bạch Thiên Thanh sắc mặt lạnh lạnh, trong giọng nói có chút không cao hứng. Tô Thần mở ra, chợt hiểu được. Bạch Thiên Thanh mới vừa nương nhờ vào lại đây, Triệu Mãn khẳng định đối với nàng không tín nhiệm, vì lẽ đó lần này tấn công bái thần giáo, cũng không có gọi nàng. Biết tin tức sau Bạch Thiên Thanh, khá là không cam lòng, liền tìm đến Tô Thần. Chưa kịp Tô Thần trả lời, Bạch Thiên Thanh chỉnh trọng việc địa đạo, "Ta là chân tâm nương nhờ vào ngươi, nương nhờ vào thủ vọng giả liên minh." Chương 691, Đặng Bân chạy trốn. Chương 691, Đặng Bân chạy trốn. "Ta cùng bái thần giáo Đặng Bân có thù giết cha, khẩn cầu Tô ca ngươi có thế để cho ta tham gia lần hành động này." "Van cầu ngươi." Bạch Thiên Thanh nói, lại muốn trước mặt nhiều người như vậy, cho Tô Thần quỳ xuống. Tô Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa tay ra nâng nàng. "Ngươi nếu muốn đi lời nói, ta đáp ứng ngươi chính là, không cần thiết như vậy." Ngay ở hắn nâng Bạch Thiên Thanh thời điểm, sơ ý một chút, chạm được Bạch Thiên Thanh mềm mại bộ ngực. Một luồng dị dạng cảm giác, trong nháy mắt từ ngực truyền đến trong lòng. Có điều khi nghe đến Tô Thần lời nói sau, Bạch Thiên Thanh rất nhanh sẽ quên hết đi. Nàng băng lạnh khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra nụ cười, cảm tạ Tô ca. "Được rồi, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát." Tô Thần khẽ cười nói. "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng." Bạch Thiên Thanh chỉ một bên xe. "Được rồi, vậy các ngươi lên xe trước đi." Tô Thần gật gật đầu, theo hướng Triệu Mãn bên kia đi tới. "Tô lão đệ, ta không mang tới người của Bạch gia, cũng chính là hành động an toàn cân nhắc." Nhìn thấy Tô Thần mới vừa cùng Bạch Thiên Thanh trò chuyện, liền Triệu Mãn giải thích. "Ta rõ ràng, có điều Bạch Thiên Thanh cùng Đặng Vân có thâm cừu đại hận, mang tới nàng không thành vấn đề." Tô Thần khẽ mỉm cười, "Hoàng Thúy Thúy mang tới sao?" "Mang tới." Triệu Mãn kéo dài một bên cửa xe, lộ ra Hoàng Thúy Thúy tấm kia tiểu thụy khuôn mặt. "Hoàng Thúy Thúy, ngươi đàng hoàng mang chúng ta đi bái thần giáo chỗ che chở. Nếu như ngươi không dở mánh khóe lời nói, lưu ngươi một mạng cũng không phải không được." Tô Thần lạnh giọng uy hiếp nói. Tận thế bên trong, nữ nhân kỳ thực cũng là một loại tài nguyên. Dù sao nhân loại văn minh muốn tiếp tục kéo dài, vẫn là cần nữ nhân tiến hành sinh dục. Căn cứ Ngưu Minh Hiên nghiên cứu, ở bỏ đi tinh thể năng lượng sau, đám người siêu phàm liền sẽ đánh mất sức mạnh. Hoàng Thúy Thúy dài đến vẫn rất có sắc đẹp. Tô Thần dự định hái được nàng tinh thể năng lượng, tùy tiện ban thưởng cho trong căn cứ người nào đó. "Ha, Tô ca, ta liếc nhà cái kia các tiểu nương cũng là rất có sắc đẹp, không bằng ngươi đem nàng cũng thu rồi." Tô Thần mới vừa ngồi vào bên trong xe, phụ trách lái xe Vương Viêm liền cười hì hì nói, "Ngươi thật sự coi ta là ngựa giống, ai cũng muốn thu hay sao?" Tô Thần lườm hắn một cái. "Lao Đinh, ngươi nói Tô ca hắn cùng ngựa giống khác nhau ở chỗ nào sao?" Vương Viêm quay đầu nhìn về phía Đinh Địch. "Ta không biết, đừng hỏi ta." Đinh Địch đội vàng lắc đầu. "Nếu ta nói, nhiều nhất không vượt quá 3 tháng, Bạch ra cái kia các tiểu nương liền muốn trên Tô ca giường." Vương Viêm lời thể son sắt địa đạo. "A Viêm a, ta xem ngươi gần nhất là quá lòng dài đúng không?" Tô Thần giả vờ cả giận nói, "Vừa bạn, chờ lần hành động này xong, ta đem Hoàng Thúy Thúy bà lão kia môn thưởng cho ngươi.
Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, ta sợ những bệnh.
Vương Viêm vội vã xua tay.
Được rồi, đừng mặc kỷ, chuẩn bị lái xe.
Tô Thần cầm lấy máy bộ đàm, Triệu tổng đội, chúng ta lên đường đi.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, đoàn xe ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, mênh mông quần quận địa rời đi căn cứ. Bãi thần giáo chỗ che chở bên trong, vài tên bác sĩ chính đang cho Thạch Dũng, Từ Giang mọi người băng bó vết thương.
Ầm.
Chính đang lúc này, cửa phòng bị người thô bạo địa đẩy ra, đem Thạch Dũng mấy người sợ hết hồn. Mọi người định thần nhìn lại, hóa ra là Đặng Vân đẩy cửa đi vào. Sắc mặt của hắn tối tăm, phảng phất có thể chảy ra nước, vừa nhìn liền biết tâm tình cực kỳ khó chịu.
Thánh chủ, xảy ra chuyện gì?
Thạch Dũng bung bung tay, để các thầy thuốc lui xuống trước đi, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi.
Trương Cảnh Huy lão già kia, dĩ nhiên để chúng ta gia nhập Minh Viễn tập đoàn, khi hắn thủ hạ. Nếu không, hắn sẽ không quản chúng ta chết sống.
Đặng Vân vẻ mặt có chút dữ tợn. Ở kế hoạch phục kích thất bại, chật vật trốn về đến chỗ che chở sau, Đặng Vân liền bắt đầu suy tính tới đón lấy nên làm gì.
Tô Thần cùng Triệu Mãn phán đoán thủ lĩnh liên minh nguyên khí đại thương.
Kỳ thực không phải vậy, chúng nó đâu chỉ nguyên khí đại thương, quả thực là đem thai khí đều thương không rồi. Nếu như thủ vọng giả liên minh thật sự đánh tới, Đặng Vân chỉ có đào tẩu hoặc là đầu hàng hai con đường có thể tuyển.
Bất đắc dĩ, Đặng Vân chỉ được thông qua điện thoại đi liên lạc Minh Viễn tập đoàn, muốn mời Minh Viễn tập đoàn ra tay.
Nhưng mà biết thủ lĩnh liên minh trải qua sau, Trương Cảnh Huy trực tiếp từ chối Đặng Vân yêu cầu. Hắn biểu thị, trừ phi Đặng Vân bọn người gia nhập Minh Viễn tập đoàn, không phải vậy không bàn nữa. Tuy rằng đổi thành Đặng Vân lời nói, cũng sẽ đưa ra đồng dạng yêu cầu. Nhưng hắn vẫn là giận không chỗ phát tiết.
Thánh chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Thạch Dũng cười khổ hỏi.
Cách bọn họ gần nhất, mà có năng lực cứu viện thế lực, chỉ có Minh Viễn tập đoàn.
Minh Viễn tập đoàn không ra tay, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết.
Đặng Vân vẻ mặt biến ảo không ngừng, một lúc lâu thở dài, cũng được, ta tự mình đi một chuyến Minh Viễn tập đoàn, ngay mặt ban cầu Trương Cảnh Huy,
cũng chỉ có thể như vậy.
Thạch Dũng bất đắc dĩ nói,
Từ Giang, ngươi cùng những người khác ở lại chỗ này, ta mang theo Thạch đoàn trưởng đi gặp Trương Cảnh Huy.
Đặng Vân quay đầu nhìn về phía Từ Giang, phân phó nói,
được rồi, giáo chủ.
Từ Giang trọng trọng gật đầu.
Đặng Vân không nói cái gì nữa, mang theo Thạch Dũng đứng dậy rời khỏi phòng.
Thạch Dũng vốn cho là hai người liền muốn lập tức xuất phát,
nhưng không nghĩ đến, Đặng Vân mang theo hắn còn có một đội hộ vệ, đi đến thánh chủ nơi ở theo Đặng Vân nhấn khai quan, một mặt tường chậm rãi tách ra, lộ ra mặt sau kho tiền cổng lớn.
Làm cổng lớn đẩy ra sau, Thạch Dũng có chút kinh sợ.
Chỉ thấy sau cửa trong kho hàng, chất đống đủ loại khác nhau vật tư.
Cái gì 82 năm là phít, thành điều thuốc lá, các loại tinh mỹ đồ hộp.
Ngoài ra, còn có lượng lớn dị năng, năng lượng trái cây, năng lượng tinh hoạch, tinh thể năng lượng vân vân.
Rực rỡ muôn màu vật tư, để Thạch Dũng có chút bị hoa mắt.
Các ngươi mau đưa những này đều cất vào trong túi.
Đặng Vân đối với giáo đoàn bọn hộ vệ phân phó nói.
Bọn hộ vệ cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy một bên túi, liền bắt đầu xếp vào lên.
Thánh chủ, chúng ta đây là muốn cho Trương Cảnh Huy tặng lễ sao?
Thạch Dũng nghi hoặc mà hỏi.
Đưa cái giám lễ, ta đây là vì là sau đó làm chuẩn bị đây.
Đặng Vân tàn nhẫn mà hút một hơi thuốc.
A.
Thạch Dũng há hốc mồm.
Trương Cảnh Huy nhưng là chỉ cáo giả, hắn nếu nói rồi lời nói vừa nãy, coi như chúng ta như thế nào đi nữa cầu hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý.
Đặng Vân bóp tắt tàn thuốc, có chút tức giận nói, ta dự định mang tới những thứ đồ này, tránh đi.
Cái kia.
Vậy tại sao không mang tới Tử Giang bọn họ?
Người có phải hay không đốc?
Đặng Vân trắng Thạch Dũng một ánh mắt, càng nhiều người chúng ta càng không tốt lưu, hiểu chưa?
Bạn nhất bị Tô Thần đuổi theo, chúng ta nhưng là phiền phức.
Thạch Dũng lúc này mới chợt hiểu ra.
Ở bọn hộ vệ đồng lòng động thủ dưới, trong kho hàng vật tư rất nhanh bị trang xong.
Đặng Vân không dám quá nhiều dừng lại, lập tức mang người đi đến bãi đậu xe dưới đất.
Làm sở hữu vật tư đều trang xong sau đó, mười mấy chiếc xe tạo thành đoàn xe, rời đi chỗ che chở.
Nhìn chỗ che chở biến mất ở phía sau chính mình, Đặng Vân trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
Tô Thần, ngươi cái vương bát đản, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Chương 692, tập kích chỗ che chở. Chương 692, tập kích chỗ che chở thủ vọng giả liên minh đoàn xe, đến bãi thần giáo vị trí thành tị lúc, đã là tới gần nửa đêm. Tuy rằng dự định đánh Đặng Vân mọi người một cái xuất kỳ bất ý, nhưng Tô Thần cũng rõ ràng, không thể để cho thủ hạ quá mức vất vả.
Liền hắn hạ lệnh để đoàn xe tạm thời ngừng ở ẩn nấp vị trí.
Ngoại trừ phụ trách cảnh giới nhân viên ở ngoài, những người khác ở trên xe tiến hành nghỉ ngơi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đang tu luyện Tô Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt né qua một vệ tinh quang. Trải qua vừa nãy bắt đầu dùng tụ khí quyết, hắn rốt cục tích góp được rồi lần sau cường hóa cần thiết 10 vạn điểm năng lượng.
Thực sự là không dễ dàng.
Tô Thần thở dài một ngụm trọc khí, mở ra bảng điều khiển hệ thống.
Cường hóa nhục thể.
Quen thuộc dòng nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, thoải mái toàn thân.
Tô Thần cảm giác được thực lực của chính mình lại tăng cường mấy phần.
Cho tới lần sau cần thiết điểm năng lượng, Tô Thần đã chẳng muốn đến xem.
Hắn biết, vậy khẳng định là một cái con số trên trời.
Liếc mắt nhìn hơi hiện ra bạch quang chân trời, này gặp đã là lúc bình minh.
Chính là nhân loại tối khốn thời điểm, cũng thích hợp nhất phát động tấn công.
Tô Thần đẩy một cái một bên Triệu Mãn, "Triệu đại ca, tỉnh một chút."
"A, nha."
Triệu Mãn xoa lim dim mắt buồn ngủ, chậm rãi xoay người.
Chờ hắn dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, liền lập tức đem thủ vọng giả mọi người đều cho kêu lên.
"Hoàng Thúy Thúy, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng chơi trò gian gì."
Tô Thần trầm giọng uy hiếp nói.
"Tô lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ không giở trò gian."
Hoàng Thúy Thúy vội vã bảo đảm.
"Mọi người rời đi xe, ở Hoàng Thúy Thúy dẫn dắt đi." Đi bộ hướng bái thần giáo chỗ che chở đi tới.
Rất nhanh bọn họ liền đi đến bái thần giáo chỗ che chở. đây là một tòa bị thung lũng vây quanh kiến trúc, đi về ngoại giới chỉ có một cái xa lộ. Phía trước là một tấm thép hợp kim cổng sắt, bốn phía trên tường rào còn bố trí không ít vũ khí nặng. Mặt trên tường rào cũng không có thiếu phụ trách cảnh giới nhân viên, nhưng bọn họ này gặp trên căn bản đều dựa vào tường đang đánh buồn ngủ. Tô lão đại, đây chính là bọn họ căn cứ. Hoàng Thúy Thúy chỉ về đằng trước kiến trúc đạo, tiến vào cổng lớn sau, trên mặt đất kiến trúc trên căn bản đều là phổ thông giáo chúng, còn phải lại tiến vào thông đạo dưới lòng đất mới có thể đến bái thần giáo hạt nhân vị trí. Biết rồi. Tô Thần khẽ gật đầu. Tô lão đại, ta này có thể cái gì đều bàn giao, ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Hoàng Thúy Thúy vội vã cầu xin tha thứ. Quay lại nói sau đi. Tô Thần vung vung tay, ra hiệu thủ hạ đem Hoàng Thúy Thúy cho dẫn đi. Tô lão đệ, có kế hoạch gì sao? Triệu Mãn thấp giọng hỏi. Trước hết để cho tiến hóa giả môn tới gần cổng lớn, sau đó để lao tử dùng dị năng nổ ra tòa kia cổng lớn. Tô Thần trầm ngâm nói, sau đó tiến hóa giả môn vào, đem trên tường rào những người kia đều khống chế lại. Chờ bắt lại mặt đất kiến trúc sau, chúng ta hướng lòng đất đẩy mạnh. Được rồi. Triệu Mãn gật gù, lập tức xuống bắt đầu bố trí lên. Trong chốc lát công phu, thủ vọng giả liên minh tiến hóa giả môn liền mượn địa hình, lặng lẽ sờ về phía chỗ che chở. Bái thần giáo thủ vệ, một cái so với một cái khốn, căn bản liền không chú ý tới kẻ địch đã tới gần. Mắt thấy thời cơ đã gần như, Tô Thần hướng Từ Văn Dược gật gật đầu. Từ Văn Dược từ công sự bên trong đi ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ che chở cổng lớn, lực lượng tinh thần mãnh liệt chảy ra. Chu vi trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực, một viên hỏa cầu thật lớn bỗng dưng hình thành. Tiếp theo lấy nhanh chóng tốc độ va vào chỗ che chở cổng lớn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hợp kim cổng lớn tuy rằng kiên cố, không có bị vỡ nát, nhưng cũng không thể chịu đựng khủng bố nổ tung sức mạnh. Cổng lớn cùng tường vây liên tiếp vị trí nổ bể ra đến, chỉnh cánh cửa trực tiếp bay ra ngoài. Này đột ngột nhưng mà biến động, thực tại để bái thần giáo bọn thủ vệ sợ hết hồn. Bọn họ còn một mặt choáng váng thời điểm, thủ vọng giả môn liền phát động công kích. Sớm mai phục tốt tiến hóa giả, căn bản liền không cần từ thang lầu đi. Bọn họ tứ chi cùng sử dụng, trực tiếp dọc theo vách tường leo lên tường vây. Không đợi bọn thủ vệ phản ứng lại, liền trực tiếp bị giết sạch sành sanh. Mãi đến tận thủ vọng giả đánh hạ tường vây, bắt đầu hướng chỗ che chở bên trong đẩy mạnh, mới có người phản ứng lại, kêu gọi cảnh báo. Tích nhỏ, tiếng báo động thê lương vang vọng ở chỗ che chở bên trong. Bị thức tỉnh bái thần giáo giáo đồ cùng với thủ lĩnh liên minh người dồn dập bò lên, bắt đầu hướng mặt đất vào tới. Nhưng nên tiếp bọn họ, nhưng là thủ vọng giả đổ ập xuống tấn công. Sự phát quá mức đột nhiên, thủ lĩnh liên minh căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kháng. Chẳng mấy chốc, thủ vọng giả liền công chiếm mặt đất kiến trúc, đem thủ lĩnh liên minh người chặt ở trụ sở dưới mặt đất bên trong. Tiểu La, ngươi mang một đội người ở căn cứ chu vi kiểm tra một hồi, xem có hay không đường hầm đảm mạng, miễn cho để Đặng Vân bọn họ chạy trốn. Tô Thần phân phó nói, những người khác theo ta đồng thời tấn công lòng đất. Phải. Mọi người dồn dập gật đầu, lập tức hành động lên. Chỗ che chở nơi sâu xa nhất có một cái gò núi nhỏ. Núi nhỏ chính diện tương tự là một tấm hợp kim cổng lớn. Sau cửa lớn chính là đi đến trụ sở dưới mặt đất đường núi. Từ Văn Dược tiếp tục động thủ, dùng dị năng nổ ra cổng lớn. Xem Chính Huy, Triệu Mãn chờ vài tên cấp cao tiến hóa giả định ở đội ngũ mặt trước. Mặt sau Đỗ Thành, Khương Vũ chờ dị năng giả, nhưng là cho bọn họ ra chỉ phòng ngự, phụ trợ dị năng. Vì bái thần giáo. Đi chết đi, dị giáo đồ. Thỉnh thoảng có bái thần giáo người từ trong đường núi xuống tới, muốn cùng thủ vọng giả liều mạng. Chỉ tiếp thực lực của bọn họ quá mức gầy yếu, không cần dị năng giả độc thủ. Chỉ là Triệu Mãn, Chính Huy mấy người là có thể ung dung giải quyết. Dưới sự chỉ huy của Tô Thần, thủ vọng giả từng bước đẩy mạnh. Mỗi chiếm lĩnh một cái khu vực, đều muốn bảo đảm nên khu vực kẻ địch bị càn quét sạch sẽ, sau đó mới gặp đi đến cái kế tiếp khu vực. Cứ như vậy, tuy rằng tốc độ tiến lên chậm chút, nhưng cũng phòng ngừa gặp có cá lọt lưới. Rốt cục tại chiều dương bay lên thời điểm, còn lại kẻ địch đều bị chắn ở một gian đại lễ đường bên trong. Những người ở bên trong nghe, các ngươi đã không có đường lui, mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Triệu Mãn cách lễ đường cổng lớn, giống to. Nghe thanh âm bên ngoài, Từ Giang đám người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ đến, Tô Thần trả thù càng sẽ đến nhanh như vậy. Càng chết người chính là, còn liên lạc không được Đặng Vân. Từ lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng đấy, ngươi mau mau nắm cái chủ ý đi. Thủ lĩnh liên minh những người khác đều mắt ba ba nhìn Từ Giang. Từ Giang ở liên minh bên trong địa vị, có thể nói chỉ đứng sau Đặng Vân. Bây giờ Đặng Vân không ở, mọi người đều chỉ có thể hy vọng hắn. Từ Giang cắn răng một cái, quay về lễ đường ở ngoài hô lớn, ta là Từ Giang, ta muốn cùng Tô Thần đối thoại. Lễ đường ở ngoài yên tĩnh lại, rất nhanh sẽ vang lên một cái thanh âm trầm thấp, Từ Giang, ta chính là Tô Thần, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta có thể đầu hàng, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta an toàn. Từ Giang cao giọng nói, hơn nữa chúng ta cũng có thể xem mánh hổ bàng, sắt thép quân đoàn như vậy, gia nhập thủ vọng giả. Được, ta đáp ứng ngươi. Tô Thần thống khoái mà đáp lại nói. Chương 693, binh bất tiếm trá, đây là chiến tranh. Chương 693, binh bất tiếm trá, đây là chiến tranh. Ngươi sẽ không phải gạt chúng ta chứ? Thấy Tô Thần đáp ứng thoải mái như vậy, Từ Giang trái lại có chút chần chờ. Ngươi nếu như không tin lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Nghe nói như thế, Từ Giang nhìn về phía bên cạnh những người khác. Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng có người nhỏ giọng địa đạo, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Thật muốn chiến đấu đến cuối cùng, chúng ta cũng là cái chết. Đúng đúng đúng, đầu hàng đi. Cuối cùng đại gia đạt thành rồi thống nhất, Từ Giang lại cửa trước ở ngoài hô, được, chúng ta đồng ý đầu hàng. Vậy các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, đem cửa lớn mở ra, cái này tiếp theo cái kia đi ra. Dựa theo Tô Thần dặn dò, Từ Giang mọi người đem vũ khí đều bỏ vào trên đất. sau đó mở ra lễ đường cổng lớn, lục tục địa đi ra ngoài. Mỗi đi ra một cái, liền bị thủ vọng giả thành viên cho đè ngã trong đất, khống chế lên. Nhẹ một chút, Từ Giang mấy người cũng đều dự liệu được sẽ bị nắm lên đến, bởi vậy cũng không có phản kháng. Rất nhanh thủ lĩnh liên minh những người còn lại đều bị khống chế lên, mang đến trên mặt đất. Tô lão đệ, chúng ta đem trụ sở dưới mặt đất tìm mấy lần, không có tìm được Đạm Vân, Thạch Dũng mọi người bóng người. Triệu Mãn bước nhanh đi tới Tô Thần trước mặt, hướng về hắn báo cáo. Ồ, Tô Thần nhíu mày, nhìn về phía Từ Giang, Đạm Vân hắn ở đâu? Hắn nói muốn đi Minh Viện tập đoàn thấy Trương Cảnh Huy, xin mời Trương Cảnh Huy xuất binh. Nhưng ta vừa nãy làm sao cũng liên lạc không được hắn. Từ Giang đàng hoàng mà hồi đáp. Như vậy a? Tô Thần khẽ gật đầu. Chính đang lúc này, La Hiểu Thiên hướng manh manh mọi người đem một nhóm bị khống chế thủ lĩnh liên minh thành viên áp giải đến Tô Thần nơi này. Tô nghị viên, chỗ che chở bên trong tất cả mọi người đều ở nơi này. Những người này nên xử trí như thế nào thật? La Hiểu Thiên xin chỉ thị. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhìn lướt qua, từ miệng bên trong phun ra bốn chữ: tất cả đều giết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Phải biết bao quát bái thần giáo phổ thông giáo chúng ở bên trong, ở đây gần như có 10, 20 ngàn người nhiều. Tô Thần dĩ nhiên nói muốn tất cả đều giết. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Xem La Hiểu Thiên còn ở sững sờ ở tại chỗ, Tô Thần cao mày nói, "Tiểu La, ngươi là không nghe ta lời nói sao?" "Vâng, Tô nghị biên." La Hiểu Thiên phục hồi tinh thần lại, lập tức lĩnh mệnh rời đi. "Tô Thần, mẹ nó bùng mã. Ngươi đã đáp ứng, muốn lưu chúng ta một mạng." Từ Giang giấy rủa liền muốn đứng lên đến, lại bị một bên Trịnh Huy cho chặt chẽ để lại. Vinh bất tiếm trá, đây là chiến tranh. Tô Thần lạnh lùng thốt. Từ Giang những người này có điều bởi vì sợ chết mới sẽ chọn đầu hàng. Tương lai nếu như Đặng Vân lại giết trở về, bọn họ không chắc còn có thể làm phản. Cùng với lưu bọn họ tại thủ vọng giả bên trong làm gieo vạn, chẳng bằng trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cho tới nói bái thần giáo những người giáo đồ, bọn họ bị Đặng Vân tẩy não cực kỳ nghiêm trọng. Nếu muốn để bọn họ khôi phục bình thường, muốn trả giá cái giá không nhỏ, Tô Thần cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi. Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ chỗ che chở bên trong nhất thời rơi vào tàn sát. Không biết có bao nhiêu bái thần giáo giáo đồ chết ở thủ vọng giả trong tay. Trong lúc nhất thời chỗ che chở bên trong, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, gây mũi mùi máu tanh, đầy dây mỗi người xoắn mũi. Rất nhanh thủ lĩnh liên minh thành viên đều bị giết sạch sành sanh. Ngoại trừ Từ Giang. Từ Giang bị chặt chẽ đè xuống đất, căn bản không thể động đậy. Hắn nhìn chằm chằm Tô Thần, có chút không hiểu, Tô Thần tại sao không giết hắn? Nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi. Ngàn Thanh. Tô Thần kêu một tiếng, Bạch Thiên Thanh chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đặng Bân là sát hại phụ thân ngươi chủ mưu, nhưng Từ Giang cũng tham dự trong đó. Vì lẽ đó do ngươi đến giết chết Từ Giang, không thể thích hợp hơn. Tô Thần khẽ nói. Bạch Thiên Thanh không có từ chối, đi đến Từ Giang trước mặt. Dùng đầu của ngươi để tế điện cha của ta. Bạch Thiên Thanh lạnh lạnh trong con ngươi, tràn đầy cừu hận thấu xương. Ở Từ Giang sợ hãi mà lại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Bạch Thiên Thanh trong tay dị tinh truy thủ, tàn nhẫn mà hạ xuống. Giang rắc. Từ Giang đầu bị chém xuống đến. Đến đây ngoại trừ đào tẩu Đặng Bân, Thạch Dũng chờ lác đác mấy người ở ngoài, thủ lĩnh liên minh hầu như đã có thể tuyên cáo không còn tồn tại nữa. Đem nơi này quét dọn sạch sẽ, chỗ che chở bên trong hữu dụng vật tư, tất cả đều mang đi. Tô Thần đối với Triệu Mãn, La Hiểu Thiên phân phó nói. Nhưng hai người vẻ mặt, nhưng là có chút hoảng hốt. Điều này cũng chẳng trách. Tuy rằng bọn họ trước cũng giết không ít người, nhưng nào có xem ngày hôm nay như vậy, trực tiếp xử quyết vượt qua vài người. Tình cảnh máu tanh trình độ, thực sự là người thường khó có thể tưởng tượng. Triệu đại ca, Tiểu La, đây chính là tận thế. Tô Thần trầm giọng nói, vì chúng ta an toàn, chỉ có giết chết những người này, hiểu chưa? Minh. Rõ ràng. Hai người gật gật đầu. Nhìn mọi người ở chỗ che chở bên trong bận rộn, Tô Thần chậm rãi xoay người, dự định trước về đến trong xe nghỉ ngơi. Mới vừa đi ra chỗ che chở, hắn liền chú ý tới, cách đó không xa trên sườn núi đứng hai bóng người. Một cái lạnh lạnh cao gầy, chính là Bạch Thiên Thanh. Một cái khác lọn khỏi bóng người, nhưng là mới vừa bị cứu ra Diêu Quả ra. Bạch Thiên Thanh quỳ trên mặt đất, trước mặt cắm vào mấy nén nhang, có cái khác Từ Giang đầu người đặt tại nơi đó. "Ba, ta đã giết Từ Giang, không bao lâu nữa, ta liền sẽ giết Đặng Vân. Những người sát hại ngươi người, ta sẽ để bọn họ nợ máu trả bằng máu." Bạch Thiên Thanh lạnh lạnh trong thanh âm, ẩn chứa khắc cốt hàn ý. "Tiểu thư, Bạch lão đại trên trời có linh thiêng, không hy vọng ngươi vẫn bị cừu hận che đậy." Một bên Diêu Quả ra, có chút không đành lòng địa đạo. Bạch Thiên Thanh mím mím miệng, không nói gì. Chính đang lúc này, từ phía sau bọn họ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tô Thần đi tới. "Tô lão đại." Diêu quản gia vội vàng kính cẩn nói, "Cái kia, tiểu thư, ngươi trước tiên cùng Tô lão đại tán gẫu, ta lui ra." Đợi được Diêu quản gia biết điều địa lui ra sau, Tô Thần vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Bạch Thiên Thanh quỳ một gối xuống hạ xuống. "Ngàn Thanh, ngươi đây là ý gì?" Tô Thần có chút choáng váng. "Ta đã từng phát lời thề, ai muốn là có thể thay ta báo thù giết cha, ta liền nhận hắn làm chủ." Bạch Thiên Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt trên tràn đầy thần sắc kiên định. "Nhưng Đặng Vân còn không. Từ Giang đã chết rồi, không có ngươi lời nói, ta tuyệt đối giết không chết hắn." Bạch Thiên Thanh đánh gãy Tô Thần lời nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta chính là ngươi người hầu." Như thế một vị nắm giữ võ kỹ cường lực tiến hóa giả, chủ động đưa ra làm chính mình người hầu gái, Tô Thần rất khó từ chối. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, "Được rồi, chỉ cần ngươi đồng ý. Có điều ở trước mặt người ngoài, ngươi vẫn là không cần gọi ta là chủ nhân." Xem Liễu Linh Nhi, Lâm Doanh Doanh các nữ, ngầm cũng gọi Tô Thần chủ nhân. Nhưng có người ngoài ở đây thời điểm, Tô Thần vẫn để cho các nàng xưng hô những khác. danh xưng kia chủ nhân cái gì?
Gọi ta lão bản đi.
Tô Thần cười nói.
Được rồi, lão bản chủ nhân.
Chương 694, ngươi đang dạy ta làm việc.
Chương 694, ngươi đang dạy ta làm việc.
Đặng Vân, ngươi nghĩ kỹ, đây chính là ta điều kiện.
Ngươi nếu như không đồng ý lời nói, vậy thì không đến nói chuyện.
Minh Viễn tập đoàn.
Xa hoa pháo đài dưới đất bên trong.
Trương Cảnh Huy đang cùng người cú điện thoại, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị thô bạo địa cúp điện thoại.
Hừ, không biết sống chết.
Trương Cảnh Huy liếc mắt nhìn máy truyền tin trong tay, ném trả lại Phạm Đức Bưu.
Nhưng Phạm Đức Bưu không hề rời đi, mà là chần chờ đạo, chủ tịch, Đặng Vân tốt xấu cũng là chúng ta bằng hữu, thật sự không đi trợ giúp hắn một chút không?
Ngươi đang dạy ta làm việc.
Trương Cảnh Huy sắc mặt chìm xuống, thấp giọng quát lên, ngươi là cùng Đặng Vân quan hệ tốt, vì lẽ đó dự định ăn cây táo rào cây sung sao?
Tuy rằng thực lực của hai bên gần như, nhưng Trương Cảnh Huy dù sao đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ nhiều năm, khí thế bức người.
Hắn một phát hỏa, Phạm Đức Bưu trong lòng căng thẳng, chặn lại nói, chủ tịch hiểu lầm, ta làm sao dám ăn cây táo rào cây sung?
Vậy thì tốt.
Trương Cảnh Huy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới khẽ nói, Đặng Vân là cái dám gì minh hữu, có sữa chính là nương ngoạn ý.
Hắn muốn thật cảm thấy đến chúng ta là minh hữu lời nói, cũng sẽ không lén lút liên lạc thủ vọng giả liên minh kẻ phản bội, đồng thời đối phó Tô Thần.
Nói trắng ra, hắn chính là muốn giết chết Tô Thần sau, thuận thế độc chiếm thủ vọng giả liên minh, cho nên mới không liên hệ chúng ta.
Hiện tại hắn bị Tô Thần đánh đến răng rơi đầy đất, không phải là đối thủ, lúc này mới nhớ tới Minh Viễn tập đoàn, nào có chuyện tốt như thế.
Nghe Đặng Vân ý tứ, hiện tại thủ lĩnh liên minh nguyên khí đại thương.
Lời nói như vậy, bọn họ cũng không xứng làm chúng ta minh hữu.
Nếu muốn chúng ta rỗi ra cứu viện, trừ phi Đặng Vân chủ động nương nhờ vào lại đây.
Liên ngươi móc heo, có thể rõ ràng trong này đạo lý sao?
Phạm Đức Bưu không có nổi giận, trái lại là bồi tươi cười nói, chủ tịch quả nhiên nhìn xa trông rộng, ta thuốc ngựa cũng không đuổi kịp.
Không phải vậy đây.
Trương Cảnh Huy hai chân chéo ngoài, thiêu đốt một điếu thuốc.
Hắn cũng không có chú ý tới Phạm Đức Bưu trong mắt, né qua một vẻ bán động.
Chính mình thực lực bây giờ, không dám nói số một số hai, nhưng tuyệt đối là sở hữu người siêu phàm bên trong, đứng đầu nhất cái kia một nhóm.
Có thể Trương Cảnh Huy lão bất tử này, lại vẫn hắn mẹ coi chính mình là cậu sai khiến.
Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp, sớm một chút cùng Ngô Hiểu Lượng một khối, giết chết Trương Cảnh Huy.
Đang lúc này, cửa phòng làm việc đống nhiên bị gõ gõ.
Chủ tịch,
thiết vệ đội trưởng Cát Bình âm thanh truyền bảo.
Vào đi.
Được Trương Cảnh Huy sau khi cho phép, Cát đẩy ngang môn mà vào.
Hắn hướng về Phạm Đức Bưu gật gù, kính cần nói, chủ tịch, giáp cầu kiến ngươi.
Hắn tại sao lại đến rồi?
Trương Cảnh Huy có chút không cao hứng, nhưng tựa hồ lại không thể không gặp hắn, chỉ được không tình nguyện đạo, để hắn vào đi.
Chẳng được bao lâu, Cát Bình đem giáp mang theo vào.
Ta thân ái chủ tịch, ngươi gần nhất làm sao vẫn ở ẩn nút ta?
Giáp vừa vào cửa, hay dùng vẫn tính lưu loát tiếng phổ thông, hướng về Trương Cảnh Huy oán giận lên.
Giáp tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là sự tình khá bận.
Trương Cảnh Huy làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, cười giải thích.
Giáp cũng không có hỏi tới, mà là chuyển hướng đề tài, chủ tịch tiên sinh, ngươi cảm thấy cho ta trước đề nghị làm sao?
Cái này mà,
ta cảm thấy đến tất yếu, lại cẩn thận nghiên cứu một chút.
Nghe được Trương Cảnh Huy trả lời, Giáp biểu hiện một lạnh, lời nói mang theo uy hiếp địa đạo, ta hy vọng ngài là thật sự ở cẩn thận nghiên cứu, mà không phải kéo dài thời gian.
Nếu không, chúng ta rẻ ở thánh sở không chỉ gặp đỉnh chỉ trợ rút, càng là gặp gấp bội thu hồi trước trợ rút.
Trương Cảnh Huy nheo lại mắt, lạnh lùng chất vấn, ngươi đang uy hiếp ta?
Không, ngươi có thể lý giải vì là thiện ý cảnh cáo.
Giáp không có một chút nào sợ hai ý tứ, trái lại nền đầu, nhìn chằm chằm hai người.
Cái kia,
Giáp tiên sinh, ngươi cũng không cần phải gấp.
Một bên Cát Bình thấy thế, liền vội vàng tiến lên đánh tới giảng hòa, ngươi phải biết, chúng ta Minh Viễn tập đoàn đối mặt thủ vọng giả liên minh uy hiếp.
Thủ vọng giả liên minh nhưng là có hoa hạ chính thức bối cảnh.
Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, chủ tịch dưới không được quyết định, cũng rất bình thường.
Nghe nói như thế, Giáp mới sắc mặt hòa hoãn lại, được rồi, ta hy vọng chủ tịch có thể sớm chút làm quyết định.
Cứ như vậy, chúng ta cũng thật giúp các ngươi đối phó thủ vọng giả liên minh.
Trương Cảnh Huy cũng là mượn pha giới lửa, cười nói, dễ bàn dễ bàn.
Giáp không lại dừng lại, xoay người rời đi văn phòng.
Chờ hắn đi rồi, Trương Cảnh Huy sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc biệt tâm trầm, cái này heo da trắng, quá hắn mẹ để cao bản thân.
Đúng đấy, lại dám uy hiếp chủ tịch.
Phạm Đức Bưu vội vàng gật đầu phụ hòa nói,
"A Bưu, hai ngươi không phải quan hệ rất tốt à?"
Trương Cảnh Huy liếc mắt nhìn lại.
Phạm Đức Bưu giật mình trong lòng, chặn lại nói, "Hai ta tuy rằng có giao tình, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, điểm ấy giao tình là cái dám gì à?
Coi như ngươi thất thời."
Trương Cảnh Huy hừ lạnh một tiếng,
"Chủ tịch, chúng ta Minh Viễn tập đoàn có thể phát triển đến hiện tại bây giờ mức độ, dễ ở thánh sở nhưng là xuất lực không nhỏ."
Cát Bình thấp giọng nói, chúng ta nếu như không đáp ứng lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không giảng hòa.
Ngươi nói đúng, là đến nghĩ một biện pháp.
Trương Cảnh Huy bước cằm, trầm ngâm nói.
Một bên Phạm Đức Bưu im lặng không lên tiếng, trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt.
Kỳ thực người ra trắng rắc, cũng không phải Minh Viễn tập đoàn người.
Hắn đến từ một cái tên là Rẻ ở Thánh Sở tổ chức, cái tổ chức này bắt nguồn từ Đẹp Đẽ Quốc.
Mặc kệ là Trương Cảnh Huy, vẫn là Phạm Đức Bưu, bọn họ đối với Rẻ ở Thánh Sở hiểu rõ cũng không tính là quá nhiều.
Chỉ là biết, cái tổ chức này cực kỳ thần bí.
Chúng nó không chỉ có sớm dự liệu được, gặp có thế giới tận thế giáng lâm, đã làm nhiều lần chuẩn bị. Hơn nữa còn đối với nhân loại tiến hóa có rất sâu nghiên cứu. Từ lúc tận thế giáng lâm trước, Rẻ ở Thánh Sở ngay ở toàn cầu các nơi xây dựng một loạt chỗ che chở. Những này chỗ che chở vừa có thể cung cấp bảo vệ, cũng có thể tiến hành thí nghiệm nghiên cứu.
Minh Viễn tập đoàn có thể cùng Rẻ ở Thánh Sở có thể cài đặt quan hệ, cũng là bởi vì rắc.
Thời kỳ hòa bình, Minh Viễn tập đoàn chuyện làm ăn làm được rất lớn,
thường thường gặp cùng người nước ngoài giao thiệp với. Giác chính là khách hàng một trong. Nhưng ngoại trừ tầng này thân phận ở ngoài, hắn vẫn là rẻ ở thánh sở thành viên. Lúc trước mưa to đột kích lúc, Trương Cảnh Huy nguyên bản chính đang chính mình pháo đài dưới đất bên trong hưởng thụ, đột nhiên thu được giác liên hệ. Giác tự giới thiệu, biểu thị rẻ ở thánh sở nguyện ý hướng tới Minh Viễn tập đoàn, rồi ra viện trợ bàn tay, trợ giúp Minh Viễn tập đoàn thành lập người may mắn còn sống sót tổ chức. Nhưng tiền đề là Trương Cảnh Huy cùng Minh Viễn tập đoàn nhất định phải nghe theo rẻ ở thánh sở dặn dò. Trương Cảnh Huy bản năng cảm thấy thôi, rẻ ở thánh sở không có ý tốt, nhưng hắn không có từ chối, mà là quyết định xem chính mình lão tổ tiên Đông Bắc Vương như vậy, lợi dụng rẻ ở thánh sở đến mở rộng thế lực của chính mình. Rẻ ở thánh sở ở Hoa Hạ quốc cảnh bên trong cũng không có cứ điểm, cách Hoa Hạ gần nhất chỗ che chở, ở vào cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt Hoa Anh đảo quốc. Chương 695, thoái vị. Chương 695, thoái vị. Ngay ở Trương Cảnh Huy đáp ứng cùng rẻ ở thánh sở tiến hành hợp tác sau, một chiếc thuyền hàng liền từ Hoa Anh đảo quốc xuất phát, rất nhanh đến Đông Bản tỉnh. Tuy tung dắt mà đến, không chỉ có lượng lớn sinh hoạt vật tư, còn có súng ống đạn dược, càng là có mười mấy cây quý giá dược tề. Dựa theo giác lời giải thích, ở tiêm vào những dược tề này sau, là có thể trở thành người siêu phàm. Đối với này Trương Cảnh Huy bán tín bán nghi, đầu tiên là tìm đến vài tên thần tín, để bọn họ tiêm vào dược tề. Đợi được bọn họ đều trở thành người siêu phàm sau, vui mừng khôn xiết hắn, mới lập tức tiến hành tiêm vào. Chính là có rẻ ở thánh sở đại lực chống đỡ, Trương Cảnh Huy mới có thể nhất thống Đông Bản tỉnh. Nhưng tương ứng, Minh Viễn tập đoàn cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Giác thường thường liền sẽ đưa ra một ít yêu cầu, chỉ cần không quá phận quá đáng, trên căn bản Trương Cảnh Huy đều sẽ đáp ứng. Nhưng lần này giác đưa ra yêu cầu thực sự có chút quá đáng. Hắn để Trương Cảnh Huy bắt lấy 5.000 tên Hoa Hạ người may mắn còn sống sót, đưa đến Hoa Anh đảo quốc chỗ che chở đi. Tuy rằng giác không nói muốn những người này làm gì dùng, nhưng Trương Cảnh Huy dùng ngón chân ngấp lại, rẻ ở thánh sở cũng là dùng những người này tới làm thân thể thí nghiệm. Nay không khỏi để hắn nhớ tới Hoa Hạ mấy chục năm trước quất đục trải qua. Phải biết gia gia của hắn năm đó nhưng là đã từng đánh giặc. Tuy rằng Trương Cảnh Huy dã tâm bừng bừng điểm, nhưng hắn không phải là quên nguồn quên gốc người. Đối mặt giác yêu cầu, Trương Cảnh Huy chỉ là vẫn giả bộ ngớ ngẩn, có thể sau này tha liền hướng sau tha. Này có thể để giác cực kỳ khó chịu, bởi vậy mới có ngày hôm nay tình cảnh này. Quên đi, trước tiên sau này kéo đi. Trương Cảnh Huy vung vung tay, thực sự không được, hãy cùng rẻ ở thánh sở trở mặt được rồi. Ta liền không tin, bọn họ như vậy ngu bức, có thể đem bàn tay đến Hoa Hạ đến. Chủ tịch nói rất có lý. Các bình gật đầu phụ hòa nói. Rời đi Trương Cảnh Huy văn phòng sau, Phạm Đức Bưu bước nhanh đi qua thông đạo dưới lòng đất, đi đến Ngô Hiểu Lượng nơi ở ngoài. Nhìn một chút không ai đi theo sau chính mình, hắn gõ gõ cửa. Mời đến. Phạm Đức Bưu đẩy cửa mà vào. Nô Hiểu Lượng đang ngồi đang làm việc sau cái bàn, giả vờ giả vịt mà nhìn cái gì. A Bưu A, muốn như vậy ngươi tìm đến ta làm gì? Lượng ca, cái kia lão. Phạm Đức Bưu vừa muốn nói gì, đã thấy Nô Hiểu Lượng xung chính mình liếc mắt ra hiệu, tiếp theo hướng phòng ngủ bên kia nhìn qua. Cửa phòng ngủ cũng không có đóng chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái huyền chuyển bóng người. Đi ra nói. Nô Hiểu Lượng bắt chuyện Phạm Đức Bưu, đi đến cách đó không xa an toàn đường lối. Phạm Đức Bưu đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi đều nói cho Ngô Hiểu Lượng. Ngươi là muốn cho ta tìm kiếm rẻ ở thánh sở chống đỡ. Ngô Hiểu Lượng lập tức ghét đến Phạm Đức Bưu ý tứ. Không sai, rẻ ở thánh sở thế lực khẳng định vượt xa chúng ta tưởng tượng. Phạm Đức Bưu khẽ cười nói, nếu có thể có chúng nó chống đỡ, chúng ta lật đổ lao già kia tuyệt đối rất có hy vọng. Ngươi nói đúng a, ta làm sao đem này cha quên đi. Ngô Hiểu Lượng sáng mắt lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì đi tìm rắc. Phạm Đức Bưu đề nghị. Được. Hai người không do dự lập tức lên đường đi đến rắc gian phòng. Biết hai người bọn họ ý đồ đến sau, giặc tổng lúc nở nụ cười, cười đến đặc biệt sán lạ. Giặc, ngươi đến cùng có ý gì? Phạm Đức Bưu cao mày nói, lấy hai ta giao tình, chỉ cần chúng ta có thể khống chế Minh Viễn tập đoàn, phàm là thánh sở có dặn dò gì, chúng ta đều sẽ không chút do dự mà chấp hành. Toàn bộ Minh Viễn tập đoàn bên trong, liền thuộc Phạm Đức Bưu cùng giặc quan hệ tốt nhất. Cái này cũng là tại sao, giặc yêu thích theo Phạm Đức Bưu đồng thời duyên cớ. Không muốn như vậy sốt ruột mà, A Bưu. Giặc lấy ra một bình hịt kỳ, cho ba người đều rót một chén, lúc này mới chậm rì rì địa đạo, tuy rằng Trương Cảnh Huy vẫn đang trì hoãn, nhưng hắn cũng không có công khai theo chúng ta trở mặt. Lật đổ hắn chính quyền không phù hợp chúng ta lợi ích, cũng không phù hợp chúng ta giá trị quan. Ta phi tận thế trước đẹp đẽ quốc ở toàn cầu các nơi trọng quyền tấn công đến bảo hộ chính mình bá quyền, phàm là có dầu mỏ địa phương liền sinh sôi ra nấm mốc, vậy thì phù hợp các ngươi giá trị quan. Thật hắn sao dối trá. Phạm Đức Bưu cùng Nô Hiểu Lượng trong lòng đều ở trong tối mắng, trừ phi các ngươi đã thay thế được Trương Cảnh Huy, không phải vậy ta không cách nào thỉnh cầu mặt trên chống đỡ. Giác cười cợt. Phạm Đức Bưu sửng sốt một chút, thăm dò tính địa đạo, ý của ngươi là tuy rằng ngươi sẽ không trợ giúp chúng ta, thế nhưng nếu như thành công lời nói, thánh sở vẫn là gặp chống đỡ. Giác cười không nói, chỉ là bưng lên ly rượu. Phạm Đức Bưu cùng Nô Hiểu Lượng cũng là nâng chén. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, uống cạn trong ly rượu. Trải qua tìm tòi tỉ mỉ, bảo đảm không có bất kỳ người sống, mà vật tư đều bị cướp đoạt sạch sẽ sau. Ở Tô Thần dặn dò dưới, thủ vọng giả liên minh người rút khỏi bái thần giáo chỗ che chở. Nhưng ở rút đi trước, Tô Thần khiến người ta ở chỗ che chở bên trong rội đầy xăng. Tô Thần thiêu đốt một cái thuốc lá, hút một hơi sau, liền đem thuốc lá bắn bay. Đàn ông thực sự không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung. Tô Thần bắn bay thuốc lá sau, liền xoay người rời đi. Chỉ thấy thuốc lá rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thiêu đốt xăng. Có điều chốc lát công phu, cả tòa chỗ che chở liền bị lửa lớn rừng rực vây quanh. Thủ vọng giả liên minh không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh sẽ đi xe trở lại căn cứ. Văn phòng bên trong, Lý Côn Lâm nghe Tô Thần, Triệu Mãn báo cáo lần hành động này. Nghe xong sau đó, trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng là lộ ra thưởng thức, tự hào. Không thẹn là chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra người nối nghiệp. Chính thức gia nhập thủ vọng giả, vẫn chưa tới 2 tháng, liền đem Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải hai cái nội bộ không an phận nhân tố, liền mang theo ngoại bộ kẻ địch thủ lĩnh liên minh, tất cả đều giải quyết đi. Đừng nói thủ vọng giả liên minh, dù cho là bao quát thủ lĩnh liên minh, Minh Viễn tập đoàn ở bên trong, đều không ai có thể làm được. Tô Thần, ngươi làm việc rất tốt. Lý Côn Lâm cười khẽ gật đầu, ngươi làm việc càng xuất sắc, cũng là càng ngày càng chứng minh, ta nên tối vị nhượng hiền. Tô Thần ngẩn ra, vừa muốn nói gì, Lý Côn Lâm khoát tay áo một cái. Ta ý đã quyết, Tô Thần, ngươi không cần quên ta. Này tương lai là các ngươi người trẻ tuổi, ta cái này xương giả, vừa bạn có thể nghỉ ngơi một chút. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Tô Thần gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Mãn, ngươi đi nên gọi người, cũng gọi lại đây, liền nói ta muốn mở hội. Lý Côn Lâm phân phó nói. Phải. Triệu Mãn lĩnh mệnh rời đi. Cũng không lâu lắm, thủ vọng giả bên trong cao tầng thành viên liền tụ hội một đường. Nhìn thấy ngồi ở Lý Côn Lâm bên người Tô Thần, có mấy người đại khái đã đoán được Lý Côn Lâm mở hội mục đích. Chư vị, đêm hôm qua Tô Thần mang đội tiêu diệt thủ lĩnh liên minh sự, nói vậy các ngươi đều biết đi. Lý Côn Lâm cười nói. Mọi người khẽ gật đầu. Tô Thần mọi người vừa mới trở về, tin tức này cũng đã truyền khắp căn cứ. Gần nhất hắn lập xuống công lao, đủ để chứng minh hắn năng lực. Bây giờ ta tuổi tác đã cao, quyết ý để hắn nhậm chức nghị trưởng chức vị. Chương 696, Tân quan tiền nhiệm Tam Bả Hỏa. Chương 696, Tân quan tiền nhiệm Tam Bả Hỏa. Nghe được Lý Côn Lâm lời nói, ở đây thủ vọng giả các thành viên không khỏi rối loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Lý Côn Lâm có ý định truyền ngôi cho Tô Thần, tại bên trong thủ vọng giả đã được cho mọi người đều biết. Mọi người chỉ là kinh ngạc, ngày này sẽ nhanh như thế đến. Đối với Lý Côn Lâm này nhất quyết định, đúng là không có phản đối. Đùa giỡn, cùng Tô Thần làm trái lại Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải sinh tử chưa biết, liền mang theo thứ tư, thứ năm đại đội, cũng là không còn tồn tại nữa. Ý đồ làm hại Tô Thần thủ lĩnh liên minh, bây giờ càng là biến thành cho bụi. Dưới tình huống này, ai sẽ nghĩ phản đối, ai sẽ dám phản đối? Trừ phi sống được thiếu kiên nhẫn. Nhìn thấy phòng họp bên trong mọi người, cũng không có bất kỳ ý kiến gì, Lý Côn Lâm cười gật đầu, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Tô Thần chính là thủ vọng giả liên minh nghị trưởng. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, phòng họp bên trong nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người yên lặng một chút. Lý Côn Lâm hai tay đi xuống để ép, ra hiệu mọi người im lặng. Đợi được tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, hắn mới cười nói, hiện tại để chúng ta xin mời nghị trưởng vì chúng ta nói hai câu. Lý Côn Lâm đẩy xe đẩy, rời đi phòng họp chủ tọa. Hắn như vậy nhiệt tình, Tô Thần cũng không tiện cự tuyệt, liền đi quá khứ. Ở mọi người đều soạt soạt trong ánh mắt, Tô Thần chấn định tự nhiên địa đạo, Lý Lao như thế tín nhiệm ta, để cho ta tới tiếp nhận hắn, đảm nhiệm thủ vọng giả nghị trưởng, đây là ta vinh hạnh. Từ nay về sau, ta sẽ gánh vác lên chức trách của chính mình, dẫn dắt đại gia ở tận thế bên trong càng tốt mà sinh tồn được. Thế nhưng có mấy lời, ta cũng phải nói ở mặt trước. Phàm là ai muốn là hai mặt, Dương Thịnh em suy, có thể đừng trách ta vô tình. Tô Thần cái kia một đôi như chim ưng giống như sắc bén con mắt, nhìn chung quanh mọi người tại đây. Ánh mắt nơi đi qua, mọi người đều là trong lòng rùng mình. Không người nào dám cùng Tô Thần đối diện, dồn dập cúi đầu. Hy vọng mọi người sau đó ủng hộ nhiều hơn ta công tác, được rồi, ta lên tiếng xong xuôi. Tô Thần sau khi nói xong, liền lui trở về chỗ ngồi của mình. Tô nghị trưởng nói thật hay a. Lý Côn Lâm khẽ mỉm cười, trước tiên vỗ tay. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, cũng mau mau vỗ tay, chỉ lo tiếng vỗ tay của chính mình không đủ vang dội, mà bị Tô Thần cho nhìn chằm chằm. Nay một hồi hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc. Những người trung tầng thành viên lục tục địa rời đi. Nhưng xem Lý Côn Lâm, Vương Hải, Dương Hưng Đông, Hứa Hồng các cao tầng, nhưng là vẫn cứ ở lại phòng họp bên trong. Đợi được mọi người đi gần như sau, Tô Thần gõ gõ bàn, khẽ nói, đem chư vị lưu lại, là có chút liên quan với căn cứ cải cách sự tình, cần cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Đến rồi. Lưu lại những người này, trong lòng căng thẳng. Có lời là tân quan tiền nhiệm Tam Bả Hỏa. Cũng không ai biết, Tô Thần này Tam Bả Hỏa, có thể hay không đốt tới trên đầu mình. Chuyện thứ nhất, cùng bộ ngành phân chia có quan hệ. Tô Thần chậm rãi nói, di vãng chúng ta chia làm 6 cái đại đội, mỗi cái đội mỗi người có chính phó đội trưởng, mặt trên còn có một vị nghị viên phụ trách lãnh đạo. Như vậy không tiện thống nhất chỉ huy, lẫn nhau còn có thể tạo thành đối lập, ngăn cách. Vì lẽ đó ta quyết định thủ tiêu nghị viên đối với đại đội quyền quản lý, thống nhất tập trung đến nghị trưởng trong tay. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cả kinh. Ai a, cái này Tô Thần không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là vương nổ. Nay trực tiếp từ phe phái săn sát, tiến hóa đến trung ương tập quyền. Đại gia theo bản năng mà đưa mắt, nhìn về phía Lý Côn Lâm, Vương Hải, Dương Hưng Đông, Hứa Hồng bốn người. Dù sao thủ tiêu nghị viên quản lý đại đội, tổn hại đến nhưng là lợi ích của bọn họ. Ta không cái gì dị nghị. Lý Côn Lâm nhìn về phía Vương Hải, Dương Hưng Đông, các ngươi đây. Vương Hải, Dương Hưng Đông trên mặt toát ra do dự. Cứ việc chống đỡ Lý Côn Lâm, cũng chống đỡ Tô Thần, nhưng vẫn là không muốn giao ra binh quyền. Dù sao bọn họ tại thủ vọng giả liên minh bên trong địa vị, chính là dựa vào binh quyền đến duy trì. Hai vị nghị viên yên tâm, cải cách sau đó, các ngươi nên có ta đương nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Tô Thần khẽ nói. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Vương Hải, Dương Hưng Đông vẫn không có đáp lại, mà là im lặng không lên tiếng. Ta đối với Tô nghị trưởng cải cách, cũng không cái gì dị nghị. Một bên Hứa Hồng, cũng là đúng lúc đứng dậy. Từ lúc bắt thủ lĩnh liên minh sau, Tô Thần hãy cùng hắn tiến hành câu thông. Hứa Hồng là một người thông minh, biết sau đó thủ vọng giả liên minh là Tô Thần định đoạt, vì lẽ đó rất thoải mái địa đáp đồng ý. Mắt thấy Lý Côn Lâm cùng Hứa Hồng đều đứng ở Tô Thần bên kia, suy nghĩ thêm Tiêu Đằng Phi, Chu Đại Hải hạ tràng, Vương Khải cùng Dương Hưng Đông bất đắc dĩ thở dài. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Theo hai người gật đầu đồng ý, Tô Thần cải cách chính thức thực thi. Từ bắt đầu từ hôm nay, thủ vọng giả liên minh tổng cộng chia làm vì là 8 cái đại đội, phân biệt là đệ nhất đến đại đội thứ 6, cùng với canh gác đại đội, hậu cần đội. Đại đội thứ nhất tiếp tục do Triệu Mãn đảm nhiệm đội trưởng. Đệ nhị đại đội đội trưởng là La Hiểu Thiên, thứ ba đại đội đội trưởng là Hướng Manh Manh. Tô Thần mặt khác phân phối chút nhân thủ, một lần nữa thành lập thứ 4, thứ 5 đại đội. Hai người này đội đội trưởng, phân biệt là Cao Phi, Trịnh Huy. Chính Tô Thần đại đội thứ 6, nhưng là giao cho Từ Văn Dược đi lãnh đạo. Hậu cần đội đội trưởng không có biến động, vẫn như cũng là Hứa Hồng. Cho tới canh gác đại đội, nhưng là phụ trách quản lý trên mặt đất những người bình thường kia. Tô Thần đem này chức vị giao cho Triệu Dương. Với bắt đầu Triệu Dương còn có chút không tình nguyện, nhưng vừa nghe đến Tô Thần sắp xếp đánh ngộ cùng cái khác đại đội đội trưởng như thế, lập tức hùng hục đi nhậm chức. Ngoại trừ Tô Thần bên ngoài, này 8 cái đại đội không nghe lời với bất luận người nào dặn dò. Đang nghe xong cải cách nội dung sau, Vương Khải, Dương Hưng Đông tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp. Bọn họ rõ ràng thuộc về bọn họ thời đại đã qua, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trung quy phải đem sóng trước vỗ vào trên bờ cát. Ta muốn tiến hành cải cách điều thứ hai, chính là từ hôm nay trở đi bắt đầu thử khôi phục sinh sản. Tô Thần trầm giọng nói. Trước bởi vì ác liệt tận thế khí trời, khủng bố tàn phá ma thú, những người may mắn sống sót đều trốn ở trong căn cứ kéo dài hơi tàn, chỉ có thể dựa vào thủ vọng giả quân đội ra ngoài cướp đoạt sinh hoạt cần thiết vật tư. Nhưng trong căn cứ có 10 vạn người nhiều, như vậy cũng không phải lâu dài kế sách. Phải biết, dù cho là lúc trước dùng mình hành động tòa kia kho lúa, bên trong đồ ăn cũng có điều chỉ có thể thỏa mãn căn cứ 2-3 năm nhu cầu. 2-3 năm sau đó, lại nên đi nơi nào tìm lương từ đây? Bây giờ khí hậu đã khôi phục bình thường, tuy rằng còn có ma thú tàn phá, nhưng nhân loại người siêu phàm cũng có không ít người siêu phàm. Là thời điểm khôi phục sinh sản, tự cấp tự túc. Đối với Tô Thần cái này cải cách, mọi người cũng không có ý kiến gì. Liên liên làm sao khôi phục sinh sản, đại gia tiến hành rồi thời gian dài thảo luận, cuối cùng lập ra tỉ mỉ kế hoạch. Mãi đến tận bóng đêm thâm trầm, Tô Thần lúc này mới buông tha hề bại không thể tả mọi người, tuyên bố tan họp. Tô nghị trưởng. Tô Thần rời đi phòng họp, vừa mới chuẩn bị trở lại, liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng lanh lảnh kêu gào. Chương 697, nữ bảo an chương 697, nữ bảo an. Tô Thần quay đầu nhìn lại, một vị lạnh lạnh thiếu nữ từ phía sau đuổi theo, chính là Bạch Thiên Thanh. Cái kia, Tô ca, chúng ta đi trước. Vương Viêm hướng Tô Thần nháy mắt, kêu lên đinh địch, cấp tốc đã rời xa Tô Thần. Những người khác cũng là phi thường tức thời, bước nhanh rời khỏi nơi này. Rất nhanh trong hành lang, cũng chỉ còn sót lại Tô Thần cùng Bạch Thiên Thanh. Vì tiết kiệm tài nguyên, bình thường đến buổi tối, ngoại trừ cần phải chiếu sáng ở ngoài, trong căn cứ chỉ có đảo mạng đèn có thể cung chiếu sáng. Trong hành lang kia sáng tối tăm, bốn phía lặng lẽ. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, cùng Tô Thần đơn độc ở chung, Bạch Thiên Thanh một trái tim bắt đầu gấp gáp điệu nhảy lên lên. Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đang sốt sáng cái gì. Làm sao, Ngàn Thanh? Thấy nàng nãy giờ không nói gì, Tô Thần kỳ quái hỏi. Cái kia. Bạch Thiên Thanh lấy lại bình tĩnh, khe nói, chủ nhân, ngươi vẫn không có cho ta phân phối công tác. Tô Thần vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới đến, trên căn bản tất cả mọi người chức vị của chính mình, chỉ có đem Bạch Thiên Thanh cùng Bạch ra cái kia hơn 10 người người siêu phàm quên đi rơi mất. Ngươi muốn công việc gì? Hết thảy đều nghe chủ nhân. Bạch Thiên Thanh càng làm vấn đề quăng trả lại Tô Thần. Tô Thần chỉ hơi trầm ngâm, trong đầu linh quang lóe lên, cười nói, ta dự định lại thành lập một cái bảo an đội, ngươi đảm nhiệm đội trưởng làm sao? Bảo an? Bạch Thiên Thanh một mặt ngạc nhiên nhìn Tô Thần, mê người trong con ngươi lộ ra không rõ. Liên thực lực của ngươi, còn cần bảo an? Tuy rằng ta thực lực rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi đầm sau lưng hại người. Tô Thần nhún nhún vai, lại như lần trước ngươi ám sát ta cũng như thế. Lần trước Bạch Thiên Thanh thông qua ưu ảnh tiềm tung thuật, đi vào ám sát Tô Thần. Nếu như không phải Tô Thần có mạnh mẽ giác quan thứ 6, e sợ đã sớm bị Bạch Thiên Thanh bắt thủ. Tình huống tương tự, Tô Thần cũng không muốn có lần thứ hai. Bạch Thiên Thanh tinh thông ám sát, làm cho nàng phụ trách Tô Thần bảo an, không thể thích hợp hơn. Huống hồ thủ vọng giả liên minh cũng là tất yếu, thành lập một nhánh bảo an đội, đến bảo vệ trọng yếu nhân viên. Liên tỷ như Tô Thần bên người Liễu Linh Nhi, đã đáng giá đi bảo vệ. Thế nhưng phái khác phái tiến hóa giả đi, luôn có điểm không thích hợp. Vì lẽ đó Tô Thần linh cơ hơi động, thành lập một nhánh nắm giữ nữ giới bảo an đội, để những người nữ bảo an đi bảo vệ trọng yếu nhân viên gia quyến. Được rồi, Ngàn Thanh nghe chủ nhân sắp xếp. Lanh lạnh thiếu nữ khẽ gật đầu, biểu thị đối với Tô Thần thuận theo. Vậy thì tốt, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Tô Thần phất phất tay, hướng chính mình nổ mạ đi xuống đi đến. Sau đó mấy ngày bên trong, thủ vọng giả liên minh triển khai khí thế hừng hực cải cách. Trong liên minh tiến hóa giả môn, dựa theo Tô Thần yêu cầu, một lần nữa điều chỉnh thành lập 8 cái đại đội. Ở đây ở ngoài, còn ngoài ngạch thành lập một nhánh bảo an đội. Ở thủ vọng giả liên minh căn cứ cách đó không xa, còn tìm đến một ngọn núi nhỏ. Thế núi cũng không tính chót vót, thế nhưng kéo dài mười mấy dặm địa. Quan trọng nhất chính là, chúng nó đỉnh chót cực kỳ bằng phẳng, dùng làm khai khẩn đồng ruộng, không thể thích hợp hơn. Liên Tô Thần liền lập tức phái ra nhân thủ, bắt đầu đối với ngọn núi nhỏ kia tiến hành cải tạo. Đầu tiên là quay chung quanh núi nhỏ, xây dựng các loại phòng ngự phương pháp, phòng ngừa ma thú hủy hoại đồng ruộng. Thứ hai lại đang giữa sườn núi địa phương, đào giống ngọn núi, kiến tạo đơn giản chỗ che chở. Nếu như phát sinh nguy hiểm gì tình huống, phụ trách cày ruộng nông phu có thể đúng lúc trốn ở bên trong. xung quanh phương tiện xây dựng đồng thời, trên đỉnh núi cải tạo cũng ở đồng bộ tiến hành. Được lợi từ hệ thổ dị năng giả tồn tại, khai khẩn đồng ruộng có thể nói là tương đương dễ dàng. Lấy Vương Băng Nghiên cầm đầu dị năng giả, tùy tiện sử dụng chút dị năng, liền đem thổ địa khai khẩn xong xuôi. Sau đó tuyển ra đến trồng trọt phổ thông những người may mắn sống sót, bắt đầu ở trên đỉnh núi trồng trọt. Tất cả tiến triển cực kỳ thuận lợi. Dù cho tương lai khô hạn ít mưa, cũng có thể thông qua hệ thủy dị năng giả tiến hành tưới. Nhìn Hân Hân hướng binh cảnh tượng, Tô Thần không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tin tưởng mấy tháng sau, nơi này liền có thể thu được mùa lớn. Hay là trong thời gian ngắn, không cách nào thỏa mãn căn cứ tất cả mọi người nhu cầu. Nhưng chỉ cần hình thành loại này tốt phát triển, sau đó tuyệt đối có thể. Tô Thần chậm rãi xoay người, cưới Mộng Kỳ đi đến dưới chân núi. Hán Nô Madison lặng lặng mà ngừng ở đây. Liêu Linh Nhi mấy nữ đang đứng ở ngoài xe thưởng thức phong cảnh. Nhìn thấy Tô Thần trở về, các nàng dồn dập tiến lên đón. "Chủ nhân, Tô ca, Thần ca." Các nàng lục tục theo sát Tô Thần chào hỏi. Khí chất lành lạnh thiếu nữ Bạch Thiên Thanh chỉ là đứng ở bên ngoài, không có chủ động tiến lên. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt xem ra, nàng con ngươi hơi rủ xuống, nhẹ nhàng gật đầu, như là ở cùng Tô Thần chào hỏi. Tô Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người chúng nữ, Phỉ Phỉ, Mộng Giao. "Ở." Đồng Phỉ cùng Sở Mộng Giao đứng dậy. "Đón lấy khoảng thời gian này, ta muốn chuyên tâm đi tăng cao thực lực." Ngay ở Tô Thần đội vàng xử lý thủ vọng giả liên minh sự vụ đồng thời, trong liên minh lục tục lại có vài tên cấp E sức chiến đấu người siêu phàm. Dù sao phổ thông người siêu phàm cùng Tô Thần nhưng bất đồng. Bọn họ chỉ cần không coi là nhiều năng lượng là có thể lên cấp, mà Tô Thần thì lại khác, hắn cần đại lượng điểm năng lượng. Hơn nữa còn không phải lên cấp, chỉ có thể cường hóa nhục thể. Đây chính là trở thành cường giả đánh đổi. Bất quá đối với này Tô Thần cũng không cái gì lời oán hận. Ai bảo hệ thống cường hóa vượt xa người bình thường cường hóa. Dù cho là thấp những người khác một đẳng cấp, Tô Thần cũng không hề sợ hãi. Có điều coi như vậy, hắn cũng không quá mức lười biếng. Tiến hóa như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Trong căn cứ sự vụ, liền giao cho hai người các ngươi đến xử lý. Nếu là có cái gì bất bí bất định, có thể đi cùng Triệu tổng đội thương lượng. Tuy rằng chín cái đại đội đội trưởng đều trực tiếp quy Tô Thần quản lý, nhưng Tô Thần vẫn là mặt khác nhận lệnh Triệu Mãn, vì là tổng đội trưởng. Ở chín vị đội trưởng bên trong, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. "Được rồi, chủ nhân." Sở Mộng Giao cùng Đồng Phỉ ngoan ngoãn mà gật gật đầu. "Cho tới các ngươi, rảnh rỗi lời nói hãy cùng đại đội người, đồng thời ra ngoài chấp hành nhiệm vụ." Tô Thần đối với những khác mấy nữ phân phó nói, hắn không muốn để cho những nữ nhân này tất cả đều trở thành bình hoa, vì lẽ đó theo ra ngoài săn giết ma vật, tích lũy kinh nghiệm, lên cấp thực lực là rất tất yếu. Chúng nữ dồn dập gật đầu. Tô Thần đem chúng nữ đều đưa đến thủ vọng giả căn cứ sau, một thân một mình, lái xe rời đi. Cùng hắn đồng hành, chỉ có Mộc Kỳ. Vũ Thành phía đông là Minh Viễn tập đoàn vị trí đông bản tỉnh. Mặt nam là Tô Thần bọn họ đến núi Nam, Kim Trúc, không có lại trở về cần phải. Mặt phía bắc ra tỉnh giao lộ cao tốc, bị các loại ô tô cho lấp đến gắt gao, muốn đi ra ngoài lời nói, liền cực kỳ phiền phức. Vì lẽ đó Tô Thần có thể đi phương hướng, chỉ có thể đi hướng tây một bên đi. Ở Trung Khải tỉnh phía tây, chính là Tây Sơn tỉnh. Liên như vậy, Tô Thần một đường săn giết ma vật, dựa vào tụ khí quyết tiến hành tu luyện, một đường lái xe đi nhanh. Làm xe đi đến hai tỉnh biên giới thời điểm, Tô Thần có thể rõ ràng địa nhìn thấy xa xa liên miên quần sơn. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 698, vợ dọ thợ hụt chương 698, vợ dọ thợ hụt nô mạ đi xâm phụ cận mặt đất, đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Không đợi Tô Thần phản ứng lại, mặt đất trực tiếp ao ham xuống, hình thành một tòa hố sâu, đem hắn kể cả xe cùng vây ở bên trong. Đối mặt tình hình như vậy, Tô Thần cũng không có kinh hoàng. Hắn rõ ràng, đây nhất định là có người cố ý làm như vậy. Đúng như dự đoán, 7-8 cái bóng người xuất hiện ở hố sâu biên giới. Bọn họ đưa đầu, hướng về dưới đáy nhìn xe. Trong đó giữ lại một đầu tóc vàng thanh niên, la lớn, người trong xe nghe, ngươi nhanh lên một chút đi ra, đem xe giao cho chúng ta có thể tha các ngươi đi. Tô Thần nhất thời hiểu được. Hợp chính mình là gặp phải xe phỉ đường bá. Hắn suy nghĩ một chút, vừa bạn có thể theo những người này đánh giao thiệp với, biết rõ phụ cận nào có mạnh mẽ ma vật. Liền Tô Thần chủ động đẩy cửa xe ra, nhảy xuống. Hắn giơ lên cao hai tay, làm bộ một bộ sợ sệt dáng vẻ. Đừng! Đừng giết ta đem đồ vật đều cho các ngươi. Này con tạm được. Tóc vàng thanh niên lộ ra nụ cười thỏa mãn, đánh một cái búng tay. Sau đó hắn hệ thổ dị năng phát động, luôn xuống mặt đất, lần thứ hai trở về tới. Bên cạnh mấy người cùng nhau tiến lên, đem Tô Thần khống chế. Đem hắn giết. Tóc vàng thanh niên tàn nhẫn mà phân phó nói. Khống chế lại Tô Thần mấy người, vừa mới chuẩn bị động thủ, Tô Thần cũng chuẩn bị phản kháng thời điểm, một cái thanh âm trầm ổn, đột nhiên vang lên. Đừng nóng nội. Ánh mắt của mọi người đều hướng tóc vàng thanh niên phía sau nhìn tới. Một vị trung niên chậm rãi đi tới, tóc vàng thanh niên mọi người dồn dập cúi đầu, cung kính mà nói, Hoàng lão đại. Ngu xuẩn, giống như vậy xa hoa nhà xe, đều có mật mã, khóa vân tay loại hình. Ngươi đem hắn giết, chúng ta còn làm sao lái đi? Hơn nữa tiểu tử này lai lịch ra sao, ngươi cũng không nghe ngóng đây. Hoàng lão đại chỉ vào tóc vàng thanh niên mắng to. Lão đại nói đúng, là ta quá ngốc. Tóc vàng thanh niên vội vàng xin lỗi. Anh em, ta tiểu huynh đệ này không hiểu chuyện lắm, ngươi đừng để trong lòng. Hoàng lão đại hướng thủ hạ gật gù, ra hiệu bọn họ thả ra Tô Thần. Hắn tựa hồ cũng không sợ Tô Thần phản kháng, vẻ mặt ôn hòa địa đưa cho một điếu thuốc lại đây. Tạ hoàng lão đại. Tô Thần một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, từ hoàng lão đại trong tay nhận lấy điếu thuốc cùng bật lửa. Nhưng hắn tay run dữ dội hơn, mấy lần đều không đốt. Thấy tình hình này, hoàng lão đại mọi người trong lòng càng thêm xem thường, cũng là thả lỏng lòng cảnh giác. Xe này nhà xe ngươi từ nơi nào làm đến?
Cái kia,
hắn, ta trước ở khu danh lam thắng cảnh có một vị công tử ca cải trang, sau đó bọn họ ác chiến, người chết xong xuôi, ta liền đem lái xe đi rồi. Nghe được Tô Thần giải thích, Hoàng Lão Đại lúc này mới chợt hiểu, thì ra là như vậy, tiểu tử này là lượng cái lẩu. Như vậy đi, ta cũng không làm có ngươi, ngươi đem nhà xe mật mã khóa, khóa vân tay cho cải một hồi, giao cho chúng ta, ta để cho ngươi đi. Hoàng Lão Đại đưa ra yêu cầu của chính mình. Nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi? Tô Thần sợ sẽ hỏi, vừa nãy rõ ràng nói tốt, ta đem xe giao ra đây, các ngươi liền thả ta. Kết quả cái này tóc vàng, còn muốn giết ta. Hoàng Lão Đại vừa tàn nhẫn địa trừng tóc vàng một ánh mắt. Thành sự không đủ bại sự có thừa rất rưỡi. Vậy ngươi nói, ngươi làm sao mới có thể tin tưởng ta? Như vậy đi, Hoàng Lão Đại, ngươi cho ta một chiếc xe, lại cho ta điểm vật tư, ta liền đem nhà xe giao cho ngươi, thế nào? Tô Thần đưa ra yêu cầu của chính mình.
Ok, không thành vấn đề.
Hoàng Lão Đại không chút nghĩ ngợi địa đáp lại đến, ngươi đi theo ta. Tô Thần bị tóc vàng thanh niên mọi người vây vào giữa, đi theo Hoàng Lão Đại phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến một rừng cây nhỏ. Nơi này ngang dọc tứ tung địa dừng mấy chiếc ô tô, bên cạnh chính là một tòa giản dị lều trại. Xem ra Hoàng Lão Đại mọi người chính là đem nơi này xem là nơi đóng quân, sau đó ở phụ cận đánh cướp lui tới người may mắn còn sống sót. Này mấy chiếc xe ngươi tùy ý chọn đi, chọn xong sau đó ta lại cho người vật tư. Hoàng Lão Đại giả vờ hào phóng địa đạo.
Cái kia, Hoàng Lão Đại, các ngươi nơi này không những người khác sao?
Tô Thần đống nhiên không đầu không đuôi hỏi.
Hoàng Lão Đại có chút kỳ quái, không còn, chỉ chúng ta mấy cái, làm sao?
Vậy thì tốt. Tô Thần nhe răng nở nụ cười, quanh thân khí thế nhất thời thay đổi. Từ nguyên bản vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ phiền phức dáng dấp, đột nhiên biến thành lộ hết ra sự sắc bén. Hoàng Lão Đại trong lòng chìm xuống, không chờ hắn có ứng đối, Tô Thần liền hung hãn ra tay.
Chúa tia chớp,
nhảy lên phích lịch tia chớp, trong nháy mắt đánh trúng tóc vàng thanh niên, sau đó bắn ra hướng về phụ cận mấy người. Bọn họ tại chỗ bị điện thành than gốc, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất.
Không được.
Hoàng Lão Đại đưa tay, liền muốn rút ra bên hông dị tinh binh khí. Hắn mới vừa đụng tới vũ khí, Tô Thần liền đạp một cước. Hoàng Lão Đại trực tiếp bị đạp lăn trong đất, Tô Thần tiến lên trước một bước, đạp ở trên lưng của hắn, lạnh lùng nói, đừng lúc ních, động đậy giết chết ngươi. Hoàng Lão Đại nhất thời rõ ràng, chính mình là đá đến tấm sắt. Phải biết, hắn nhưng là ép sức chiến đấu. Nhưng ở Tô Thần trước mặt, nhưng liền phản kháng đều không được. Không chỉ có như vậy, Tô Thần lại vẫn có thể sử dụng dị năng.
Ta rời ạ, ma vũ song tu.
Tiểu huynh đệ.
Nha không, ra, là ta sai rồi, ta không nên đánh cướp ngài.
Ngài coi như ta là cái rắm, đem ta thả.
Hoàng Lão Đại vẫn là co được giãn được, biết được Tô Thần không dễ chơi, hắn vội vàng thả xuống tư thái, xin tha lên.
Tình huống tương tự, Tô Thần không biết thấy bao nhiêu. Hắn không để ý lắm địa cười cợt, ta có hai cái yêu cầu, nếu như ngươi đàng hoàng mà nghe theo, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng.
Đừng nói hai cái, 100 ta cũng đáp ứng.
Vậy thì tốt, trước tiên nói một chút về, các ngươi vì sao lại ở đây đánh cướp chứ?
Tận thế giáng lâm đến nay, phần lớn người may mắn còn sống sót, trên căn bản đều gia nhập người may mắn còn sống sót tổ chức, có địa bàn cố định, sẽ không lại tùy ý rời đi.
Hoàng Lão Đại bọn họ mấy người này, thực lực cũng không tính mạnh, nhưng ở giã ngoại du đãng, lấy đánh cướp mà sống, thực tại lộ ra quái lạ.
Ai, chúng ta cũng không nghĩ, nhưng này không phải sống không được sao?
Hoàng Lão Đại vẻ mặt đưa đám, hướng về Tô Thần tố lên cổ đến. Nguyên bản hắn cũng là một cái nào đó cái người may mắn còn sống sót thế lực thành viên, làm sao Tây Sơn tỉnh có một cái tên là Bợ Giỏ Thở Hụt tổ chức, đột nhiên quật khởi. Cái khác người may mắn còn sống sót thế lực, hoặc là thần phục, hoặc là bị diệt.
Hoàng Lão Đại phi thường sáng suốt, trực tiếp lựa chọn gia nhập Bợ Giỏ Thở Hụt.
Theo đạo lý nói, Hoàng Lão Đại cũng nên theo gia nhập vào. Làm sao hắn cùng Bợ Giỏ Thở Hụt một tên thành viên có cựu oán, chỉ có thể mang theo vài tên tiểu đệ bỏ mạng thiên ngai. Cuối cùng ngừng ở Tây Sơn tỉnh cùng Trung Khải tỉnh biên giới, dựa vào đánh cướp qua lại người may mắn còn sống sót mà sống, tháng ngày trải qua căng thẳng.
Hóa ra là như vậy.
Tô Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, xem địa bộ này, ngươi ở đây cũng đánh cướp một quãng thời gian, có hay không bảo bối gì?
Có, đại gia, ngươi cao nhất quý chân, ta đi lấy cho ngài.
Được, ngươi đừng chơi hoa chiêu gì.
Tô Thần rời đi chân của mình.
Chương 699, linh khí chương 699, linh khí Hoàng Lão Đại xoa mới vừa rồi bị Tô Thần đạp đến địa phương, khập khiễng địa đi tới một chiếc xe hơi bên cạnh. Hắn từ ô tô cốp sau bên trong, lấy ra hai cái dương lớn. Hai cái dương mở ra sau, một cái bên trong bày đặt các loại sinh hoạt vật tư, Tô Thần liếc mắt nhìn, liền không hứng thú gì. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một cái dương khác. Bên trong bày đặt mấy viên tinh thể năng lượng tinh hạch. Ngoài ra, còn có một số dị tinh, năng lượng trái cây, cùng với vài cây không biết tên thảo dược.
Đây là cái gì?
Tô Thần cầm lấy thảo dược, nhìn về phía Hoàng Lão Đại.
Ta đây cũng không biết.
Vậy ngươi từ nơi nào làm đến?
Ngay ở mười mấy km ở ngoài, có một hang núi.
Hoàng Lão Đại giải thích, vốn là ta là muốn đem nơi đó xem là nơi đóng quân, nhưng đi vào sau đó, mới phát hiện bên trong có một con to lớn con nhện, cùng với vô số con nhện nhỏ. Thủ hạ ta chết rồi vài cá nhân, mới trốn thoát. Đang chạy ra đến thời điểm, ta phát hiện này vài cây thảo dược. Tuy rằng không rõ ràng có ích lợi gì, nhưng ta vẫn là đều cho mang ra ngoài.
Nghe hắn, Tô Thần trong lòng hơi động, quay về này vài cây thảo dược, sử dụng quét hình phát hiện.
Mặt trăng hoa, chế tạo thuốc thử cần thiết vật liệu.
Tâm huyết thảo, chế tạo thuốc thử cần thiết vật liệu.
Kỳ dị trúc.
Nhìn thấy hệ thống tin tức, Tô Thần trong lòng hơi vui vẻ.
Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đến khi đắc được chẳng tổn công. Không nghĩ đến chế tạo cuồng bạo thuốc thử cần thiết vật liệu, dĩ nhiên liền như vậy đều tập hợp đủ. Hang núi kia vị trí ở đâu? Tô Thần hỏi tới. Dọc theo này điều cao tốc xa lộ hướng tây. Hoàng lão đại đem vị trí tỉ mỉ mà nói cho Tô Thần. Được rồi. Tô Thần gật gù, bắt đầu thu thập lên trang bị thảo dược cái dương. Thấy tình hình này, Hoàng lão đại không chút biến sắc địa hướng về bên cạnh tối lui. Làm lui tới một cái khác cái dương một bên thời điểm, thừa dịp Tô Thần không chú ý, hắn từ trong dương lấy đi thứ nào đó. Làm Tô Thần đem trang bị thảo dược cái dương thu thập xong sau đó, đi đến Hoàng lão đại trước mặt. Đại gia, ta đã theo ấn yêu cầu của ngài đi làm, có thể hay không thả ta đi? Hoàng lão đại một mặt định hót nói. Tô Thần không có để ý tới, mà là đưa tay ra. Đại gia có ý gì? Hoàng lão đại trong lòng căng thẳng, làm bộ nghi hoặc dáng vẻ. Đem ngươi vừa nãy lấy đi đồ vật, giao ra đây. Ta không hiểu ngài ý tứ. Hoàng lão đại còn đang giảng u. Lời nói tương tự, ta sẽ không lại một lần nữa lần thứ ba. Tô Thần sâm lạnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng lão đại, phản phất có thể đâm thủng nội tâm của hắn như thế. Hoàng lão đại chỉ cảm thấy sau lưng hiện lên thấy lạnh cả người. Hắn không dám lại ẩn giấu cái gì, ngoan ngoãn đem vừa nãy lấy đi đồ vật, giao ra. Tô Thần nhận lấy vừa nhìn, đây là một con chó bài dây chuyền. Mới bắt đầu cầu bài dây chuyền, là đẹp đẽ quốc quân đội phân phát cho mỗi cái binh sĩ. Mặt trên ghi chép binh sĩ thân phận tin tức, thuận tiện ở tại bọn hắn bị thương lúc được cứu chữa, chết trận sau nhận biết thân phận. Sau đó có không ít quốc gia, lính đánh thuê đều nói theo. Liên mang theo rất nhiều quân sự người đam mê, cũng sẽ tự chế cầu bài dây chuyền. Tô Thần cẩn thận kiểm tra lại đến, phát hiện đây chỉ là một cái chó thường bài dây chuyền. Mặt trên điêu khắc NM tên viết tắt, cùng với nhóm máu, vị trí bộ đội chờ tin tức. Ở nó mặt trái, có xem ra như là trang sức hoa văn. Ngoài ra, toàn bộ dây chuyền xem ra thường thường vô thường, không cái gì không đúng. Đây là huynh đệ ta cầu bài dây chuyền, sau khi hắn chết ta liền vẫn cất giấu. Hoàng lão đại kiên cường mà cười giải thích. Đối với chuyện hoang đường của hắn, Tô Thần mới không tin tưởng. Tô Thần giết tóc vàng thanh niên những người kia, Hoàng lão đại liền một điểm bi thương ý tứ đều không có, nhưng vẫn bảo tồn huynh đệ cầu bài dây chuyền. Này nói ra, quỷ đều không tin. Cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Tô Thần mặt không hề cảm xúc uy hiếp nói, "Ta nói." Hoàng lão đại bất đắc dĩ nói, "Đây là một viên linh khí." Tô Thần lần đầu tiên nghe được như vậy từ ngữ, cái gì là linh khí? Giải thích thế nào đây? Linh khí chính là rất đặc thù lọ chứa, mặt trên mang vào có đặc thù hiệu quả. Hoàng lão đại vào đầu bức thai địa nghĩ một hồi, thử dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, hướng về Tô Thần giải thích, con chó này bài dây truyền hiệu quả đặc biệt, chính là có thể chống đối một lần dị năng công kích. Đương nhiên, nếu như lần này dị năng uy lực quá lớn, nó cũng là không cách nào hoàn toàn chống đối. Thế nhưng có thể tương ứng giảm thiểu dị năng uy lực. Thì ra là như vậy. Nói như vậy lời nói, chính mình dị tinh trường kiếm, áo giáp nên cũng đều toán linh khí. Không trách Hoàng lão đại gặp liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, lén lút đem con chó này bài dây truyền cho lấy đi. Đồ chơi này có thể tuyệt đối được cho quý giá. Đại gia, đồ tốt như thế đều cho ngài, ngài có thể thả ta đi chứ? Hoàng lão đại vẻ mặt đưa đám nói. Đừng nóng đội, ta còn có cái cuối cùng yêu cầu, ngươi mang tới sợi dây chuyền này, để ta thử một chút. Tô Thần càng làm cậu bài dây chuyền, ném cho Hoàng lão đại. Hoàng lão đại khóc không ra nước mắt. Hắn mới vừa nhưng là thấy được, Tô Thần lợi hại. Một đạo dị năng xuống, hắn đám kia tiểu đệ tất cả đều bị điện chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu một chút. Tô Thần khẽ cười nói. Nhưng hắn nụ cười, ở Hoàng lão đại xem ra, nhưng cùng địa ngục ma quỷ gần như. Hoàng lão đại mọi cách không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhận lấy, mang ở trên cổ của mình. Tô Thần chỉ hơi trầm ngâm, giơ tay đánh ra một đạo dị năng. Trường tâm lôi. Một tia chớp từ bàn tay hắn bên trong, xuất mạnh mà ra. Tô Thần đã rất cẩn thận địa đã không chế tinh thần lực của mình, để này một chiêu dị năng uy lực, vẻn vẹn tương đương với cấp E dị năng giả trình độ. Làm tia chớp sắp rơi vào Hoàng lão đại trên người thời điểm, cổ hắn cầu bài dây chuyền trên, đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng. Đạo này bạch quang hình thành một đạo bình phong, che ở Hoàng lão đại trước người. Làm hai người chạm vào nhau thời điểm, màu trắng bình phong lóe lóe, tiếp theo tiêu tan với không. Trường tâm lôi màu sắc, nhưng là lờ mờ rất nhiều, có điều vẫn là đánh trúng rồi Hoàng lão đại. A! Hoàng lão đại hét thảm một tiếng. Tóc của hắn bị điện đến từng chiếc dựng thẳng lên, làn da càng là cùng than đá như thế. Tuy rằng chịu không ít thương, có điều cũng còn tốt, Hoàng lão đại giữ lại tính mạng. Tô Thần có chút thất vọng. Từ vừa nãy kiểm tra đến xem, cậu bài dây chuyển nhiều nhất chỉ có thể đỡ e sức chiến đấu dị năng giả công kích. Có điều có chút ít còn hơn không đi. Đại gia, ta bây giờ có thể đi rồi sao? Hoàng lão đại gỡ xuống trên cổ cậu bài dây chuyền, khập khiễng địa đi tới, đưa trả lại cho Tô Thần. Có thể đi rồi. Thật sự? Ta lựa ngươi làm gì? Ta nói rồi không giết ngươi, liền không giết ngươi. Tô Thần cười cợt, lộ ra miệng đầy răng trắng. Thấy hắn thái độ không giống như là lừa gạt mình, Hoàng lão đại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu không lưng đạo, đại gia thực sự là thiện tâm, vậy ta đi trước một bước. Hoàng lão đại xoay người đi, liền dự định tránh đi. Sau đó đi ra ngoài không vài bước, liền nhìn thấy một đạo màu vàng bóng người to lớn, ngăn cản đường đi của hắn. Chương 700, ngươi không nói võ đức chương 700, ngươi không nói võ đức. Hoàng lão đại định thần nhìn lại, suýt chút nữa không sợ vãi cả rồi. Đây là một con hình thể khổng lồ mèo quý, nhìn qua với hắn mẹ hổ gần như. Ngọc Kỳ không có trực tiếp ăn Hoàng lão đại, mà là đem ánh mắt thăm dò, nhìn về phía Tô Thần. Hoàng lão đại nhất thời hiểu được, xuất sinh này là Tô Thần mang đến. Đại gia, ngươi nhường ngươi sủng vật. Để một chút đi. Ta là nói thả ngươi, nhưng ta có thể không nói nó sẽ thả ngươi. Tô Thần lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Con mẹ nó ngươi không nói võ đức. Hoàng lão đại chửi ầm lên. Tô Thần hướng Ngộng Kỳ khẽ gật đầu, người sau không do dự, một cái cắn tới. đáng thương hoàng lão đại cũng là ép tiến hóa giả. Mộng Kỳ miệng vừa hạ xuống, cắn rơi mất hắn hơn nửa người. Chiếc thứ hai xuống, đem hắn toàn bộ nuốt xuống, tiện thể còn đem hắn giày, quần áo phun ra ngoài. Lần sau có thể hay không đừng máu tanh như vậy. Nhìn Mộng Kỳ trên người thấm máu tươi, Tô Thần không khỏi cau mày. Miêu Mộng Kỳ liếm liếm móng vuốt, tựa hồ là có chút chưa hết thỏa thèm. Tô Thần liếc mắt nhìn tóc vàng thanh niên thi thể của bọn họ, được rồi, ngươi đem bọn họ đều ăn đi, nhớ kỹ làm sạch sẽ một chút, nếu không, buổi tối ngươi liền cút cho ta ngoài xe ngủ. Tô Thần cười mắng. Mao mao bảo. Mộng Kỳ kêu một tiếng, bước vui vẻ bước tiến, chạy hướng về mấy bộ thi thể khác. Tô Thần cười lắc lắc đầu, tiếp theo đem Hoàng Lao Đại nơi đóng quân bên trong, phàm là thứ hữu dụng, tất cả đều cất vào không gian chứa đồ. Cho tới con chó kia bài dây chuyền, hắn lấy ra cồn, cẩn thận thanh lý một lần. Lấy Tô Thần thực lực bây giờ, căn bản không e ngại vi rút gì vi khuẩn. Nhưng hắn trong lòng, bao nhiêu vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ. Đợi được thanh lý xong xuôi sau, Tô Thần đem cẩu bài dây chuyền treo ở trên cổ của mình. Tuy rằng đồ chơi này nhiều nhất chỉ có thể đỡ e sức chiến đấu dị năng giả công kích, nhưng mang theo lời nói, vẫn là có thể tăng cường mấy phần bảo hiểm. Xác định không cái gì để sót sau, Tô Thần mang theo Mộng Kỳ lại trở về nổ Madison. Trải qua vừa nãy một phen giàn vặt, nay gặp đã là mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời từ từ trở nên lờ mờ. Tô Thần không có lựa chọn tiếp tục ra đi, mà là ở phụ cận tìm một dòng sông. Hắn đem nhà xe ngừng được, lại lấy ra các loại công cụ, ở xe bên cạnh làm nổi lên vĩ nướng. Không gian chứa đồ bên trong có đủ loại khác nhau vật tư. Tô Thần đêm nay dự định làm cái nướng toàn cừu ăn ăn một lần. Vài con màu mỡ dê con bị xử lý sạch sẽ sau, đặt ở lửa than tiến tới hành tham khảo. Tô Thần một bên chuyển động cái giá, một bên uống ướp lạnh địa. Cũng không lâu lắm, màn đêm liền giáng lâm xuống. Giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời, bốn phía một vùng tăm tối. Cháy gừng hực lửa trại, rọi sáng nhà xe chu vi. Rất nhanh nướng toàn cừu cũng đã làm tốt, Tô Thần kéo xuống đến một cái thịt, điền tiến vào trong miệng. Ừm. Tiên. Này nướng toàn cừu ngoài giòn trong mềm, hương vị mười phần. Ăn một cái, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Tô Thần gỡ xuống một con nướng toàn cừu, trực tiếp ném cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ cũng là không chút khách khí, trực tiếp dùng hai cái móng vuốt tiếp được, bắt đầu sung sướng ăn lên. Không thể không nói, thiên nhiên năng lực hồi phục vẫn là rất mạnh. Tận thế giáng lâm mấy năm qua sau, nhân loại đối nhau thái phá hoại đã được chữa trị. Tô Thần vừa ăn nướng toàn cừu, uống địa, một bên thưởng thức cảnh đêm, nghe róc rách tiếng nước chảy. Giống như vậy sinh hoạt, tận thế trước thành tựu nô lệ công ty hắn, nhưng làm muốn cũng không dám muốn. Ăn uống no đủ sau, Tô Thần liền nước sông, qua loa địa thanh lý một phen. Hắn không có vội vã trở lại đi ngủ, mà là ở nhà xe đình chót, ngồi xếp bằng xuống. Tô Thần phát hiện, giã ngoại nắm giữ năng lượng, tựa hồ so với trong thành thị nhiều hơn rất nhiều. Tu khí quyết, khởi động. Theo công pháp vận chuyển, vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tô Thần lại như là hố đen, tham lam mà hấp thu những năng lượng này. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, mãi đến tận bốn phía ngạch năng lượng trở nên mỏng manh sau đó, Tô Thần lúc này mới đình chỉ tu luyện. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn một chút bảng điều khiển hệ thống. Liên chỉ chốc lát, mình đã hấp thu mấy ngàn điểm năng lượng. Như thế xem lời nói, tuy rằng cường hóa nhục thể cần đại lượng năng lượng, nhưng chỉ cần vẫn như thế tu luyện, những con số kia cũng không phải đặc biệt nhiều. Đi rồi, Mộng Kỳ, tiến vào trong xe đi ngủ. Tô Thần bắt chuyện ở một bên hộ pháp Mộng Kỳ, trở lại bên trong xe, vui sướng địa ngủ ngủ một giấc. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại, Tô Thần trước tiên cho Sở Mộng Dao, Đồng Phỉ đánh tới một trận điện thoại. Biết thủ vọng giả trong căn cứ không có vấn đề gì sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Tô Thần lái xe, tiếp tục một đường hướng tây đi. Hắn dự định đi Hoàng Lão Đại nói tới tòa kia hang động, nhìn một chút tình huống cụ thể. Hoàng Lão Đại có thể từ nơi nào thu được vài quả quý giá thảo dược, giải thích ở trong đó bảo bối không ít, đáng ra chính mình đi một chuyến. Cho tới nói cái gọi là nhện lớn, đùa giỡn, chính mình liền quỷ diện chi chu đều khô đi quá, còn sợ những con nhện này. Căn cứ Hoàng Lão Đại nói con đường, thẳng tới giữa trưa thời điểm, Tô Thần đến một tòa phục vụ khu. Cùng cái khác phục vụ khu như thế, nơi này cỏ dại rậm rạp, đường không ít gì xét loang lổ ô tô, cũng không ít bạch cốt, lặng lặng mà nằm trên đất. Tô Thần đem nhà xe ngừng thật sau đó, đang phục vụ khu bên trong quay một vòng, bảo đảm trong này không có người may mắn còn sống sót, tiện thể cướp đoạt lại vật tư. Sau đó chiều phục vụ khu mặt sau đi đến. Hoàng Lão Đại nói hang động sẽ ở đó một bên. Tô Thần mang theo Mộng Kỳ, xuyên qua tổn hại hàng rào, mơ hồ có thể nhìn thấy trong bụi cỏ một cái bị người đạp ra đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi rồi một lúc, liền nhận ra được không đúng, bởi vì bốn phía cây cối, cỏ dại trên trải rộng đủ loại khác nhau con nhện nhỏ, mạng nhện. Nếu như đổi thành người bình thường, khả năng liền sẽ rút lui có trật tự. Nhưng Tô Thần cũng không sợ, hắn lấy ra dị tinh trường đao, đem che ở trước mặt mình bụi cây, cỏ dại, mạng nhện, tất cả đều cho bổ ra. Lại đi rồi mấy phút, một cái đen thùi lùi sơn động liền xuất hiện tại trước mặt Tô Thần. Một trận thấu xương âm phong từ bên trong hang núi thổi ra, Tô Thần có thể nghe thấy được trong gió lẫn lộn tanh hôi. Mộng Kỳ, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi. Tô Thần suy nghĩ một chút, đối với Mộng Kỳ phân phó nói. Trong hang núi tình huống có chút phức tạp, mang tới Mộng Kỳ lời nói, không chắc sẽ có phiền phức gì. Mao mao bảo. Mộng Kỳ kêu vài tiếng, tựa hồ có hơi bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn canh giữ ở cửa động. Tô Thần lấy ra chiến thuật đèn tin, tiếp tục hướng bên trong động đi đến. Bên trong động tình huống khác nhau xa so với Tô Thần tưởng tượng còn muốn phức tạp. Mới vừa vào đi, liền có thể nhìn thấy lượng lớn mạng nhện trải rộng ở hang động các nơi. Tô Thần thử đụng vào dưới, cũng may mạng nhện dính tính cũng không tính cường. Hắn lúc này mới yên tâm, tiếp tục đi vào trong. Ở lít nha lít nhít mạng nhện bên trong, đúng là có một cái đường nhỏ. Xem ra hẳn là Hoàng Lão Đại bọn họ lần trước lúc đi vào mở ra con đường. Thâm nhập hang động trong chốc lát, Tô Thần liền nhìn thấy bên trong góc mọc ra vài cây thực vật. Chương 701, u quật con nhện chương 701, u quật con nhện Tô Thần định thần nhìn lại, theo Hoàng lão đại nơi đó được tâm huyết thảo, giống như lúc. Trong lòng huyết thảo bên cạnh, còn có vài cây chỉ còn dư lại nửa đoạn rễ cây. Đây chính là Hoàng lão đại lần trước lấy đi lúc, dấu vết lưu lại. Tô Thần không do dự, bắt đầu hái lên còn lại tâm huyết thảo. Chính đang lúc này, phu cận truyền đến tất sột soạt tốt âm thanh. Tô Thần trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy ở hang động nơi sâu xa, sáng lên mấy chục sòng xanh mượt con mắt. Ở đây sao hắc ám tình huống, xuất hiện nhiều như vậy con mắt màu xanh lục, thực tại là có chút làm người ta sợ hãi. Tô Thần vội vàng giơ tay lên điện chiếu quá khứ. Hóa ra là mười mấy con nhện. Nhưng cùng tầm thường con nhện không giống chính là, những con nhện này hiện ra trắng đen hoa văn sắc. Hơn nữa hình thể cũng thực tại không nhỏ, quả thực cùng người trưởng thành gần như. Chiếu đến ánh sáng sau, chúng nó tựa hồ chịu đến kinh hãi, đột nhiên rụt trở lại. Quét hình phát hiện, u quật con nhện sinh sống ở trong hang động con nhện, am hiểu quần thể giúp đỡ, phát động tấn công. Sức chiến đấu đánh giá, ép. Mới ép sức chiến đấu sao? Tô Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục hái lên tâm huyết thảo. Thấy Tô Thần không đem mình để ở trong mắt, những người u quật con nhện tựa hồ có hơi phẫn nộ, liền mở ra xấu xí miệng, phát sinh tiếng kêu. Chúng nó tiếng kêu thuộc về cao tần sóng siêu âm. Tuy rằng nhân loại lỗ tai không nghe được, nhưng Tô Thần nhưng là có thể cảm nhận được. Những con nhện này tựa hồ là đang kêu gọi đồng bạn. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, thanh âm huyên náo càng ngày càng vang dội. Tùy theo mà đến là lít nha lít nhít màu xanh lục mắt kép. Tô Thần giơ tay lên điện, phóng tầm mắt nhìn, ít nhất thành công bách hàng ngàn con. Nguyên bản vẫn tính rộng rãi hang động, bị nhét đến tràn đầy. Nếu như đội thành hội chứng sợ lỗ người bệnh, lại thấy đến tình cảnh này, é sợ tại chỗ liền muốn bị hủ chết quá khứ. Tô Thần tuy rằng không có hội chứng sợ lỗ, nhưng cũng xem có chút tê cả da đầu. Chuỗi tia chớp, hắn không do dự, lập tức sử dụng lên dị năng. Tương đương chuỗi tia chớp, từ Tô Thần đầu ngón tay nhảy ra đi. U quật con nhện số lượng thực sự quá nhiều, căn bản không cần hắn nhắm vào. Chuỗi tia chớp chỉ cần bay ra ngoài, liền có thể đánh trúng một đám lớn. Chít chít chi. Chịu đến công kích sau, u quật con nhện lập tức tiền phó hậu kế địa xông lên. Tô Thần một bên cho gọi ra lôi thuẫn, bảo vệ mình, một bên khác tiếp tục sử dụng chuỗi tia chớp, đánh chết những con nhện này. Rốt cục, ở bỏ ra cái giá khổng lồ sau, u quật đàn nhện ý thức được, Tô Thần là kẻ địch đáng sợ. Chúng nó không lại tiếp tục xung kích Tô Thần, mà lại như thủy triều lui trở lại. Nếu như không phải đầy đất thi thể, căn bản không ý thức được, vừa nãy xuất hiện lượng lớn con nhện. Không kịp lần lượt từng cái lấy ra năng lượng tinh hạch, Tô Thần đem trên mặt đất con nhện thi thể, một mạch địa tất cả đều đựng vào không gian chứa đồ. Sau đó hắn theo u quật con nhện lui lại phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu hang động. Theo Tô Thần càng ngày càng thâm nhập, cũng ở trong huyệt động phát hiện càng nhiều thảo dược. Ngoại trừ tâm huyết thảo, mặt trăng hoa bên ngoài, càng có rất nhiều chế tạo cuồng bạo dược tể bên ngoài thảo dược. Càng là còn có năng lượng trái cây, Tô Thần cũng là không chút khách khí, đưa chúng nó tất cả đều cất đi. Lại đi rồi một lúc, Tô Thần chợt phát hiện, hang động hai bên có lượng lớn màu trắng trứng nang. Những này nên chính là u quật con nhện trứng. Hắn giơ lên trong tay dị tinh trường kiếm, không chút khách khí địa chém vào lại đi. Giang giác, giang giác. Nương theo tiếng vang lanh lảnh, những con nhện này trứng tất cả đều bị Tô Thần cho hủy diệt. Chít chít chi. Đột nhiên từ hang động nơi sâu xa, truyền đến một tiếng phẫn nộ con nhện gọi. Nó âm thanh vang vọng, dù cho là cách xa nhau rất xa, cũng chấn động đến mức Tô Thần màng thai có chút đau đớn. Xem ra đây chính là Hoàng lão đại, nói con kia nhện lớn, nên chính là u quật con nhện lão đại. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt dị tinh trường đao, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chẳng được bao lâu, trước mặt rộng rãi sáng sủa. Đây là một nơi to lớn lòng đất không gian, màu trắng mạng nhện trải rộng trên không trung, Tô Thần có thể rõ ràng địa nhìn thấy, mặt trên có treo lơ lửng lượng lớn khô quắc kén nhện. Nghĩ đến chính là Hoàng lão đại thủ hạ như vậy kẻ xui xẻo, còn có phụ cận động vật bị u quật con nhện bắt tới, biến thành chúng nó đồ ăn. Mà ở hang động bốn phía, tràn đầy lít nha lít nhít sáu mắt, ít nhất có hàng vạn con u quật con nhện. Bị nhiều như vậy con nhện con mắt nhìn chằm chằm, dù cho là Tô Thần, cũng là có chút tê cả da đầu. Đang lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến chấn động. Một con hình thể khổng lồ con nhện, dọc theo mạng nhện hướng bên này bỏ tới. Nó cùng phổ thông u quật con nhện không có gì lớn không giống. Khác biệt duy nhất chính là nó thân thể càng to lớn hơn, trên lưng hoa văn cũng là càng thêm tà ác. Tô Thần trực tiếp đập lên một cái quét hình phát hiện. U quật con nhện chi mẫu, sinh sống ở trong hang động tà ác con nhện. Tinh thông kỹ năng, kịch độc đâm xuyên, tơ nhện công kích, bóng đen tập kỹ. Sức chiến đấu đánh giá, E. Bị quét hình phát hiện làm tức giận u quật con nhện chi mẫu, trong nháy mắt phát sinh phẫn nộ tiếng kêu. Nó biết, chính là trước mặt kẻ nhân loại này, hủy diệt rồi nó lượng lớn hải tử. Chít chít chi. Thu được mệnh lệnh u quật đàn nhện, cấp tốc hướng Tô Thần bỏ tới. Thanh âm huyên náo, khiến người ta hai chân như nhũn ra. Buôn lôi chú. Tô Thần không dám thất lễ, lập tức lấy ra chính mình mạnh nhất sấm sét hệ dị năng. Ầm ầm ầm. Hai đạo tráng kiện trụ điện từ nóc huyệt động bộ là dưới, ở con nhện quần bên trong tùy ý qua lại. Không biết có bao nhiêu con nhện bị tại chỗ điện thành than cốc, nhưng chúng nó số lượng thực sự là quá nhiều. Dù cho tử thương mấy trăm con, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cũng may Tô Thần lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ, lại có chữ năng phù văn. Hắn liên tục không ngừng sử dụng hệ băng, hệ lôi dị năng, đánh chết vô số u quật con nhện. Mắt thấy các con của chính mình tử thương nặng nề, u quật con nhện chi mẫu tựa hồ là có chút không chịu được. Nó phẫn nộ điệu kêu to, hướng Tô Thần phụt lên ra một thốc màu trắng tơ nhện. Tô Thần tay trái trong nháy mắt bị tơ nhện cho quấn quanh ở hắn hơi nhướng mày, vội vàng cầm lấy dị tinh trường đao, hướng mạng nhện tàn nhẫn mà bổ tới. Thế nhưng ra ngoài hắn dự liệu, tinh tế mạng nhện dĩ nhiên cứng rắn đáng sợ. Tô Thần một đòn toàn lực, dị tinh trường đao dĩ nhiên không thể chém đứt mạng nhện. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, ú quật con nhện chi mẫu lại là phụt lên đi ra màu trắng tơ nhện, đem Tô Thần tay phải cũng cho cuốn lấy. Tiếp theo nó dùng sức kéo một cái, Tô Thần hai cái tay đều bị tơ nhện khống chế. Dị tinh trường đao len ken một tiếng, rơi xuống đất. Mắt thấy ú quật con nhện chi mẫu lại mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chuẩn bị lại lần nữa phun ra tơ nhện lúc, Tô Thần hai mắt ngưng lại. Điện xả nhãn, hai đạo uy lực đáng sợ trụ điện từ hai mắt của hắn bên trong bắn đi ra. Dù cho là tơ nhện như thế nào đi nữa kiên cố, cũng chịu không được điện xả nhãn uy lực. Tô Thần hủy diệt hai cái tơ nhện sau, thả người nhảy một cái, tách ra ú quật con nhện chi mẫu lần thứ ba phun đến tơ nhện. Thấy hắn chạy ra ngoài, ú quật con nhện chi mẫu sốt sắng. Nó lại một lần nữa mở ra miệng rộng, nhưng phun ra cũng không phải tơ nhện, mà là màu xanh lục nghiêm dịch. Chương 702, bóng đen tập kích. Chương 702, bóng đen tập kích dính nhơm nhớp màu xanh lục nghiêm dịch, hiện che ngập bầu trời tư thế, đem Tô Thần chu vi mười mấy mét, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tô Thần nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn có độc hệ kháng tính, nhưng bị đồ chơi này làm một thân, cũng thực sự có chút buồn nôn. Giữa lúc hắn chuẩn bị sử dụng dị năng thời điểm, cái cổ đột nhiên nóng lên. Một đạo màu trắng bình phong trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước người, phả vào mặt màu xanh lục nghiêm dịch, bị đạo này màu trắng bình phong cho toàn bộ cản lại. Đây là cầu bài dây chuyền. Tô Thần sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới đến, từ Hoàng Lao đại cái kia được cầu bài dây chuyền, bị chính mình mang đến trên cổ. Không nghĩ đến sẽ ở vào lúc này kích phát, thay mình đỡ ú quật con nhện chi mẫu nọc độc. Xem ra đồ chơi này vẫn là rất có dùng mà. Vừa nãy ú quật con nhện chi mẫu phát động, phân biệt là tơ nhện công kích cùng với kịch độc đâm xuyên. Mắt thấy đều bị Tô Thần dễ dàng né nhanh qua đi, nó không khỏi có chút sốt ruột. Lập tức ngọ nghệ tám cái chân lớn, dọc theo màu trắng mạng nhện, hướng về Tô Thần bên này cấp tốc vào tới. Nó hành động như vậy, chính giữa Tô Thần ý muốn. Nếu như nó vẫn không ra đây, chỉ là ở cách đó không xa thả bắn lén, lại để nó con nhện các đời sau quấy rầy vây đánh, cái kia Tô Thần muốn giết chết nó, vẫn đúng là thật phiền toái. Tô Thần nắm chặt dị tinh trường đao, đối mặt xông lên ú quật con nhện chi mẫu, không chút khách khí địa vung chém qua khứ. Ú quật con nhện chi mẫu đội vàng nâng lên một đôi ngao chi, chém địa một tiếng, đỡ Tô Thần này một đao. Hả? Không nghĩ đến ngươi xuất sinh này còn rất ra dày thịt béo mà. Tô Thần hơi run run, sau đó lộ ra một vệt cười gằn, từ trong không gian chứa đồ, lần thứ hai lấy ra huyền kim trường đao. Hắn đồng thời nắm cầm hai cây trường đao, tiếp tục hướng ú quật con nhện chi mẫu công qua. Đối mặt Tô Thần tấn công, ú quật con nhện chi mẫu vung lên ngao chi. Tô Thần trước sau hai đao bổ tới. Đệ nhất đao tự nhiên là không có vấn đề gì, trực tiếp bị cản lại. Nhưng đao thứ hai, nhưng là rất khác nhau. Lẫn lộn huyền kim ở bên trong, nó trình độ sắc bén, vượt xa hơn hẳn với phổ thông dị tinh trường đao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, huyền kim trường đao tuy không có chém đứt ú quật con nhện chi mẫu ngao chi, nhưng cũng thật sâu lún vào trong đó. Dòng máu màu xanh lục trong nháy mắt tiêu đi ra. Chít chít chi. Ú quật con nhện chi mẫu đau đến kêu loạn lên. Tô Thần cũng không có buông tha ý của nó, tách ra nó phản kích đồng thời, song đao trên đã mang vào báo kiếm hiệu quả, bổ tới. Mắt thấy Tô Thần thế tới hung hăng, ú quật con nhện chi mẫu tựa hồ có hơi e ngại. Nó lùi về sau một bước, tiếp theo toàn bộ khổng lồ thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không sai, chính là biến mất không còn tăm hơi. Tô Thần song đao cũng là chém cái cô quạng, bởi vì là toàn lực bổ ra, còn suýt nữa mới ngã xuống đất. Tình huống thế nào? Tô Thần sửng sốt. Chít chít chi. Từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến ú quật con nhện chi mẫu tiếng kêu. Tô Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy nó dĩ nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mình mạng nhện trên. Ú quật con nhện chi mẫu vừa nãy rõ ràng là ở trước mặt mình, nó là làm sao thuấn di đi qua? Lẽ nào đây chính là nó bóng đen tập kích? Ngay ở Tô Thần sững sờ thời điểm, ú quật con nhện chi mẫu ý thức được Tô Thần không dễ chơi, liền lớn tiếng rít gào lên, nỗ lực dùng chu hải chiến thuật bắt Tô Thần. Ở nó dặn dò dưới, lít nha lít nhít ú quật con nhện từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Tô Thần cho vây quanh ở trong đó. Tô Thần một bên sử dụng dị năng đánh chết ma vật, một bên vung lên song đao chém vào cá lọt lưới. Tuy rằng những này ú quật con nhện trên căn bản không cách nào xúc phạm tới Tô Thần, nhưng chúng nó số lượng thực sự là quá nhiều. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái ú quật con nhện chi mẫu, thỉnh thoảng mà hướng Tô Thần phun ra nọc độc cùng tơ nhện. Như vậy lâu dài xuống, Tô Thần tuyệt đối sẽ bị đánh bại. Tuy nói có thể hiện tại bước ra rời đi, nhưng chuyện này cũng không hề là Tô Thần tính cách. Lôi bạo thuật. Tô Thần quát khẽ một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, sôi trào mãnh liệt lực lượng lôi điện, hướng về bốn phía bạo phát mà đi. Phàm là tới gần Tô Thần ú quật con nhện, dồn dập bị điện thành than cốc. Dù cho là xa một chút, cũng là bị chấn động đổ trong đất, cả người mê hoặc không ngớt. Liên như vậy, Tô Thần chu vi xuất hiện hiếm thấy chân không. Hắn tóm lấy cơ hội này, khởi động rồi thê vân tung. Mấy cái lên xuống, Tô Thần liền xuất hiện ở ú quật con nhện chi mẫu trước mặt. Thấy Tô Thần đột nhiên xuất hiện, ú quật con nhện chi mẫu sợ hết hồn. Nó một bên chít chít đều, để bọn nhỏ lại đây bảo vệ nó, một bên bước động tám cái lông bù xù chân dài, dọc theo mạng nhện cấp tốc chạy trốn. Nhưng Tô Thần như thế nào sẽ bỏ qua cho nó? Điện xả nhãn. Hai đạo trụ điện lần thứ hai dâng trào ra, thẳng tắp địa đánh trúng rồi ú quật con nhện chi mẫu phần lưng. Trong nháy mắt ở trên lưng của nó, thiêu đốt đi ra không nhỏ lỗ máu. To lớn sức mạnh, càng là đem nó từ mạng nhện trên đánh rơi xuống đi, rơi ầm ầm trên đất, bắn lên vô số bụi trần. Tô Thần thả người nhảy một cái, huyền kim trường đao thuận thế bổ về phía ú quật con nhện chi mẫu. Bị na đến hoa mắt váng đầu ú quật con nhện chi mẫu, đội vàng đứng dậy tránh né. Nhưng mà lúc này đã muộn. Răng rác một tiếng, nó một cái chân bị Tô Thần cho chặt đứt. chít 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 chít. U quật con nhện chi mẫu đau đến cả người run rẩy, ngao chi cùng còn lại chân dài, liều mạng hướng về Tô Thần đánh trả. Tô Thần liên tục né tránh, lúc này mới tách ra sự công kích của nó. Hắn vốn cho là u quật con nhện chi mẫu gặp lần thứ hai sử dụng bóng đen tập kích, nhưng ra ngoài hắn dự liệu, u quật con nhện chi mẫu dây rủa, cấp tốc bỏ lại mạng nhện tiến lên. Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, vung lên song đao, lại lần nữa tấn công về phía u quật con nhện chi mẫu. Chính đang lúc này, trước mắt hắn một hoa, u quật con nhện chi mẫu thân thể cao lớn, lại một lần biến mất ở trước mặt hắn. Tô Thần hơi nhướng mày, ở trong hang động tìm lên nó đến. Nhưng mà hang động quá mức khổng lồ hắc ám, lại có lít nha lít nhít u quật con nhện, cùng với to lớn mạng nhện che chắn. Tô Thần trong thời gian ngắn, căn bản không tìm được bóng người của nó, chỉ có thể nghe được nó chít chít chi âm thanh, vang vọng ở trong huyệt động. Xì xì xì, giang giác, giang giác. Tô Thần ra sức chém giết u quật con nhện đồng thời, trong đầu cũng đang suy tư, nên làm gì phá cục. Đang lúc này, hắn chợt nhớ tới đến, vừa nãy u quật con nhện chi mẫu rơi trên mặt đất dáng vẻ. Kỳ quái, nào sẽ nó, tại sao không có triển khai bóng đen tập kích, đến tránh né chính mình tấn công? Là bởi vì có làm lạnh CD. Vẫn là nói, nó chỉ có thể ở mạng nhện trên triển khai. Tô Thần ánh mắt rơi vào che kín toàn bộ sơn động trên mạng nhện. Mặc kệ như thế nào, có thể trước tiên thử một lần, vạn nhất thật sự có hiệu quả đây. Tô Thần dùng trong tay dị tinh trường đao, trực tiếp chém về phía mạng nhện. Nhưng kinh ngạc chính là, này mạng nhện xem ra tinh tế đơn bạc, nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi. Tô Thần một đao chặt bỏ đi, dĩ nhiên không thể chặt đứt. Có điều cũng còn tốt, hắn có cái khác một cái huyền kim trường đao. Bạch. Huyền kim trường đao chặt bỏ về phía sau, một tia mạng nhện được thuận lợi chém vì là hai đoạn. Tô Thần không do dự nữa, thân hình ở trong huyệt động qua lại nhảy lên. Trên tay hắn huyền kim trường đao cũng là không ngừng mà vung lên. Chương 703, trực diện ta, nhóc con. Chương 703, trực diện ta, nhóc con. Mạng nhện số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu nổi Tô Thần như thế vung chém. Không đến mười mấy phút, nguyên bản gió thổi không lọt mạng nhện, liền trở nên rách rách dưới dưới. Tô Thần đã có thể rõ ràng địa nhìn thấy, u quật con nhện chi mẫu bóng người to lớn, ngay ở mạng nhện đỉnh cao nhất. Chít chít chi. Đang nhìn đến mạng nhện sắp bị Tô Thần cho toàn bộ phá hủy đi, u quật con nhện chi mẫu có chút hoảng rồi. Nó một bên hô hoán con của chính mình, một bên không ngừng hướng về Tô Thần phát động tơ nhện, nọc độc công kích. Đáng tiếc nó xáo lộ, đã bị Tô Thần cho mỏ rõ rõ ràng ràng. Tô Thần không lại để ý tới nó, mà là tự nhiên thanh lý mạng nhện. Rất nhanh, mạng nhện liền bị Tô Thần triệt để dọn dẹp sạch sẽ. U quật con nhện chi mẫu cũng là bị ép đi đến mặt đất. Trực diện ta, nhóc con. Tô Thần hai tay cầm đao, lại lần nữa đánh về phía u quật con nhện chi mẫu. Quả nhiên dường như hắn suy đoán như vậy, không còn mạng nhện sau, u quật con nhện chi mẫu cũng không còn cách nào sử dụng bóng đen tập kích. Nó chỉ có thể vung lên ngao chi, lại phun điểm tơ nhện, nọc độc, để ngăn cản Tô Thần. Nhưng thủ đoạn như vậy, đối với Tô Thần mà nói, hiển nhiên là không đủ. Tô Thần cũng là có thể triển khai, đối với u quật con nhện chi mẫu chân chính tấn công. Hắn tách ra u quật con nhện chi mẫu công kích, một cái chưa xúc, đi đến đối phương bụng. Bất cứ sinh vật nào bụng, trên căn bản đều là chỗ yếu nhất. U quật con nhện chi mẫu cũng không ngoại lệ. Không cần huyền kim trường đao, chỉ là dị tinh trường đao liền dễ dàng chọc vào đi vào. Một hồi, hai lần. Tô Thần trong thời gian cực ngắn, đối với u quật con nhện chi mẫu bụng, điên cuồng đánh cắm mười mấy đao. Bụng của nó trong nháy mắt máu thịt bé bét, xanh ngượt máu tươi cũng là văng Tô Thần một thân. Đau đớn kịch liệt, làm cho u quật con nhện chi mẫu trực tiếp nhảy lên đến cao mấy mét. Khi nó rơi ầm ầm trên đất thời điểm, đã là có chút vô cùng suy yếu. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha đánh kẻ xa cơ hội, lần thứ hai đuổi theo. Hắn lay động thân hình, né tránh u quật con nhện chi mẫu ngao chi, nhảy đến đối phương trên lưng. Vô cực báo kiếm, khởi động. Bạch. Đệ nhất dưới lao đi, u quật con nhện chi mẫu cứng rắn vỏ lưng, liền bị phá tan. Bạch. Đao thứ hai hạ xuống, u quật con nhện chi mẫu đầu lại bị trực tiếp bổ xuống. Cứ việc không có đầu, nhưng nó cái kia thân thể cao lớn, vẫn cứ dây rủa một hồi lâu, lúc này mới đình chỉ bất động. Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt xuất sinh này sức sống, không có như vậy ngoan cường. Không phải vậy đao thứ ba xuống lời nói, chính mình liền muốn lần thứ hai rơi vào lực kiệt. Mắt thấy mẹ của chính mình bị ngoại lai sinh vật cho giết chết, Chu Vi U quật đàn nhện chít chít chi điệu kêu lên, nhưng không có dám đi lên cùng Tô Thần độc thủ. Chúng nó chần chờ một lát sau, như thủy triều lùi vào hang động nơi sâu xa. Tô Thần nghỉ ngơi một lúc, đợi được khí lực khôi phục sau, lúc này mới đứng dậy. Hắn phá tan U quật con nhện chi mẫu bụng, phát hiện bên trong ngoại trừ năng lượng tinh hạch ở ngoài, còn có một viên huyền kim. Tô Thần không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính mình cái này dị tinh trường đao có chút không đủ dùng, có này viên huyền kim, liền có thể lại chế tạo một cái huyền kim trường đao. Cứ như vậy, chính mình hai cái huyền kim trường đao là có thể từ Nam Tiên môn vẫn chém tới Bồng Lai Đông Lộ. Tô Thần đem u quật con nhện chi mẫu thi thể được vào trong không gian chứa đồ, không chắc sau đó điêu khắc phù văn, chế tạo thuốc thử, còn có thể cử đi công dụng. Chờ làm xong sau đó, Tô Thần bắt đầu ở tối tăm bên trong huyệt động, tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh. Hắn lại lục tục phát hiện không ít thảo dược, liền mang theo trước ở bên trong, tổng cộng tìm tới hơn 20 khỏa, 6 loại thảo dược. Ngoài ra, còn có chừng 10 viên năng lượng trái cây, một ít dị tinh. Không thể nói có thu hoạch lớn, nhưng ít nhất là thu hoạch không nhỏ. Tô Thần lại đang bên trong huyệt động tỉ mỉ mà tìm kiếm một vòng. Hắn phát hiện nơi sâu xa nhất còn có một cái khe đá, chỉ có thể chứa đựng tiểu nhân lũ quật con nhện thông qua. Giống nhân loại lời nói, chỉ có thể nằm nhòi ở chỗ này trôi qua. Tô Thần cân nhắc luôn mãi, vẫn là từ bỏ tiến vào ý nghĩ. Vạn nhất bên trong có cái gì cường lực quái vật, mình bị kẹt ở trong khe đá, vậy coi như việc vui lớn hơn. Có điều Tô Thần cũng không có ý định từ bỏ những người đào tẩu lũ quật con nhện. Hắn từ trong không gian chứa đồ lấy ra lượng lớn nhiên liệu, sau đó quay về khe hở liền ngã tiến vào. Tính toán ngã vài tấn nhiên liệu, Tô Thần lúc này mới dừng tay. Hắn một bên hướng ngoài động đi đến, một bên lại sẽ nhiên liệu ngã vào phía sau. Nếu không là sợ sệt một cái đại hỏa, trực tiếp đem bên trong động thảo dược đều thiêu chết, vừa nãy cùng u quật con nhện chi mẫu thời điểm chiến đấu, Tô Thần trực tiếp liền phóng hỏa thiêu chúng nó. Đợi được ra hang động sau, chờ đợi đã lâu Mộng Kỳ cấp tốc thoăn lại đây. Nó trực tiếp bái ở Tô Thần trên bả vai, một cái đầu lưỡi ở trên mặt hắn liếm a liếm. Ngưng ngưng dừng lại. Tô Thần bị nước miếng của nó lấy một mặt, vội vàng gọi lại nó. Thấy nó đối với mình quan tâm như vậy, Tô Thần cũng là trong lòng ấm áp, móc ra mấy viên u quật con nhện năng lượng tinh hạch ném tới. Mộng Kỳ đầu lưỡi cuốn một cái, đem năng lượng tinh hạch nuốt vào trong bụng. Sau đó nó ngồi dưới đất, cùng cậu như thế đứng thẳng người lên. Hai con chân trước còn chưa ngừng địa vung lên, như là ở chắp tay. Người xuất sinh này, cho ngươi điểm chỗ tốt liền đem người thu mua. Tô Thần cười mắng một câu, lại ném cho Mộng Kỳ mấy viên năng lượng tinh hạch, đợi lát nữa ngươi có thể chiếm được siêng năng làm việc. Xoạch. Tô Thần lấy ra bật lửa, cho mình thiêu đốt một điếu thuốc. Vui sướng địa đánh xong sau, hắn đem tàn thuốc bắn bay. Tàn thuốc tinh chuẩn địa rơi vào bên trong huyệt động, trong nháy mắt làm nóng trên đất xăng. Cháy hừng hực hỏa long, dọc theo Tô Thần vừa nãy tới xăng, hướng về hang động nơi sâu xa lan tràn mà đi. Cũng không lâu lắm, cuồn cuộn khói đen liền từ bên trong hang núi bốc lên. Đương theo mà đến, còn có chít chít chi tiếng thê ở. Trên người còn ở cháy u quật đàn nện, tranh nhau chen lấn địa từ trong hang động trốn ra được. Nhưng mà nên tiếp chúng nó, nhưng là Tô Thần cùng Mộng Kỳ vô tình đả kích. Theo một con lại một con u quật con nhện bị giết chết, chúng nó thi thể, thậm chí đem hang động vào miệng, lối vào cho phá hỏng. Bảo đảm u quật con nhện trốn không thoát đến sau, Tô Thần thở phào nhẹ nhõm, lấy ra băng có thể rộng ra sức uống một cái, ngâm nga tiểu khúc. Bọn họ hướng ta vứt bánh, ta dùng bánh làm ti giả. Không tỏa đang lúc này, Tô Thần bỗng nhiên chú ý tới, xa xa rừng rậm cũng là bốc lên mấy cỗ dày nặng khói đen. Hả? Xem ra tòa này hang động cũng không phải chỉ có một cái lối thoát. Lời nói như vậy, muốn đem u quật con nhện một lưới bắt hết là có chút khó khăn. Tô Thần vẫn chờ đợi đến tối, bên trong huyệt động đại hỏa mới dập tắt. Có điều nhiệt độ như cũ cao hù dọa. Tô Thần đơn giản trở lại phục vụ khu, ở nhà xe bên trong ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, đợi được trong hang núi nhiệt độ triệt để hạ xuống về phía sau, Tô Thần mới mang theo Mộng Kỳ tiến vào bên trong. Cùng ngày hôm qua lẫn nhau so sánh, trải qua đại hỏa tàn phá sau, bên trong hang núi rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Xem cái gì mạng nện, thi thể, con nhện trứng loại hình đồ vật, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đống lại một đống cho tàn. Chương 704, lửa đốt bản ti động. Chương 704, lửa đốt bản ti động đã từng bận tính hương thịnh ú quật con nhện quần thể, bây giờ chỉ còn dư lại đầy đất tàn tạ. Cổ có Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh, nay có ta lửa đốt bản ti động. Tô Thần đem một viên lại một viên, còn hơi tỏa nhiệt năng lượng tinh hạch, cất vào trong túi sách của mình, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn tiêu tốn một buổi sáng công phu, đem sở hữu bị thiêu chết ú quật con nhện năng lượng tinh hạch, tất cả đều lượm trở về. Qua loa tính toán một chốc, gần như có hơn 1000 viên. Chỉ tiếc ú quật con nhện tiến hóa đẳng cấp quá thấp, chỉ có ép cấp sức chiến đấu, có khả năng cung cấp năng lượng cũng không nhiều. Nếu như đổi thành ép sức chiến đấu, hầu như đều đủ Tô Thần đột phá đến cấp E sức chiến đấu. Tô Thần đem sở hữu năng lượng tinh hạch, tất cả đều lựa chọn hấp thu. Cuối cùng tổng cộng thu được mười mấy vạn điểm năng lượng, vừa vặn đủ lần sau cường hóa nhục thể. Tô Thần không chút do dự, lựa chọn cường hóa. Quen thuộc dòng nước ấm, lại lần nữa chạy qua toàn thân. Tuy rằng không thể lên cấp, nhưng Tô Thần cũng không có thất vọng. Đang sử dụng hệ thống tiến hóa sau lâu như vậy, hắn đã trên căn bản thăm dò rõ ràng hệ thống lên cấp quy luật. Nói như vậy, hắn muốn từ E lên cấp đến E lời nói, đến cường hóa 3 lần mới có thể thu được đột phá. Này còn chỉ là đoạn ngắn, nhưng từ F lên cấp đến E chỉ dựa vào cường hóa không thể được, còn phải mượn ngoại bộ sức mạnh. Cho nên nói Tô Thần tiến hóa con đường, cùng cái khác người siêu phàm so ra, có thể nói là tương đương gian khổ. Có điều một phần cày cấy một phần thu hoạch. Tô Thần được, cũng so với cái khác người siêu phàm nhiều hơn. Liên tỷ như ưu quật con nhện chi mẫu theo chân hắn ngay con, đổi thành bất kỳ một vị người siêu phàm, cũng không thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là đưa chúng nó tất cả đều cho tiêu diệt. Tuy rằng cũng không có thiếu ưu quật con nhện, chạy trốn tới trong núi thảm, nhưng Tô Thần đã không có hứng thú lại đi siêu tầm. Hắn mang theo Mộng Kỳ, trở lại nhà xe bên trong. Mang ở trước ngực cầu bài dây chuyền, cùng trước lẫn nhau so sánh, có vẻ là có chút lờ mờ. Dựa theo Hoàng lão đại lời giải thích, đồ chơi này mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Mỗi lần sử dụng sau, cần sau 24 tiếng mới có thể một lần nữa phát huy tác dụng. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Tô Thần cũng là phát hiện, cái này linh khí vẫn là rất hữu dụng a, tối thiểu ở người khác đánh lén thời điểm, có thể cho mình tranh thủ điểm thời gian phản ứng. Chỉ là không biết đồ chơi này đến cùng là từ lâu đến. Ngoại trừ cầu bài dây chuyền ở ngoài, có còn hay không những khác linh khí? Tô Thần lắc đầu một cái, thả xuống cầu bài dây chuyền, khởi động rồi nổ mạ đi xong. Này một chuyến ra ngoài, cũng coi như được với thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có lại cường hóa một lần nhục thể, còn thu được huyền kim, lượng lớn thảo dược, cùng với một viên linh khí cầu bài dây chuyền. Có thể nói tương đương ba thích. Con đường quay bể, theo tới lúc lẫn nhau so sánh, không thể nghi ngờ là ung dung rất nhiều. Dù sao Tô Thần là một đường quét ngang qua, trên đường ma vật đều bị hắn giết đến gần như. Đang đến gần căn cứ thời điểm, Tô Thần sớm thông báo một tiếng. Hắn thuận lợi địa mở ra nạp ra đi sâm, đi đến bãi đậu xe. Vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng một loạt mỹ lệ bóng người. Chính là Chu Tình mang theo Chu Dung các nữ, đang chờ đợi Tô Thần đến. A Thần. Chúng nữ dồn dập chào đón, đem Tô Thần vây quanh ở trong đó. Các ngươi ở ký túc xá chờ ta là được, không cần thiết tới được. Tô Thần cười nói. Chủ nhân trở về, chúng ta khẳng định là muốn liên tiếp.
Không sai.
Chúng nữ mồm năm miệng mười địa đạo. Tô Thần quét một vòng, phát hiện không nhìn thấy Sở Mộng Giao, Đồng Phỉ mấy nữ bóng người. Mộng Giao cùng Phỉ Phỉ các nàng đang bề bộn tiếp xúc xử lý chính sự, Băng Nghiên đang phụ trách khai khẩn đồng ruộng. Chu Tỉnh giải thích. Tô Thần khẽ gật đầu, nhìn thấy Triệu Mãn cùng La Hiểu Thiên đứng ở cách đó không xa. Các ngươi tiên tiến trong xe đi. Đợi được Chu Tỉnh các nàng đều sau khi tiến vào, Tô Thần cười đi tới, cùng Triệu Mãn, La Hiểu Thiên chào hỏi. Tô lão đệ quả nhiên có phúc lớn, bên người có thể có nhiều như vậy mỹ nữ. Triệu Mãn khen tặng một tiếng, trong ánh mắt cũng tràn đầy ước ao. Thành tựu thủ vọng giả liên minh nhân viên cao tầng, bên cạnh hắn không hề thiếu nữ nhân. Có điều những nữ nhân kia, cùng Chu Tỉnh, Chu Dung các nữ so ra, vậy cũng là cách biệt rất xa. Chu Tỉnh các nàng tùy tiện xách ra tới một người, cái kia đều là nghiêng nước nghiêng thành. Trong này không thiếu cái gì mẹ con, tỉ bội loại hình. Triệu Mãn nếu như nói không ước ao, đó là giả. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, có vài thứ có thể ước ao, thế nhưng không thể sinh ra ý nghĩ. Tô Thần khẽ mỉm cười, hỏi, ta đi trong mấy ngày này, căn cứ tình huống thế nào? Cũng không xảy ra chuyện gì. Triệu Mạn hướng về Tô Thần giới thiệu đoạn thời gian gần đây tình huống. Dựa theo Tô Thần yêu cầu, trong căn cứ chế độ đã cải thiện hoàn thành. Nông trường bên kia cũng gần như đến phần kết giai đoạn. Sở Mộng Giao cùng Đồng Phỉ cũng là thể hiện ra chính mình năng lực quản lý, đem thủ vọng giả nội bộ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự. Tô Thần hài lòng cười cợt, lại hỏi, tìm tới Đặng Vân tâm tích sao? Tuy rằng thủ lĩnh liên minh đã không còn tồn tại nữa, thế nhưng Đặng Vân còn sống sót. Tô Thần có ý định mau chóng giết chết hắn, miễn cho hắn trở thành cái kế tiếp Amiu. Không có bất kỳ manh mối. Triệu Mãn lắc đầu một cái. Hắn dựa theo Tô Thần dặn dò, phái ra không ít nhân thủ đi siêu tầm Đặng Vân tâm tích. Nhưng Vũ Thành phụ cận mấy tòa thành thị, tìm mấy lần, cũng hướng về cái khác người may mắn còn sống sót tổ chức hỏi thăm, cũng không có Đặng Vân manh mối. Không chỉ có như vậy, hắn còn khiến người ta canh giữ ở bái thần giáo nguyên lai chỗ che chở tương tự không có phát hiện Đặng Vân trở lại quá. Tên khốn kiếp này, thật giống như là bốc hơi khỏi thế gian như thế. La Hiểu Tiên mắng một câu. Tô Thần nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Dù sao thế giới lớn như vậy, lại là tận thế. Đặng Vân có ý định trốn lời nói, rất khó đem hắn tìm ra. Ồ đúng rồi, ngoài ra còn có hai việc. Triệu Mãn như là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, chuyện thứ nhất, chúng ta bắt được một tên Minh Viễn tập đoàn người, trực tiếp giết không phải xong xuôi. Loại chuyện nhỏ này, có chuyện gì ngạc nhiên? Không không không, người kia là chủ động tìm đến cửa, bảo là muốn thấy ngươi. Tô Thần nhíu mày, rất hứng thú mà đạo, hắn ở đâu? Hắn nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi, chứ ngươi ra bên ngoài, ai cũng không để ý tới, chúng ta chỉ có thể trước tiên đem hắn nuốt tiến vào trong địa lao. Được rồi, chờ chút ta đi gặp hắn, cái kia chuyện thứ hai đây. Chúng ta phát hiện, phụ cận ma vật giảm bớt rất nhiều. Triệu Mãn sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tô Thần vốn cho là ma vật là từ chính mình tiến vào cái thứ nhất bí cảnh chạy vừa đi ra, nhưng sau đó trải qua lật đổ hắn ý nghĩ này. Không nói những cái khác, chỉ là Trung Khải tỉnh ma vật gộp lại liền ít nhất có mấy trăm vạn con trở lên. Cái kia ma vật tuyệt đối không thể chỉ là từ bí cảnh bên trong đi ra. Căn cứ thủ vọng giả liên minh nghiên cứu, ma vật là trong một đêm xuất hiện ở tận thế. Hơn nữa những ngày ma vật trên căn bản là giết không riêng. Dù cho là thủ vọng giả liên minh tổ chức lượng lớn nhân thủ đối với một khu vực nào đó tiến hành rồi càn quét, đem lên khu vực ma vật giết sạch sành xanh. Nhưng nếu không mấy ngày, nơi này vẫn cứ sẽ xuất hiện không ít ma vật. Chương 705, ma vật cuồng chiều. Chương 705, ma vật cuồng chiều. Tình huống như thế, thật giống như là mạng lưới trong đêm, quái vật bị đánh chết sau, không bao lâu nữa liền sẽ quét mới. Nhưng kỳ quái chính là, gần nhất Triệu Mãn tổ chức thủ vọng giả thành viên ra ngoài săn giết ma vật, đến tăng lên thực lực thời điểm, lại phát hiện dĩ vãng ma vật tàn phá khu vực, chống trải rất nhiều. Cho tới bọn họ muốn tìm kiếm ma vật, không thể không đi chỗ xa hơn. Triệu Mãn ý thức được không đúng, cho nên mới hướng về Tô Thần tiến hành rồi báo cáo. Nghe xong Triệu Mãn lời nói, Tô Thần trong nháy mắt nhớ tới, chính mình trước gặp phải zombie cùng chiều. Năm đó ở thành phố Sơn Nam thời điểm, mãnh hổ bang các thành viên phát hiện, dị vãng không lọt chỗ nào zombie, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đời sau nhân loại mới phát hiện, hóa ra là có một con biến dị lùng zombie, đem các zombie đều tụ tập ở sân thể dục, chuẩn bị phát động đối với nhân loại công kích. Cũng còn tốt phát hiện đúng lúc, ở Tô Thần tổ chức dưới, những người may mắn sống sót xây dựng lên hàng phòng thủ. Trải qua một phen khốc liệt chiến đấu, Tô Thần đánh chết lùng zombie, nhân loại cũng là nát tan thi triều. Ma vật biến mất tình huống cùng lúc trước cực kỳ tương tự. Lẽ nào những này ma vật cũng là bị tổ chức ra, chuẩn bị đối với thủ vọng giả căn cứ phát động công kích? Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như phiền phức. Tô Thần khẽ cau mày, thấp giọng nói, "Triệu đại ca, trước tiên đem tìm kiếm Đặng Vân, còn có nông trường chuyện bên đó thả một nơi. Từ hôm nay trở đi, ngươi phái người điều tra ma vật mất tích." Triệu Mãn đồng dạng trải qua zombie cùng chiều. Thấy Tô Thần biểu hiện nghiêm túc, hắn cũng là phản ứng lại, "Ngươi là nói, ma vật môn có khả năng xem zombie như vậy, hình thành ma vật cùng chiều?" "Không sai." Tô Thần thở dài, "Tha rằng tin nó có, không thể tin nó không a." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng nhưng khá là trầm trọng. Từ khi ma vật xuất hiện, đã qua một năm này. Trong năm đó, nhân loại từ từ thích ứng ma vật tồn tại, còn dựa vào ôm đoàn săn bắn ma vật, thu được năng lượng tinh hoạch, nhắc tới cao thực lực. Ma vật đối với nhân loại, trên căn bản không có gì lớn uy hiếp. Hơn nữa khí hậu cũng từ từ khôi phục bình thường. Nếu như đúng như chính mình suy đoán như vậy, này một hồi tận thế, là có vô hình hắc thủ trong bóng tối thao túng. Như vậy hậu trường hắc thủ, gặp ngồi xem nhân loại như thế thoải mái xuống. Đáp án là phủ định. Vì lẽ đó tiếp đó, chờ đợi nhân loại rất có khả năng chính là ma vật cùng chiều. Ma vật cùng chiều nguy hại, có thể vượt xa zombie. Dù sao giòm bị bên trong cấp cao, theo vào hóa người gần như. Tình cờ có mấy cái tinh thông dị năng, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng ma vật nhưng bất đồng, chúng nó trên căn bản đều nắm giữ kỹ năng, hơn nữa kết bè kết lũ, lực phá hoại thật là kinh người. Nếu như thật sự có ma vật cuồng chiều lời nói, cái kia Tô Thần Thế tất yếu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngừa chú đáo, lo trước khỏi họa, mới có thể ở tận thế bên trong sinh tồn đến càng lâu. Được, ta lập tức sắp xếp người đi điều tra. Triệu Mãn cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu La, người dẫn ta đi gặp gỡ Minh Viễn tập đoàn người kia. Được rồi, Tô nghị trưởng. Tô Thần thấy buồn cười, chúng ta quan hệ này, làm gì khách khí như thế. La Hiểu Thiên sờ sờ sau gáy, nét miệng nở nụ cười. Rất nhanh hắn liền mang theo Tô Thần, đi đến căn cứ trong địa lao. Một gian vẫn tính gọn gàng sạch sẽ trong phòng giam, giam giữ một vị bình thường nam nhân. Tô Thần nhìn kỹ hắn vài lần, phát hiện mình cũng không quen biết đối phương. Ngươi chính là Minh Viễn tập đoàn người. Không sai, Tô Thần hắn ở đâu? Còn chưa có trở lại. Đối phương có chút không nhịn được hỏi. Ta chính là Tô Thần. Tô Thần bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, đối phương đầu tiên là sững sờ, theo mặt lộ vẻ cung kính, hóa ra là Tô lão đại, thật thật không tiện. Nói đi, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Cái kia, có thể hay không để cho những người khác lui xuống trước đi? Đối phương lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Tô Thần nhíu nhíu mày, còn chưa nói, một bên La Hiểu Thiên thấp giọng nói, Tô lão đại, vậy ta lui xuống trước đi là được rồi. Đợi được La Hiểu Thiên sau khi rời đi, nhà tù bên trong chỉ còn giữ lại Tô Thần cùng người kia. Hiện tại ngươi có thể nói chứ? Ta là Phụng Bưu ca chi mệnh, đến đây thấy Tô lão đại ngươi. Tô Thần căn bản liền không hướng về Phạm Đức Bưu trên người nghĩ, theo bản năng mà hỏi, Bưu ca? Cái nào Bưu ca? Chính là cùng ngươi đồng thời ở Phượng Hoàng Sơn chờ quá Phạm Đức Bưu a. Đối phương kỳ quái nhìn Tô Thần. Tô Thần lúc này mới chợt hiểu ra, theo trong lòng có chút ngờ vực. Phạm Đức Bưu tiểu tử này, không có chuyện gì tìm chính mình làm gì? Tuyệt đối là trồn sóc cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Hắn bất động thanh sắc nói, hắn có chuyện gì? Cụ thể chuyện gì, ta còn thực sự không rõ ràng, hắn chỉ là để cho ta tới thấy ngươi, tiện thể đưa điện thoại cho ngươi. Điện thoại đây, bị các ngươi người cho thu hồi đến rồi. Tô Thần lại sẽ La Hiểu Thiên gọi đi vào, tìm tới người này món đồ tùy thân, lấy ra trong đó một bộ bộ đàm. Ở thu được khởi động máy mật mã sau, Tô Thần bấm Phạm Đức Bưu điện thoại. Tô lão đại, gần nhất thế nào? Chuyển được điện thoại sau, Phạm Đức Bưu âm thanh dị thường nhiệt tình. Có lời, có dám thả. Đối mặt Tô Thần như thế không khách khí, Phạm Đức Bưu cũng không hề tức giận, trái lại vẫn như cũ cười nói, kỳ thực năm đó Vượng Hoàng Sơn trên phát sinh sự, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như không phải vì sống tiếp, ai đồng ý như vậy làm đây? Tô Thần quay miệng, nổi lên một vẻ trào phúng nụ cười. Đạo lý xác thực là như thế cái đạo lý. Vì sống tiếp, mỗi người đều sẽ không chừa thủ đoạn nào. Nhưng Phạm Đức Bưu nhưng đem người tính ác, biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi nếu như nói những thứ này nữa dám cho nói, ta liền cúp điện thoại. Được được được, ta cứ việc nói thẳng đi. Phạm Đức Bưu dừng một chút, nhẹ giọng nói, ta muốn cùng ngươi liên thủ, giết chết Trương Cảnh Huy. Dù là Tô Thần kiến thức rộng rãi, nghe nói như thế, cũng là sử sốt. Chỉ chốc lát sau, hắn cười lạnh nói, A Bưu a Bưu, ngươi quả nhiên là này không quen sói con. Lúc này mới cùng Trương Cảnh Huy không bao lâu, liền lại muốn phản bội chủ nhân của chính mình. Tô lão đại, ngươi hiểu lầm ta. Phạm Đức Bưu nghĩa chính ngôn từ địa đạo, cho nên ta muốn làm đi Trương Cảnh Huy, không phải vì chính ta cân nhắc, mà chính là Hoa Hạ cân nhắc. Mấy cái không lớn, khẩu khí không nhỏ. Phạm Đức Bưu há mồm nói là Hoa Hạ, để Tô Thần suýt chút nữa không cười ra tiếng. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, Phạm Đức Bưu thành khẩn đạo, Trương Cảnh Huy cái này đồ chó, hắn là cái giặc bán nước. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi còn nhớ trước theo ta rất sao? Tô Thần cau mày suy tư một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới đến, lại lần nữa nhìn thấy Phạm Đức Bưu lúc đi theo bên cạnh hắn cái kia người da trắng. Lúc đó đối phương còn nhìn chằm chằm đồng vị, nói đùa dẫn tới. Nếu không là không muốn cùng Phạm Đức Bưu khai chiến, Tô Thần đã sớm động thủ giết chết hắn. Nhớ tới, làm sao? Hắn là rẻ ở thánh sở người. Phạm Đức Bưu đem rẻ ở thánh sở lai lịch, nguyên nguyên bản bản địa nói cho Tô Thần. Vì lẽ đó này cùng Trương Cảnh Huy bán nước, lại có quan hệ gì? Chương 706, làm người phải có cốt khí. Chương 706, làm người phải có cốt khí. Tô lão đại ngươi không biết, rẻ ở thánh sở nhưng là không có ý tốt, mới sẽ như vậy dưới bản địa trợ giúp Trương Cảnh Huy. Phạm Đức Bưu giải thích, hai ngày trước bọn họ còn muốn cầu Trương Cảnh Huy bắt được 3000 tên người may mắn còn sống sót, cho bọn họ đưa tới. Đưa tới làm gì? Đương nhiên là tiến hành thân thể thí nghiệm. Nghe nói như thế, Tô Thần trong lòng nhất thời phẫn nộ lên. Tận thế giáng lâm sau, mạng người trở nên cực kỳ giá rẻ. Rẻ ở thánh sở hoàn toàn có thể dùng cuộc sống gia đình tạm ổn, hoặc là đẹp đẽ quốc người may mắn còn sống sót đến tiến hành thân thể thí nghiệm. Nhưng nó nhưng một mực muốn tuyển chọn Hoa Hạ người may mắn còn sống sót. Chuyện này thực sự có chút quá đáng. Không chỉ có như vậy, chúng nó còn dự định nâng đỡ Trương Cảnh Huy, để Trương Cảnh Huy chiếm đoạt cái khác người may mắn còn sống sót tổ chức, tiến tới nô dịch Hoa Hạ. Phạm Đức Bưu thêm mắm dặm muối địa đạo. Thời kỳ hòa bình, đẹp đẽ quốc liền dã tâm bừng bừng, một lòng nghĩ chèn ép Hoa Hạ. Không nghĩ đến tận thế sau, chúng nó vẫn như cũ không hết lòng gian. Có điều Tô Thần cũng không có kích động. Hắn sau khi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, khẽ nói, đây chính là ngươi phản bội Trương Cảnh Huy lý do sao? Không nghĩ đến người như ngươi cũng sẽ như thế yêu nước. Phạm Đức Bưu giả trang không nghe ra Tô Thần ở châm chọc chính mình, nghĩa chính ngôn từ địa đạo, làm người phải có cốt khí. Ta Phạm Đức Bưu tốt xấu cũng là đã từng đi lính người, đương nhiên so với Trương Cảnh Huy như vậy hát tâm nhà tư bản, càng thêm yêu nước. Tô Thần nhíu môi, mới không tin tưởng Phạm Đức Bưu chuyện ma quỷ. Dưới cái nhìn của hắn, hay là Phạm Đức Bưu có như vậy một chút xíu yêu nước tình kết. Nhưng càng nhiều chính là, Phạm Đức Bưu muốn giết chết Trương Cảnh Huy, chính mình tự bị. Được rồi, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Nghe được Tô Thần lời này, Phạm Đức Bưu trong lòng vui vẻ. Hắn liền biết, Tô Thần không chống đỡ được hấp dẫn như vậy. Hiện tại ta phụ trách pháo đài dưới đất xung quanh phòng ngự, ta có thể thả ra phòng ngự để cho các ngươi tiến vào pháo đài dưới đất. Sau đó các ngươi chỉ cần giải quyết Trương Cảnh Huy thiết bị là có thể. Tô Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, đại não phát dục không cho bẹn, tiểu não hoàn toàn không phát dục. Con mẹ nó ngươi nếu như tính toán lao tử, chờ chúng ta tiến vào pháo đài dưới đất, trở mặt làm sao bây giờ? Ta cam đoan với ngươi, ngươi lời nói lao tử tin tưởng không được một điểm. Mặc cho Phạm Đức Bưu mài hỏng miệng lưỡi, Tô Thần liền hai chữ, không tin. Chờ ngươi nghĩ ra biện pháp tốt hơn nói sau đi, lược. Đô đô đô. Nghe trong máy truyền tin truyền đến âm thanh, Phạm Đức Bưu một mặt bất đắc dĩ. Như thế nào, Tô Thần tên khốn kiếp kia nói thế nào? Một bên Ngô Hiểu Lượng không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Cái này đồ chó, cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Phạm Đức Bưu mắng một câu, thật không có đặc biệt thất vọng. Cùng Tô Thần đánh lâu như vậy liên hệ, hắn biết rõ Tô Thần là cái gì dạng tính cách. Vì tư lợi, cẩn thận một chút. Nếu như Tô Thần đáp ứng cái kế hoạch này, Phạm Đức Bưu trái lại còn có thể hoài nghi, Tô Thần có âm mưu quỷ cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Hiểu Lượng có chút thất vọng nói. Phạm Đức Bưu buồn bực mất tập trung địa lấy ra một điếu thuốc, hít mạnh vài hơi, đột nhiên tàn bạo mà đạo, nếu không chúng ta trực tiếp binh biến chứ? Ngô Hiểu Lượng sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói, cái này không thể được. Hai người bọn họ dưới tay lực lượng vũ trang, gộp lại cũng không bằng Trương Cảnh Huy. Chớ nói chi là Trương Cảnh Huy bên người, còn có một nhánh thực lực mạnh nhất thiết bị. Một khi binh biến, lấy Trương Cảnh Huy hy vọng, e sợ Ung Dung liền bắt bọn họ. Lùi một vạn bộ nói, coi như bọn họ khống chế lại Trương Cảnh Huy, tập đoàn nội bộ cũng có cái khác nguyên lão. Những nguyên lão kia đồng dạng có thể hiệu triệu lực lượng vũ trang, đối với bọn họ tiến hành phản kích. Thật nháo đến như vậy mức độ, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái kia lượng ca ngươi nói làm sao bây giờ? Đồ chó Tô Thần khó chơi, lão bất tử lại tiết mệnh. Phạm Đức Bưu hút thuốc, tiếng trầm nói, Tô Thần là tuyệt đối không thể liều lĩnh nguy hiểm đến tấn công Minh Viễn tập đoàn. Trương Cảnh Huy lại từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, bình thường không thế nào rời đi lộ cột. Thực sự không được, dùng Tiểu Nhã làm mồi dụ chứ. Nô Hiểu Lượng cắn răng nói, a. Phạm Đức Bưu sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, Nô Hiểu Lượng nói chính là lao bà hắn, Trương Cảnh Huy con gái Trương Nhã. Minh Viễn chết rồi sau đó, lão bất tử liền Tiểu Nhã một đứa con gái. Tiểu Nhã nếu là có nguy hiểm gì, hắn khẳng định là ngồi không yên. Ngô Hiểu Lượng tàn bạo mà nói, con bà nó, quả nhiên là ngon nhân. Này Ngô Hiểu Lượng hay cùng trước đây nào đó âm trên những người blogger như thế, vì đạt đến mục đích, không tiếc nắm lao bà mình đi đánh hoa. Phạm Đức Bưu không khỏi đánh giá cao Ngô Hiểu Lượng một ánh mắt. Cái kia Lượng ca có kế hoạch gì sao? Ngô Hiểu Lượng chậm rãi nói rằng, vừa vặn hai ngày nữa, là ta cùng Tiểu Nhã kết hôn ngày kỷ niệm, ta lấy quá ngày kỷ niệm vì là do, dẫn nàng rời đi lộ cốt. Ngươi sắp xếp cho người ở nửa đường trên mai phục chúng ta. Sau đó ta sẽ để Tiểu Nhã hướng về lao bất tử cầu cứu, tiện thể cho hắn một cái sai lầm địa tiêu. Ngươi sớm đưa cái này địa tiêu phân phát Tô Thần, để Tô Thần ở nơi đó mai phục. Phạm Đức Bưu không có lập tức đồng ý, mà là rơi vào trầm tư. Từ toàn cục đến xem, cái kế hoạch này không có cái gì lỗ thủng. Dù cho là Tô Thần không có khả năng đi Trương Cảnh Huy, Trương Cảnh Huy cũng không tra được trên đầu bọn họ. Được, ta vậy thì liên lạc Tô Thần. Phạm Đức Bưu cầm lấy bộ đàm, lại lần nữa cho Tô Thần đánh tới. Làm gì? Tô Thần cực kỳ không kiên nhẫn nói. Tô lão đại, ta đã nghĩ kỹ kế hoạch. Phạm Đức Bưu đem Ngô Hiểu Lượng kế hoạch rõ ràng mười mươi điểm nói cho Tô Thần. Tô Thần trầm mặc một hồi, cũng là đang suy tư kế hoạch tính khả thi. Được, ta đáp ứng ngươi. Có điều A Bưu, ngươi cũng không nên chơi hoa chiêu gì. Tô lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn là dở mánh khóe, liền để ta không chết tử tế được. Phạm Đức Bưu trong giọng nói lộ ra chân thành. Hắn lần này là chân tâm thực lòng cùng Tô Thần hợp tác. Ở cúp điện thoại sau, Phạm Đức Bưu cùng Ngô Hiểu Lượng đều thở phào nhẹ nhõm. Lượng ca, vậy chúng ta vậy thì bố trí. Được, cầu chúc chúng ta thành công, sớm ngày giết chết lao già kia. Phạm Đức Bưu cùng Ngô Hiểu Lượng nhìn nhau nở nụ cười. Một bên khác thủ vọng giả căn cứ. Tô Thần rời đi nhà tù sau, trở lại phòng làm việc của mình. Hắn đem Sở Mộc Giao, Đồng Phỉ, Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, Từ Văn Dược mấy người đều đi vào. Tiện thể đem Phạm Đức Bưu kế hoạch cũng nói cho bọn họ. Tô lão đệ, chúng ta đối với Á Bưu không hiểu nhiều. Triệu Mãn chậm rãi nói rằng, thế nhưng căn cứ ngươi thuyết pháp, người này hết sức không thể tin, chúng ta tại sao phải phối hợp hắn? Nếu như Á Bưu nói chính là thật sự, không sớm chút diệt trừ Trương Cảnh Huy lời nói, át phải gặp uy hiếp đến thủ vọng giả. Tô Thần trầm giọng nói rằng, huống hồ chúng ta đều là người Hoa, lẽ nào liền trơ mắt mà nhìn Trương Cảnh Huy đem những đồng bào đưa cho người nước ngoài làm thí nghiệm? Người mình bất kể như thế nào đấu, đều là nội bộ sự. Thế nhưng đem ngoại lai thế lực tiến cử đến, cái kia tính chất nhưng là không giống. Triệu Mãn mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, bất luận làm sao, chúng ta đều nghe Tô lão đệ ngươi dặn dò. Chương 707, kết hôn ngày kỷ niệm. Chương 707, kết hôn ngày kỷ niệm. Mẹ, ngươi đến thử xem cái này hóa trang. Gì, ngươi cũng tới thử xem. Nộ mạ đi bên trong. Vương Băng Nghiên chính quấn quýt lấy Chu Thỉnh, Chu Dung, làm cho các nàng thử xem mình mới nắm giữ kỹ thuật hóa trang. Lâm Doanh Doanh cùng Triệu Nguyệt tụ lại cùng nhau, say sưa ngon lành mà nhìn hoàn chân truyền. Chỉ có Liêu Linh Nhi ở lại một bên bên trong góc, mất tập trung địa xoa xoa một kỳ. Thấy tình hình này, Tô Thần chậm rãi đi tới, "Linh Nhi, chủ nhân." Liêu Linh Nhi dường như chấn kinh thỏ như thế, vội vàng đứng lên. "Làm sao sốt sáng như vậy?" Tô Thần ôn hòa nở nụ cười, lôi kéo nàng ngồi ở trong ngực của chính mình. "Ta nghĩ tới Tiểu Mị." Liêu Linh Nhi nhỏ giọng địa đạo. Tô Thần ngẩn ra, chợt hiểu được, là Phỉ Phỉ cùng Mộng Giao đề cập với ngươi nổi lên A Biêu chứ?
Đúng thế.
Liêu Linh Nhi gật gật đầu. Tô Thần người ở bên cạnh bên trong, chỉ có Liêu Linh Nhi, Lâm Doanh Doanh cùng Phạm Đức Biêu từng qua lại. Đối với Phạm Đức Biêu, Liêu Linh Nhi tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước nàng lựa chọn tùy tùng Tô Thần, mà nàng bạn thân Tiếu Mị nhưng là theo Phạm Đức Biêu. Cuối cùng Tiếu Mị sống được người không người quỷ không ra quỷ, chết ở Liêu Linh Nhi trong tay. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nguyên bản Liêu Linh Nhi cũng đã quên chuyện này. Nhưng bỗng nhiên nghe được Phạm Đức Biêu tên, vẫn là phát họa lên nàng không tốt hồi ức. A Biêu không phải vật gì tốt, bị Nhi cuối cùng sẽ biến thành như vậy, cũng cùng A Biêu có quan hệ rất lớn. Chủ nhân tại sao muốn với hắn hợp tác đây? Liêu Linh Nhi nói xong câu đó, mới ý thức tới chính mình có chút quá mức lớn mật, vội vàng xin lỗi đạo, là nô vi phạm. Không sao. Tô Thần sờ sờ Liễu Linh Nhi đầu. Tuy rằng vừa bắt đầu, hắn là ôm trả thù Liễu Linh Nhi tâm thái, mới sẽ đem Liễu Linh Nhi thu được nhà xe bên trong. Nhưng theo ở chung lâu, Liễu Linh Nhi càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hơn nữa nàng lại thức tỉnh trị liệu dị năng. Điều này làm cho Tô Thần tâm thái cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Hắn không còn coi Liễu Linh Nhi là làm nô lệ tới đối xử, mà là xem là một vị người nhà. Ta lý giải ngươi cảm thụ, thế nhưng không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tô Thần nằm nhoài trên bả vai của nàng, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giết A Biêu. Ừm. Liễu Linh Nhi khẽ gật đầu. Đêm nay theo ta thế nào? Tô Thần ở Liễu Linh Nhi bên hai, nhẹ nhàng thổi khí. Liễu Linh Nhi chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, không nhịn được tựa ở Tô Thần trong lồng ngực, được. Nhưng chủ nhân, quá lợi hại, ta một người không chịu nổi. Vậy ngươi lại tìm một cái tỉ muội đi. Tô Thần cười ha ha. Cái kia đến tìm hai cái. Liễu Linh Nhi cố nén ý xấu hổ, hướng Triệu Nguyệt cùng Lâm Doanh Doanh nhìn qua, Tiểu Nguyệt, Doanh Doanh. Nhị nữ mở ra. Khi thấy giúp bảo với nhau Tô Thần cùng Liễu Linh Nhi sau, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đi thôi. Tô Thần cười đứng lên, đem Liễu Linh Nhi chặn ngang ôm lấy, phòng nghỉ đi đến. Triệu Nguyệt cùng Lâm Doanh Doanh không do dự, cũng là đi theo. Chỉ để lại Chu Dung, Chu Tình ba nữ, nhìn nhau nở nụ cười. Thời gian mấy ngày, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh sẽ đến Ngô Hiểu Lượng cùng Trương Nhã kết hôn ngày kỷ niệm. Văn phòng bên trong Ngô Hiểu Lượng đi tới trước gương. Hắn sửa sang lại chính mình cả bạn, trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Tùng tùng tùng. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, dọa Ngô Hiểu Lượng nhảy một cái. Ai? Ai vậy? Lượng ca, là ta. Nghe được Phạm Đức Bưu âm thanh, Ngô Hiểu Lượng mới thở phào nhẹ nhõm, vào đi. Phạm Đức Bưu đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Âu phục dày ra Ngô Hiểu Lượng, không khỏi cười nói, Lượng ca ngày hôm nay quả nhiên là ngọc thụ lâm phong. Được rồi, thiếu định mặt ta. Ngô Hiểu Lượng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi, sắp xếp đến thế nào rồi? Tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay. Phạm Đức Bưu khoa tay một cái nắm tay thủ thế. Vậy thì tốt, ngươi trước tiên đi làm chuẩn bị, ta muốn đi gặp Lao Bất Tử. Ngô Hiểu Lượng gật gù. Đợi được Phạm Đức Bưu sau khi rời đi, Ngô Hiểu Lượng cũng là hít sâu một hơi, rời đi phòng làm việc của mình. Đi thang máy, đi đến Trương Cảnh Huy vị trí cái kia một tầng. Nhìn thấy là Ngô Hiểu Lượng, cửa nhóm vệ sĩ gia đình cũng không có kiểm tra ý tứ, trực tiếp lựa chọn cho đi. Ba, ta đều trong đất bảo bên trong đợi lâu như vậy, là thời điểm ra ngoài xem mà. Bên trong phòng khách, đồng dạng tỉ mỉ trang phục quá Trương Nhã, chính ôm Trương Cảnh Huy cánh tay làm nũng. Tiểu Nhã, ba cũng chính là ngươi được, tình huống bên ngoài ngươi cũng nhìn thấy, nguy cơ từ phía. Trương Cảnh Huy thở dài, tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ, đệ ngươi đã không ở, ngươi nếu như lại có thêm chuyện bất trắc, ngươi để ba làm sao bây giờ? Ta biết ba chính là ta được, thế nhưng có Hiểu Lượng bồi tiếp ta, còn có nhiều như vậy người siêu phàm, không thành vấn đề rồi. Ngay ở Trương Cảnh Huy chần chờ bất định thời điểm, Nô Hiểu Lượng đi vào, ba. Hiểu sáng lên. Trương Cảnh Huy thu hồi vừa nãy cha hiền dáng dấp, khẽ nói, nghe Tiểu Nhã nói, các ngươi dự định đi bên ngoài đi dạo. Đúng, ngày hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, vì lẽ đó ta nghĩ mang Tiểu Nhã nhìn phong cảnh phía ngoài. Ngô Hiểu Lượng tựa hồ dự liệu được Trương Cảnh Huy gặp không đồng ý, chặn lại nói, ba ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tiểu Nhã rời xa ta. Hơn nữa ta còn dẫn theo một đội vệ sĩ, sẽ không có vấn đề. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Trương Cảnh Huy vẫn còn có chút không vui. Một bên Trương Nhã chặn lại nói, ba, ta đều 30 tuổi người, ngươi liền không muốn sẽ đem ta làm tiểu hài tử đi. Ai, được thôi, vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Trương Cảnh Huy bất đắc dĩ gật gật đầu, Cát Bình, ngươi lại phái vài tên thiết bị theo Tiểu Nhã. Phải. Cát Bình gật gật đầu, lập tức sắp xếp lên nhân thủ đến. Ngô Hiểu Lượng không ngờ rằng Trương Cảnh Huy sẽ phái thiết bị hộ tống. Hắn hơi nhướng mày, chợt giãn ra. Không đáng kể. Ngược lại chính mình lại không phải dự định đối với Tiểu Nhã động thủ, chỉ là lấy nàng làm mồi nhử đi. Đợi được Cát Bình gọi tới vài tên thiết bị sau, Trương Cảnh Huy lại căn dặn Trương Nhã vài câu, điều này làm cho nàng cùng Ngô Hiểu Lượng rời đi. Lão công, ngươi ngày hôm nay dự định mang ta đi nơi nào? Trương Nhã lôi kéo Ngô Hiểu Lượng tay, cười ha hà nói, ta trước phát hiện có một đám lớn biển hoa, mang ngươi tới nhìn. Nghe nói như thế, Trương Nhã vừa mừng vừa sợ, có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Từ khi tận thế giáng lâm sau, nàng trên căn bản liền không rời khỏi lỗ cốt. Ngày hôm nay hiếm thấy đi ra ngoài một lần, vẫn là quá kết hôn ngày kỷ niệm, nàng khỏi nói có bao nhiêu hài lòng. Chỉ là Trương Nhã làm sao biết, bên người nàng lão công chính đang tính toán nàng cùng với nàng phụ thân. Nô Hiểu Lượng lái một chiếc màu trắng SUV, bọn thủ hạ của hắn cũng là cùng một màu trắng xe con. Chỉ có Trương Cảnh Huy phái tới vài tên thiết bị, mở ra chính là màu đen ô tô. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, Nô Hiểu Lượng cho Phạm Đức Bưu đánh tới điện thoại, "A Bưu à, ta mang theo ngươi chị dâu đi ra ngoài đi dạo, căn cứ an toàn liền giao cho ngươi." "Được rồi, Lượng ca,
ngươi cứ yên tâm đi. Thu được Ngô Hiểu Lượng tín hiệu, Phạm Đức Bưu cười đồng ý lão bà, chúng ta xuất phát. Ngô Hiểu Lượng một cước chân ga giẫm xuống đi, lái xe rời đi lộ cốt. Mặt khác mấy chiếc xe cũng là đi theo phía sau của bọn họ. Chương 708, chương cảnh huy chúng mai phục chương 708, chương cảnh huy chúng mai phục Ngô Hiểu Lượng không có lừa dối Trương Nhã. Hắn lái xe mang theo Trương Nhã, đi đến khoảng cách Minh Viễn tập đoàn lộ cốt, không tính chỗ rất xa. Tận thế giáng lâm sau, nhân loại phạm vi hoạt động giảm nhỏ, đối nhau thái hoàn cảnh phá hoại cũng giảm bất đến ít nhất. Nơi này nguyên bản là một đám lớn hoa cỏ vườn trồng trọt, ở không người quản lý tình huống, những đóa hoa này hủy không có suy yếu, trái lại làm cản địa nở rộ, hình thành đầy khắp núi đồi biển hoa. Nhìn tươi đẹp như vậy phong cảnh, Trương Nhã một mặt hạnh phúc điệu y ôi tại Ngô Hiểu Lượng trong lòng ngực. Tiểu Nhã, chúng ta gặp cả đời cùng nhau. Ngô Hiểu Lượng vừa hướng Trương Nhã nói tình huống, một bên hướng cách đó không xa nhìn tới. Phía trước trong rừng rậm, mơ hồ có thấu kính phản quang lén qua, những người đều là hắn sớm sắp xếp nhân thủ. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Ngô Hiểu Lượng lấy ra một điếu thuốc, cho mình đốt. Đây chính là hắn ước định tín hiệu. Chỉ cần thấy được hắn châm thuốc, mai phục thủ hạ liền muốn bắt đầu động thủ. Đúng như dự đoán, Ngô Hiểu Lượng mới vừa hút một hơi thuốc, liền nhìn thấy lượng lớn quả cầu lửa, sấm sét, đổ ập xuống địa hướng phía bên mình mà tới. Lượng ca, cẩn thận. Một tên dị năng hệ gió thủ hạ, hét lớn một tiếng, đội vàng cho gọi ra phong thuẫn, che ở Ngô Hiểu Lượng cùng Trương Nhã trước người. Dị năng nện ở phong thuẫn trên, nổi lên chấn động kịch liệt. Này đột ngột nhưng mà cử động, thực tại đem Trương Nhã sợ hết hồn. Nàng rít gào lên, thật chặt ôm lấy lao công mình. Không thể không nói, Trương Cảnh Huy thiết vệ vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ở kẻ địch phát động công kích đồng thời, bọn họ liền trước tiên phản ứng lại. Vài tên dị năng giả chia làm hai nhóm, một làn sóng sử dụng công kích dị năng, đối với kẻ địch tiến hành phản kích. Khác một làn sóng sử dụng phòng ngự dị năng, bảo vệ Ngô Hiểu Lượng cùng Trương Nhã. Cho tới cái kia vài tên tiến hóa giả, nhưng là cấp tốc tiến lên, ở Ngô Hiểu Lượng cùng Trương Nhã trước người tạo thành người thuẫn, hộ tống hai người hướng lùi về sau đi. Nhưng kẻ địch tựa hồ là không tha thứ, mà số lượng đông đảo. Bọn họ điên cuồng sử dụng dị năng, đến áp chế Ngô Hiểu Lượng và người. Giữa lúc Ngô Hiểu Lượng bọn họ sắp triệt đến ô tô bên cạnh thời điểm, chỉ thấy vài đạo tia chớp hạ xuống, tinh chuẩn địa bổ trúng bọn họ ô tô. Ầm ầm ầm. Ô tô phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thấy tình hình này, Ngô Hiểu Lượng đoàn người nhất thời há hốc mồm. Không có ô tô, chỉ dựa vào hai cái chân lời nói, bọn họ làm sao có khả năng chạy trốn qua kẻ địch? Lượng ca, làm sao bây giờ? Thiết vệ tiểu đội đội trưởng trầm giọng hỏi. Phu cận thật giống có một ngọn núi động, chúng ta trước tiên trốn ở nơi đó, hướng về chủ tịch cầu cứu. Hiện nay tình huống như thế, Ngô Hiểu Lượng chủ ý thích hợp nhất. Tiểu đội trưởng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Tất cả mọi người đem Ngô Hiểu Lượng cùng Trương Nhã bảo hộ ở đội ngũ trung gian. Ở kẻ địch vây bởi chặn đường dưới, rất nhanh đi đến Ngô Hiểu Lượng nói tới hang núi kia. Vào sơn động sau, nhóm vệ sĩ gia đình phụ trách chống đối kẻ địch, Ngô Hiểu Lượng lấy ra một bộ bộ đàm, đưa cho Trương Nhã, "Tiểu Nhã, ngươi nhanh hướng về ba cầu cứu." "Được." "Tốt." Trương Nhã cầm lấy bộ đàm, hoang mang hoảng loạn địa liên hệ nổi lên Trương Cảnh Huy. Điện thoại vừa mới truyền được, nàng sẽ khóc đến nước mắt như mưa, "Ba, ngươi mau tới cứu giúp ta." "Tiểu Nhã, ngươi đừng khóc, xảy ra chuyện gì?" Mặt khác một đầu Trương Cảnh Huy, theo bản năng mà đứng lên, vẻ mặt khá là căng thẳng. "Ta cùng Hiểu Lượng bị người đánh trộm, ngươi mau tới cứu chúng ta." "Cái gì?" Nghe được con gái lời nói, Trương Cảnh Huy sắc mặt đại biến. "Được, ngươi đưa điện thoại cho Hiểu Lượng." Nô Hiểu Lượng từ Trương Nhã trong tay, tiếp nhận điện thoại, "Ba, ta là Hiểu Lượng. Đem các ngươi vị trí tọa độ phân phát ta." Trương Cảnh Huy không có dò hỏi quá nhiều, mà là trực tiếp hỏi, "Vị trí là ở ít ít ít, ít ít." "Biết rồi, chịu đựng, nhiều nhất nửa giờ." Trương Cảnh Huy trực tiếp cúp điện thoại. Nô Hiểu Lượng trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn cho Trương Cảnh Huy báo tọa độ, vừa vặn là Tô Thần thiết tốt mai phục địa điểm. Nhưng hắn ở bề ngoài nhưng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, còn an ủi lên Trương Nhã đến, "Tiểu Nhã, ngươi đừng sợ, ba đợi lát nữa liền dẫn người lại đây." Minh Viễn tập đoàn lộ cột bên trong, Trương Cảnh Huy đã đứng dậy, mang theo Cát Bình đi ra ngoài. "Cát Bình, ngươi lập tức đem thiết vệ tụ hợp nổi đến, tiện thể đem cái khác người siêu phàm cũng đều mang tới." "Chủ tịch, triệu tập thiết vệ không thành vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn, muốn đem cái khác người siêu phàm tất cả tập hợp, sợ là có chút khó khăn." Cát Bình một bên cho thiết vệ môn ra lệnh, một bên báo cáo. Thiết vệ môn chỉ phụ trách bảo vệ Trương Cảnh Huy an toàn, không có mặt khác chức trách. Nhưng Minh Viễn tập đoàn đám người siêu phàm, đại thể còn có những khác nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn, không cách nào đem bọn họ triệu tập lên. Trước tiên đem thiết vệ mang tới, để A Bưu mang theo những người khác sau đó theo tới. Trương Cảnh Huy suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Phải." Cát Bình gật đầu. Đợi được Trương Cảnh Huy đi đến bãi đậu xe thời điểm, sắp tới 100 người thiết vệ đã tập kết xong xuôi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Trương Cảnh Huy ngồi vào chính mình Cadillac, lập tức hạ lệnh xuất phát. Mênh mông quần quật đoàn xe, rất nhanh sẽ rời đi lộ cốt. Nhìn đoàn xe rời đi, cổng lớn chậm rãi hạ xuống, Phạm Đức Bưu lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn không có dựa theo Trương Cảnh Huy yêu cầu, tập kết Minh Viễn tập đoàn lực lượng vũ trang, mà là hạ lệnh, lộ cốt tiến vào khẩn cấp giới nghiêm, không có hắn mệnh lệnh, bất luận người nào không được ra vào. Hiện tại chờ đợi chính là Tô Thần bên kia tin tức. Chỉ cần Tô Thần giết chết Trương Cảnh Huy, vậy hắn là có thể tuyên cáo Ngô Hiểu Lượng phản loạn, tiến tới khống chế toàn bộ lộ cốt. Cả đi là phát sinh như dã thú gào thét, dẫn dắt đoàn xe hướng địa điểm chỉ định mà đi. Trên xe Trương Cảnh Huy, sắc mặt âm trầm như nước. Thương Hải chìm nổi hơn nửa đời người, lại đang tận thế sinh hoạt lâu như vậy, hắn đã sớm nuôi thành đa nghi tính cách. Liên tỷ như hôm nay Ngô Hiểu Lượng muốn dẫn Trương Nhã đi ra ngoài, Trương Cảnh Huy liền cảm thấy không hiểu ra sao. Bởi vì mấy năm trước,
Ngô Hiểu Lượng cùng Trương Nhã căn bản liền không chúc mừng quá cái gọi là kết hôn ngày kỷ niệm. Làm sao đột nhiên vừa muốn đi ra? Chỉ là Trương Cảnh Huy ái nữ sốt ruột, cảm thấy đến không cần thiết hoài nghi con rể, liền gật đầu đồng ý, không nghĩ đến lúc này mới đi ra ngoài không bao lâu, bọn họ liền gặp phải nguy hiểm. Trương Cảnh Huy từ phía sau lưng ngửi ra một tia âm nhu khí tức, nhưng hắn chỉ có Trương Nhã như thế một đứa con gái, dù cho là Ngô Hiểu Lượng sắp xếp âm nhu, mình cũng phải đi cứu. Nếu như đúng là ngươi làm việc, Ngô Hiểu Lượng, ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Trương Cảnh Huy trong ánh mắt né qua một vẻ tác liệt. Chẳng được bao lâu, đoàn xe rất nhanh sẽ đi đến Ngô Hiểu Lượng đưa ra tọa độ. Đây là một cái bị phá hỏng xa lộ, phía trước ngang dọc tứ tung địa ngừng đầy báo hỏng ô tô. Đừng nói Hoa Dì Hải, Trương Cảnh Huy liên nhiệm Hà tranh đấu dấu vết, âm thanh cũng không phát hiện. Chủ tịch, có chút không ổn a. Các bình từ phía sau xe hạ xuống, đi tới Trương Cảnh Huy bên cạnh xe, thấp giọng nói. Trương Cảnh Huy cũng ý thức được, chính mình hẳn là bị lừa rồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị hạ lệnh lúc rút lui, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay tới lượng lớn dị năng. Chương 709, vạch trần âm lưu. Chương 709, vạch trần âm lưu không được. Trương Cảnh Huy biến sắc. Cũng còn tốt thiết vệ môn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn họ cấp tốc bay lên phòng ngự dị năng, đem đoàn xe vững vàng mà khống chế ở trung ương. Nhưng để Trương Cảnh Huy nghi hoặc chính là, tập kích bọn họ dị năng giả, tựa hồ cũng không có hạ tử thủ ý tứ. Những người quả cầu lửa sấm sét băng nhận, rơi vào phòng ngự dị năng trên, chỉ là hơi nổi lên gợn sóng. Sau đó sẽ không có bất kỳ dị năng tấn công tới. Tình huống thế nào? Trương Cảnh Huy khẽ nhíu mày, cảm giác có điểm không đúng. Hắn muốn cho người lập tức lái xe rời đi, nhưng lại sợ kẻ địch còn có cái khác âm mưu. Chính đang lúc này, Trương Cảnh Huy nghe có người cất cao giọng nói, "Trương Cảnh Huy chủ tịch có ở đây không? Ta là Tô Thần." Tập kích chính mình người. "Là Tô Thần." Trương Cảnh Huy hơi run run. "Chủ tịch, đối phương không làm được có âm mưu." Cát Bình kéo Trương Cảnh Huy, lắc đầu nói, "Coi như có âm mưu, ta cũng phải nghe một chút." Trương Cảnh Huy đẩy cửa xe ra, đi xuống. Hắn ngẩng đầu hướng cách đó không xa nhìn tới, chỉ thấy một cái thong dong bóng người từ nơi không xa trong rừng cây đi ra. "Không phải Tô Thần là ai? Đừng nóng vội động thủ." Thấy Tô Thần một người đến cùng chính mình gặp mặt, Trương Cảnh Huy cũng sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ. "Tô Thần, ngươi tại sao phải ở chỗ này mai phục ta?" Trương Cảnh Huy cao giọng hỏi. "Chủ tịch, ngươi có nghĩ tới hay không, ta vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây bên trong?" Tô Thần cười hỏi ngược lại. Trương Cảnh Huy sửng sốt một chút, trong nháy mắt phản ứng lại, là Ngô Hiểu Lượng cái kia cậu vật. "Không sai." Tô Thần gật gật đầu, hắn cùng Phạm Đức Bưu cấu kết cùng nhau, dự định làm thịt ngươi, đến khống chế Minh Viễn tập đoàn. Hai người này vương bát đản. Trương Cảnh Huy tức giận đến cả người run. Một cái là chính mình khá là tín nhiệm thủ hạ, một cái là con rể của chính mình. Hai người dĩ nhiên mật mưu muốn hại chính mình. Này làm sao không để Trương Cảnh Huy phẫn nộ? Có điều hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, "Ngươi đem những này nói cho ta, là muốn giết ta hiểu chưa?" "Không không không, chủ tịch hiểu lầm." Tô Thần nhe răng nở nụ cười, "Ta không dự định đối với chủ tịch ngươi ra tay, trái lại còn muốn thả ngươi, nhường ngươi trở lại thanh lý môn hộ." "A?" Trương Cảnh Huy vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Tô Thần. Minh Viễn tập đoàn cùng thủ vọng giả liên minh, nhưng là lẫn nhau đối địch. Tô Thần dĩ nhiên không giết chính mình, còn muốn thả chính mình. Lời ấy thật chứ? "Thật sự." Tô Thần cười ha ha, quay đầu phân phó nói, "Mọi người đều rút lui đi." Mai phục tại một vòng thủ vọng giả liên minh thành viên, cấp tốc đứng lên, hướng phía sau lui quá khứ. Tuy rằng không rõ ràng, Tô Thần tại sao làm như thế, nhưng trước mắt không phải tính toán những này thời điểm. Trương Cảnh Huy đến mau mau trở lại căn cứ, đem thế cuộc trò không chế hạ xuống. "Tô Thần, chuyện này ta nhớ rồi, coi như ta nợ ân tình của ngươi." "Ân tình liền không cần, chủ tịch." Tô Thần khẽ cười nói, "Ta còn có một câu nói cho ngươi, con trai của ngươi Trương Minh Viễn thật không phải ta giết." "Biết rồi." Trương Cảnh Huy gật gật đầu, xuyên trở về trong xe. Quả nhiên như Tô Thần nói tới như vậy, thủ vọng giả liên minh cũng không có ngăn cản, mà là bỏ mặc Trương Cảnh Huy đoàn người rời đi. Nhìn đoàn xe của bọn họ biến mất ở chân trời, Vương Viêm tiến tới gần, không hiểu nói, "Tô ca, cơ hội tốt như vậy, làm gì đem Trương Cảnh Huy cho để cho chạy?" "Vậy ta hỏi ngươi, Trương Cảnh Huy chết rồi, Minh Viễn tập đoàn thì như thế nào?" Tô Thần hỏi ngược lại. "Không, không biết." Vương Viêm gãi gãi đầu. "Buồn, khẳng định là sẽ bị Ngô Hiểu Lượng, Phạm Đức Bưu nắm giữ được." Tô Thần cười phân tích nói, "Minh Viễn tập đoàn thực lực tuy rằng bị suy yếu một điểm, nhưng trên căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Vậy chúng ta giết chết Trương Cảnh Huy lại có ý nghĩa gì? Chỉ là cho Phạm Đức Bưu làm áo cưới thôi. Hơn nữa Trương Cảnh Huy với hắn bên người thiết vệ thực lực mạnh như vậy, chúng ta muốn giết chết bọn họ lời nói cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Đã như vậy, sao không thả Trương Cảnh Huy trở lại? Hắn trở lại sau đó thế tất yếu thanh lý môn hộ, Phạm Đức Bưu cùng Ngô Hiểu Lượng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cứ như vậy, Minh Viễn tập đoàn liền sẽ rơi vào nội đấu." Nghe xong hắn, trước mắt mọi người sáng ngời, không nhịn được khen. "Mẹ nó, Tô lão đại quả nhiên thông minh." "Kha kha, Trương Cảnh Huy cái kia cáo giả, coi như biết Tô ca ý đồ, cũng chỉ có thể nghe theo, đây mới là dương như à." Ở vừa bắt đầu, Tô Thần không có ý định cùng Phạm Đức Bưu hợp tác. Từ Phạm Đức Bưu trong miệng nói, hắn cũng là một chữ đều không tin. Phạm Đức Bưu như vậy nham hiểm giả dối người, làm sao có khả năng sẽ yêu quốc? Hơn nữa trước Tô Thần đã từng xem qua Trương Cảnh Huy tư liệu. Trương Cảnh Huy được cho yêu nước xí nghiệp ra, không chỉ có vì Hoa Hạ phát triển, xuất lực rất nhiều, còn chống đối đầu tư nước ngoài xâm lấn. Người như vậy, coi như thế nào đi nữa đê hèn, cũng không có khả năng làm bán đi tổ quốc. Tô Thần lấy ra bộ đàm, cho Phạm Đức Bưu đánh tới điện thoại. "Này, A Bưu a, Trương Cảnh Huy đã bị ta giết chết." "Ân ân, kế hoạch tương đương thuận lợi. Nhưng hắn thiết vệ không giải quyết sạch sẽ, chính ngươi nhìn làm đi." Cúp điện thoại sau, Tô Thần chậm rãi xoay người, "Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Chờ đã nhìn tình thế, có muốn hay không tấn công Minh Viễn tập đoàn?" Thu được Tô Thần tin tức Phạm Đức Bưu, nhất thời mở cờ trong bụng. Tô Thần cái này đồ chó, làm việc còn rất hiệu suất mà. Không còn Trương Cảnh Huy, chính mình còn chưa là tùy ý nào nặng Ngô Hiểu Lượng cái kia vô dụng. Hắn suy nghĩ chốc lát, quyết định cho Ngô Hiểu Lượng đánh tới điện thoại. "Này, Lượng ca, Tô Thần bên kia đã đáp thủ. Ngươi mau mau trở về đi." Phạm Đức Bưu thông báo Ngô Hiểu Lượng sau đó, nhìn về phía vài tên thân tín, "Tình huống thế nào rồi? Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng." "Vậy thì tốt, mấy người các ngươi, đi thông báo tập đoàn mấy vị nguyên lão, ta đi liên lạc giác, chúng ta chờ chút phòng họp thấy." "Phải." Theo Phạm Đức Bưu mệnh lệnh ban xuống, mọi người lập tức hành động lên. Nửa giờ sau, Minh Viễn tập đoàn nguyên lão cùng các cao tầng liền tụ hội ở to lớn phòng họp bên trong. Nghe nói chủ tịch xảy ra vấn đề rồi. "Không biết ta thu được Áo Bưu tin tức, liền chạy tới." Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Ngô Hiểu Lượng, Phạm Đức Bưu, Trương Nhã, giáp mấy người, đẩy ra phòng họp cổng lớn đi vào. Một tên tóc trắng xóa ông lão, cau mày hỏi, "Hiểu Lượng, A Bưu, ngươi đem chúng ta đều triệu tập lên, đến cùng là có chuyện gì?" "Chư vị có chỗ không biết, ngay ở mới vừa, thủ vọng giả liên minh phát động đối với chúng ta tấn công." Ngô Hiểu Lượng một mặt bi thống địa đạo, "Ta cùng Tiểu Nhã suýt nữa chết ở trong tay bọn họ, cũng còn tốt may mắn chạy trốn. Nhưng chủ tịch bên kia, có người nói là tao ngộ bất trắc." Nghe nói như thế, phòng họp bên trong nhất thời tất cả xôn xao. Trương Nhã viền mắt đỏ chót, không ngừng mà nước nở. Nàng mới vừa trở lại căn cứ, liền từ Phạm Đức Bưu trong miệng biết được, phụ thân Trương Cảnh Huy ở đi cứu viện trên đường đi của bọn họ, tao ngộ thủ vọng giả phục kích.